Chương 66, Thiên Tuyển đệ tử người người như rồng, Thánh Điệu thi đấu mở ra. Chương 66, Thiên Tuyển đệ tử người người như rồng, Thánh Điệu thi đấu mở ra. Đây mới thật sự là bá chủ thế lực, mà đã lâu không gặp nói thần giờ phút này cũng xuất quan, đang cùng mấy vị tuổi trẻ tuấn kiệt bắt chuyện. Bọn hắn chính là đến từ Giao Trì Thánh Địa, Ngọc Hành Thánh Địa cùng Thái Hư Thánh Địa đương đại thánh tử thánh nữ. Nói thần sư minh, không nghĩ tới thế hệ này lại là ngươi cái thứ nhất đến một bước này, người nói chuyện Thái Hư Thánh Tử, tên là Khương Thái Thanh, bây giờ cũng là hợp đạo cảnh, chính là Thái Hư Thánh Địa vạn năm không ra một cái tuyệt thế thiên tài. Quá rõ sư đệ, ta chẳng qua là đi trước đến một bước này mà thôi, về phần thánh nhân cảnh, ta cũng không có nắm chắc. Nói thần thoại âm rơi xuống, bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ. Hắn nhìn về phía người kia, trong mắt mang theo nghi hoặc. Tô sư muội, không biết ngươi vì sao bật cười. Cái kia được xưng Tô sư muội nữ tử chính là thế hệ này Giao Chỉ Thánh Nữ Tô Phán Hề. Nghe được nói thần nghi vấn, nàng sóng mắt lưu chuyển, một đôi đan phượng đôi mắt đẹp lấp lóe như một vũng thanh tuyền. Thật sự là người cũng như tên, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp Phán Hề. Nói thần sư minh, ta xem ngươi hồng loan tinh động, mê chướng nhập sinh, đây là vào tình kiếp, cũng không biết thần sư minh hâm mộ người là ai đâu. Nghe nói như thế, tất cả mọi người một mặt kinh ngạc. Dù sao nói thần thế nhưng là nổi danh tu luyện của nhân, như thế một cái tình cảm ngớ ngẩn thế mà thích người khác, có thể nói là thiên hạ kỳ văn. Một mực tại nơi đó ngủ gật Ngọc Hành Thánh Tử Lý Tuyển Cơ nghe được lời này, đột nhiên mở to mắt. Nói thần sư đệ, nhanh nói cho ca ca, ngươi coi trọng nhà ai cô nương? Nhìn thấy mấy người ánh mắt hiếu kỳ, nói thần biến sắc lại biến, cuối cùng thật sâu thở dài. Chư vị, không được lại trêu đùa tại hạ, nhưng là ba người sao có thể dễ dàng như vậy buông tha hắn, mà một màn này cũng bị rất nhiều người nhìn thấy. Cảm nhận được những người kia khí thế như vực sâu, mỗi người đều là đỉnh đầu hình như có thần quang, liền biết lai lịch của những người này. Mà Ngư Thanh Ý thì tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, mấy phần chiến ý đây chính là đương đại thiên tiêu. Nhưng vào lúc này, quảng trường khổng lồ phía trên phát ra rung trời tiếng oanh minh, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Từng cái lôi đài đột ngột từ mặt đất mọc lên, nổi đồng bền giữa không trung. Càn Nguyên trưởng giáo vừa bước một bước vào trung ương, một tôn to lớn pháp tướng ẩm vàng xuất hiện. Thánh địa thi đấu bắt đầu. Pháp tướng chắp tay trước ngực, chống lên một mặt to lớn quang kính. Quang kính bị chia làm hơn trăm phần, phân biệt đối với từng cái lôi đài. Ngư Thanh Y liền một mặt ngốc trệ. Cái này cũng được. Huyền Huyễn bản phát sóng trực tiếp. Nàng vỗ hót một cái, để cho mình lánh tính một chút. Bất quá cứ như vậy cũng xác thực thuận tiện, chính mình còn đánh giá thấp phương thế giới này người sáng tạo tính. Trước hết nhất bắt đầu ngoại môn chiến. Căn cứ dãy số trình tự, 22 đối chiến. Ngư Thanh Y liền nhiều hứng thú đánh giá những này chiến đấu. Những đệ tử này phần lớn là luyện thể cảnh, đương nhiên cũng có linh tinh mấy cái tụ linh cảnh. Bọn hắn chiến đấu mặc dù tràng diện không có cỡ nào hùng vĩ, nhưng là vẫn khẩn trương kích thích. Những đệ tử ngoại môn này vì lấy được thắng lợi, có thể nói là thủ đoạn ra hết. Đinh số 76 trên lôi đài, một cái tiểu bản tử đang cùng một cái mặt lạnh đao khách giao đấu. Đao khách kia sử dụng võ kỹ mặc dù phẩm giai rất thấp, nhưng là người này dùng lại lô hỏa thuần thanh, làm cho tiểu mập mạp kia liên tiếp lui về phía sau. Mọi người ở đây coi là thắng bại đã phân lúc, chỉ gặp tiểu mập mạp kia từ trong ngực móc ra một đống đê giai phụ chú, hướng về đao khách ném đi. Trong nháy mắt vô số hỏa cầu, băng truy, gió lốc, khói đen tràn ngập, đao khách kia trong lúc nhất thời không kịp ngăn cản, vậy mà liền như thế bị đánh rơi lôi đài. Trọng tài kia trên mặt cơ bắp run nhẹ nhẹ, cũng không biết là muốn cười hay là sinh khí, không để ý vẫn tuyên bố tiểu bản tử thắng lợi. Mà ngồi ở người ở phía trên cũng đều nhìn thấy màn này, cười khẽ lắc đầu. Loại sự tình này hàng năm đều có, cũng không có làm trái quy tắc, có đôi khi chiến đấu không chỉ so với liều chính là võ lực, còn có đầu óc. Ngư Thanh Y Lìa nhìn xem tiểu mập mạp kia, cũng là mỉm cười, như chính mình cũng là một cái đệ tử bình thường, có lẽ cũng sẽ giống người này một dạng đi. Ngay tại dưới loại bầu không khí này, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Rất nhanh liền quyết ra trăm người đứng đầu. Cái này trăm người không có chỗ nào mà không phải là ngoại môn bên trong ưu tú nhất tồn tại. Những người này có lẽ tiên thiên tư chất không đủ, nhưng lại cố gắng tu luyện, đi đến mức hiện nay. Không có người sẽ xem thường bọn họ, phải biết tại rất nhiều tông môn đều là người như vậy đi tới cuối cùng, trở thành từng cái môn phái chủ cột bước vàng. Càn Nguyên đạo nhân nhìn xem cái này trăm người, trong mắt mang theo vui mừng. Tốt 100 chiến bắt đầu, 50 người đứng đầu tiến giai nội môn. Nghe nói như thế, mặc kệ là nội môn hay là ngoại môn đồng đều giật mình. Lý tốt, 50. Dĩ vãng không đều là 30 người sao? Bọn hắn mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là cũng không đi xem kỹ, đối bọn hắn tới nói, đây chính là thiên đại hảo sự. Cái kia trăm người trong mắt mang theo hưng phấn, cái này 2, 9, 6, 5 không trong chớp nhoáng này, trăm người cùng nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chiến ý chiến. Ngư Thanh Y Lìa cũng bị cái này nhiệt liệt cảm xúc cảm nhiễm, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, không ngừng cho những người này động viên, thật giống như mình tại dự thi một giả tôn. Theo chiến đấu khai hỏa, cái này trăm người tại không có một tia giữ lại, át chủ bài ra hết, để cho người ta hoa mắt, ăn no thỏa mãn. Phong Bạch Linh huynh đệ nhìn xem tràng diện này, trong mắt bọn họ chớp động qua mang. Đây chính là bọn họ tấm gương. Phong Bạch Linh trong lòng hạ quyết tâm. 3 năm, kế tiếp 3 năm, chính mình tất nhiên cũng muốn tiến vào nội môn. Theo một tiếng không cam lòng gầm hét, nội môn chiến cũng hạ màn. Lấy được thắng lợi sau cùng chính là một tên huyền đan cảnh đại viên mãn tu sĩ. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn đều mang hâm mộ và khâm phục. Vừa mới chiến đấu trình độ kịch liệt thậm chí một lần kinh động đến mấy vị trưởng lão. Theo ban thưởng cấp cho, kích động lòng người thời khắc cuối cùng đã tới. Nội môn chiến kết thúc, cũng rốt cục nên đón lần thịnh hội này cao trào. Đó chính là đệ tử chân truyền chiến. Đang nghe Càn Nguyên đạo nhân tuyên bố sau, ánh mắt mọi người đều tập trung vào những đệ tử chân truyền kia trên thân. Những người này đại biểu cho thánh địa tương lai, cũng là tông môn trung lưu trụ cột. Ngư Thanh Y liền ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, một bộ thiên nữ hạ phàm bộ dáng, cao quý thánh khiết, để cho người ta không đành lòng kinh nhận. Mặc dù Ngư Thanh Y gì không phải tu vi cao nhất, nhưng là không thể nghi ngờ là hấp dẫn người ta nhất ánh mắt cái kia. Chương 67, chân truyền bài bị chiến, không một là kẻ yếu. Chương 67, chân truyền bài bị chiến, không một là kẻ yếu. Mộ Uyển Khanh cũng nhìn thấy những người này ánh mắt, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét. Hồ mỹ tử. Mà Hứa Thiên Tiêu tại đã trải qua mấy ngày trong lòng run sợ sau, cũng rốt cục yên lòng. Hắn hiện tại đã vững tin, Ngư Thanh Y Lìa cũng không biết hấp thủ chính là hắn, ngược lại lại treo lên tâm tư của nàng đến. Nhất là khi nhìn đến Ngư Thanh Y Lìa bên người đôi song bảo thai kia sau, càng là như vậy. Nếu là Ngư Thanh Y Lìa biết hắn tâm tư xấu xa, chắc chắn cười lạnh không thôi. Thu được về 503 châu chấu, nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu? Mấy cái thánh tử thánh nữ cũng nhìn về phía những đệ tử chân truyền này, trong mắt mang theo một tia tán thưởng. Mặc dù bọn hắn so với những người này mạnh hơn rất nhiều, nhưng là cũng không thể phủ nhận những người này chính là tầm thường. Mà ở vào trung ương Ngư Thanh Y thì tự nhiên cũng ánh vào mấy người trong mắt, đồng đều nhịn không được một tiếng tán thưởng. Như vậy Diệu Nhân Nhi, thật làm cho người sợ hãi thán phục. Liên Tô Phán Hề đều có chút kinh ngạc, bọn hắn giao chỉ thánh địa từ trước đến nay chỉ lấy nữ tử, nàng cũng là thấy qua vô số nhân gian tuyệt sắc, nhưng là giống trước mắt cô gái như vậy, nàng còn chưa bao giờ thấy qua. Đột nhiên, nàng nhìn về phía Nói Thần, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, khóe miệng cũng câu lên một vòng mỉm cười. Thì ra là thế, nàng nhìn về phía Ngư Thanh Y gì trong mắt mang theo một tia yêu kỳ. Chỉ sợ cũng chỉ có dạng này Diệu Nhân mới có thể hấp dẫn Nói Thần đi. Ngay tại dạng này nhiệt liệt bầu không khí bên dưới, chân truyền thi đấu chính thức bắt đầu. Ngư Thanh Y liền nhìn xem trong tay ngọc bài, chữ Bính Lục Hảo. Đệ tử chân truyền nguyên bản chỉ có 17 người, bây giờ bởi vì Ngư Thanh Y liền gia nhập lại nhiều một người, tổng cộng 18 người. Cùng trước đó khác biệt, đệ tử chân truyền mỗi lần đối chiến đều là đơn trận tiến hành. Ở trên bầu trời trôi nổi lôi đài dần dần ghép lại cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại đấu võ trường. Mà cái kia cự hình quang kính cũng có chút lấp lóe, toàn phương vị chiếu rọi lấy đấu võ trường phương phương vị vị. Càn Nguyên đạo nhân cũng không kéo dài, màn sáng khổng lồ số hiệu chớp động, cuối cùng dừng lại. Chữ giáp nhất hào Lâm Phong giao đấu chữ ất lục hào đoàn đường. Xin mời song phương chuẩn bị. Kiếm minh vang lên, một đạo kiếm khí xông thẳng lên trời. Chỉ gặp một cái thanh niên đeo kiếm từ trên ghế ngồi đứng dậy, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang, qua trong giây lát liền xuất hiện tại trên lôi đài. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên thân người này. Người này chính là chân truyền người thứ nhất, người xưng kiếm si Lâm Phong. Ngư Thanh Y Liễu cũng không ngoại lệ, nàng nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh kia, trong mắt mang theo chiến ý, người này chính là nàng lần này địch nhân lớn nhất người. Bất diệt kiếm thể, làm kiếm mà sinh, làm kiếm mà sống, một tiếng si tình tại kiếm, thật mạnh. Ngư Thanh Y Liễu liên thanh tán thưởng. Mà Nguyên Anh cùng Nguyên Mân nghe được Ngư Thanh Y Liễu lời nói, mang theo hiếu kỳ nhìn về phía người kia. "Tỷ tỷ, ngươi có thể đánh thắng hắn sao?" Ngư Thanh Y Liễu khẽ lắc đầu. "Không rõ ràng, đánh qua mới biết được." Nhìn thấy Ngư Thanh Y Liễu cái bộ dáng này, hai người cũng buông lòng rất nhiều, các nàng lo lắng nhất chính là Ngư Thanh Y Liễu áp lực quá lớn, bây giờ xem ra là các nàng đã quá lo lắng. Mọi người ở đây cảm khái thời điểm, lại là một người đứng dậy. Cùng Lâm Phong cái kia phong mang tất lộ khác biệt, người này một thân màu trắng thư sinh trường bào, sắc mặt ý cười. Một thân thư quyển, đạ bạ, khí, so với tu sĩ, hắn càng giống là cái thế giới phàm tục thư sinh. Cùng sinh đoàn đường. Đừng nhìn người này bộ dáng này, giống như người vật vô hại một dạng, nhưng là tựa như hắn ngoại hiệu một dạng. Cùng sinh. Tu hạo nhiên chính khí, nhưng là tính tình lại như liệt hỏa bình thường, cho nên được như thế một cái danh hiệu. Mà người này mặc dù không như Dương Phong, nhưng cũng là nguyên hồn tầng 7 tiêu chuẩn, tại lần trước thi đấu lúc đứng hàng thứ 7. Không nghĩ tới cái này vừa mới bắt đầu liền cùng Lâm Phong đụng vào nhau. Dưới chân hắn sinh sen, từng bước một hướng về lôi đài đi đến. Lâm Sư Minh, đoàn đường hữu lễ. Lâm Phong có chút chắp tay, không nói gì thêm, đoàn đường tự nhiên cũng biết chính mình cái này sư minh tính cách. Đoàn đường chính mình không có bao nhiêu phần thắng, nhưng là không thể so với một chút như thế nào lại cam tâm. Một chi màu bạc bút lông xuất hiện, lấy thiên địa làm giấy, hạo nhiên chính khí làm mực, viết xuống ngàn vạn sắc cơ. Thấy cảnh này, đám người nhao nhao sợ hãi thán phục, liền ngay cả Ngư Thanh Ý Liễu cũng không ngoại lệ. Lúc đó nàng hóa thân Ngư Trường Sinh thời điểm, còn từng ngụy trang thành thư sinh bộ dáng, hiện tại gặp được chân chính thư sinh, mới biết được cái này hạo nhiên chính khí là vật gì. Thư sinh khí phách, phóng khoáng tự do, không ngoài như vậy. Cứ việc đoàn đường dùng hết thủ đoạn, cuối cùng vẫn không thể địch nổi Lâm Phong. Đoàn sư đệ, đa tạ. Đoàn đường cười khổ một tiếng. Đa tạ sư minh chỉ giáo. Trận đầu, Lâm Phong thắng. Trận thứ 2 tỷ thí chờ một chút bắt đầu. Từng trang chiến đấu qua đi, tranh tài cũng rốt cục đến phiên Ngư Thanh Ý Liễu, mà đối thủ của nàng thì là một người quen. Trận thứ 8, chữ Bính Nhất Hảo một quyển khanh giao đấu chữ Bính Lục Hảo Ngư Thanh Ý Liễu. Ngư Thanh Ý Liễu hít sâu một hơi đứng dậy, mặt mỉm cười, nhẹ nhàng đạp mạnh, thân hình lưu chuyển, dưới chân xuất hiện điểm điểm tuyết động. Cái kia một thân chạy tiên váy múa may theo gió, đẹp không sao tả xiết. Ngay tại Ngư Thanh Ý Liễu đến trên đài thời điểm, rất nhiều người đều nhịn không được ngừng thở, dường như sợ quấy rầy đến nàng một dạng. Nói Thần nhìn xem Ngư Thanh Ý Liễu thân ảnh, trong mắt mang theo một tia giãy giụa, mà dị thường của hắn sao có thể giấu giếm được mấy người khác? Tô Phán Hề mặt mỉm cười, thương thái thanh nhẹ nhàng gật đầu, mà Lý Tuyển Cơ thì là một mặt chế nhạo. Nhưng là có một chút bọn hắn không thể không thừa nhận, Nói Thần ánh mắt thật tốt. Một biển khanh có chút cắn môi đỏ, trong lòng hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt hóa thành vô số hấp điểm, một màn này cũng đưa tới đám người sợ hai thản phục. Đợi đến hai người đứng vững, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Dù sao hai đại mỹ nữ ganh đua sắc đẹp đúng vậy phổ biến. Một sư tỷ, một biển khanh nhìn xem Ngư Thanh Y Liễu, mặt không biểu tình, khẽ gật đầu. Ngư Thanh Y Lìa nhìn thấy tình cảnh này, cũng lười tự chuốc nhục nhã. Tỷ thí bắt đầu. Một Uyển Khanh cũng không có lưu thủ, ngay từ đầu liền động dùng át chủ bài. Từ trên người nàng tuôn ra một vòng ngũ hàn chi ý, hàn ý phát ra, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều băng hoa. Đây chính là Huyền Tận Đu tuyển thể năng lực, nó không chỉ là đang tu luyện âm thuộc tính trên công pháp có rất lớn trợ lực. Thể chất này rất là hiếm thấy, người sở hữu thường thường sẽ bị một chút tà đạo người bắt đi, luyện thành lô đỉnh. Mà nàng thì tương đối may mắn, sinh ra ở một cái tương đối lớn tu tiên gia tộc, từ nhỏ đã bị dốc lòng bồi dưỡng. Chương 68, một kích bại nguyên hồn, Hứa Sư Minh có biết cửu u không? Chương 68, một kích bại nguyên hồn, Hứa Sư Minh có biết cửu u không? Đến tuổi tác, liền bị đưa vào Thiên Tuyển Thánh Địa, đứng hàng đệ tử chân truyền. Mà nàng tu hành công pháp cũng là Thiên Tuyển trong Thánh Địa một bộ tương đối nổi danh công pháp, tên là U Minh Thông Huyền, chính là một vị siêu thoát thánh nhân sở hữu. Mà môn công pháp này cùng nàng thể chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, ngắn ngủi mấy năm, liền đã đến nguyên hồn cảnh. Có thể nói là tương lai tiền đồ sáng lạ. Nhưng là, có đôi khi quyết định vận mệnh không chỉ là tư chất cùng vật khí, còn có tính cách. Một thanh U Hàn Băng kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, phía trên tản mát ra thiên giai pháp bảo khí tức. Lại có vô số Hàn Băng chi kiếm xuất hiện, cùng nhau nhắm ngay Ngư Thanh Y Lý, mà hết thảy này đều tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành. Ngư Thanh Y Lý thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Quả nhiên, đệ tử chân truyền không có một cái nào bao cỏ, những người này không có chỗ nào mà không phải là đương đại thiên tài. Người quan chiến nhìn thấy những này, nhịn không được cũng là từng tiếng tán thưởng. Không hổ là một sư tỷ. Ngư Chân Truyện chỉ sợ rất khó thắng đi, dù sao nàng thời gian tu luyện quá ngắn, căn cơ không đủ. Đúng vậy à, coi như Ngư Chân Truyện lại thế nào thiên tài, chắc hẳn cũng rất khó chiến thắng một sư tỷ đi. Đám người lao nhau. Mà đạo thần nhìn xem một màn này, trong mắt cũng hiện lên một tia lo lắng. Lúc trước hắn cũng biết Ngư Thanh Y Lì tiến giai nguyên hồn, đã mừng thay cho nàng, cũng có chút lo lắng. Ngay tại hắn lo lắng thời điểm, Ngư Thanh Y Lì cũng xuất thủ. Nàng mặc dù đối với một Uyển Khanh thực lực hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, một tôn to lớn huyền nữ hình bóng xuất hiện, che khuất bầu trời. Đây là cái gì? Pháp tướng sao? Nàng không phải chỉ có nguyên hồn sao? Có người thét lên, chỉ cảm thấy một màn này quá mức hoang đường. Mà những trưởng lão kia cũng đầy mắt kinh ngạc. Liền ngay cả Càn Nguyên đạo nhân trong lúc nhất thời đều ngốc tại nơi đó. Ngọc Minh Tử cầm phụ trần có chút thọc Càn Nguyên đạo nhân. Tốt ngươi cái lao giả, lại còn cất giấu như thế một cái yêu nghiệt. Càn Nguyên đạo nhân gượng cười không thôi, hắn cũng không biết ta. Hắn trong lúc nhất thời cũng có chút mê mang. Pháp tướng là thánh nhân cảnh tiêu chí, nhưng là thiên địa to lớn, cũng không phải không có bí pháp có thể làm được sớm ngưng tụ pháp tướng. Nhưng là vẹn vẹn nguyên hồn liền đã ngưng tụ pháp tướng còn là lần đầu tiên nghe nói. Chẳng lẽ là cái kia Cửu Thiên Huyền Nữ kinh? Hắn khẽ lắc đầu, không phải chỉ, lại nghĩ tới Ngư Thanh Y đi tiên linh chi thể, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Đành phải cảm thán một tiếng. Quả nhiên có ít người nhất định là thượng thiên sủng nhi mà đạo thần khi nhìn đến một màn này sau, cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù còn không rõ ràng cái kia pháp tướng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là hiện tại xem ra, Thanh Y sư muội hẳn không có vấn đề. Về phần một Biển Khanh, nàng mặc dù nghe Hứa Thiên Kiêu nói qua pháp tướng này sự tình, nhưng là chăm nghe không bằng một thấy, bây giờ tự mình kinh lịch, loại kia ngạt thở làm cho nàng trong lòng sinh ra sợ hãi. Không biết dựa vào cái gì, ta không phục. Trong mắt nàng mang theo sắc ý, cái kia Hàn Băng chi kiếm hóa thành vô số Hàn Băng trường xà hướng về Ngư Thanh Y bay đi. Ngư Thanh Y có chút mở to mắt, cái kia pháp tướng con mắt cũng chậm rãi mở ra, vạn trượng thần quang từ trong mắt bắn ra. Một chỉ rơi xuống, cái kia Hàn Băng trường kiếm biến thành trường xà đồng đều hóa thành băng vụ, biến mất không thấy gì nữa. Một sư tỷ, nếu là vẹn vẹn như thế, vậy ta liền không khách khí. Nghe được Ngư Thanh Y lời nói, mọi người tại đây chỉ cảm thấy có chút hoang đường cảm giác, đây là một cái vừa mới đi vào nguyên hồn người có thể làm được sự tình sao? Mấy bị tấn cấp đệ tử chân truyền đều nhìn về giữa lôi đài thiếu nữ tuyệt sắc, trong mắt mang theo ngưng trọng. Lâm Phong, thế nào? Nghe được bên tai lời nói, Lâm Phong không quay đầu lại, nhưng là từ trên người hắn truyền đến chiến ý có thể cảm nhận được hắn tâm tình bây giờ. Canh Ngọ mỉm cười, uống một ngụm rượu, cũng nhìn về phía cái tia che trời hình bóng, trong mắt lóe lên một tia cảm thán. Một biển khanh sắc mặt trắng bệnh, nàng cố nén sợ hãi trong lòng. Thanh Y Lìa sư muội, đây là ngươi bức ta. Ngư Thanh Y Lìa lông mày nhíu lại, khoe miệng giơ lên một vòng mỉm cười. Mặc dù không biết một Uyển Khanh đến cùng tập kích sự tình có quan hệ hay không, nhưng là ôm thà giết lầm 1000, cũng đừng buông tha 100 dự định. Không cầu hoa tươi không nàng muốn là không muốn để lại tay. Nhưng nhìn đến một Uyển Khanh bây giờ bộ dáng này, Ngư Thanh Y có chút thất vọng. Từng luồng hàn ý từ một Uyển Khanh trên thân xuất hiện, cũng nương theo lấy nước suối phun trào thanh âm, chỉ chốc lát, một cái to lớn băng long xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét. Đây là nàng tuyệt đối át chủ bài, không đến nguy cơ sinh tử tuyệt đối sẽ không sử dụng, bây giờ bị Ngư Thanh Y lại làm cho không đường, cũng chỉ có thể toàn lực xuất thủ. Cái này còn tạm được. Bất quá cũng liền dạng này thôi. Năm ngón tay sinh linh vẫn, 10 ngón thiên địa loạn, hai cây cự hình ngón tay ngọc xuyên thấu mây xanh, từ thương không rơi xuống. Cái này mấy cái nhận biết công pháp này người đều nhịn không được hít một hơi linh khí. Đây là thập nhị phi tiến chỉ, không đúng không? Thế nhưng là đây không phải là cái gân gà sao? Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hai ngón tay dễ như trở bàn tay nghiền nát cái kia băng long. Về phần một Uyển Khanh, Ngư Thanh Y thì không có giết nàng, nhưng là vừa mới một kích đã triệt để đánh nát đạo tâm của nàng. Từ nay về sau, nếu là nàng đi không ra Ngư Thanh Y thì bóng ma, như vậy đời này cũng liền dừng bước nơi này. Đối với giết nàng, đây mới là lớn nhất trả thù. Ngư Thanh Y thì thắng. Ngư Thanh Y thì thu hồi pháp tướng, hướng phía tất cả mọi người có chút sau khi hành lễ, liền quay trở về trên ghế ngồi. Mà một Uyển Khanh ngơ ngác ngã ngồi trên lôi đài, trong mắt mang theo hoảng sợ cùng mờ mịt. Không có khả năng ta là thiên chi tiểu nữ, làm sao lại thua với một cái hương giã nha đầu? Ta không tin, đây là giả. Trưởng lão kia nghe được nàng thì thào âm thanh, khẽ lắc đầu, đưa tay một quyển, đem một quyển khanh lộ ra lôi đài. Đã trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi đằng sau, tiếp tục tranh tài tiến hành. Ngư Thanh Y thì có Nguyên Anh cùng Nguyên Mân hai cái sạc dự phòng tại, căn bản không lo lắng chính mình tiêu hao. Vòng thứ hai tranh tài bắt đầu. Lâm Phong lớn không. Cuộc chiến thứ tư, Ngư Thanh Y lìa giao đấu Hứa Thiên Kiêu. Ngư Thanh Y thì thần sắc khẽ động, nhìn về phía Hứa Thiên Kiêu phương hướng, trên mặt mặc dù mỉm cười không giảm, nhưng là trong nụ cười kia không có một tia ấm áp. Nguyên Thị tỷ muội khoảng cách Ngư Thanh Y lìa gần nhất, tự nhiên cảm giác rõ ràng nhất. Hai người nhịn không được run, không rõ xảy ra chuyện gì. Ha ha, rốt cục để cho chúng ta đến chương 69, bá đạo Ngư Thanh Y lìa, tay rơi chạm Thiên Kiêu. Chương 69, bá đạo Ngư Thanh Y lìa, tay rơi chạm Thiên Kiêu. Hứa Sư Minh, có biết cửu đúng không? 10. Ngư Thanh Y lìa đột nhiên đứng dậy, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Thiên Kiêu. Hứa Sư Minh, xin chỉ giáo. Nói xong cũng không để ý tới người khác phản ứng, hóa thành một đạo trưởng hồng bay lên lôi đài. Bộ dáng này nơi nào có nửa điểm bình thường ưu nhã bộ dáng. Hứa Thiên Kiêu nhìn thấy cái kia đứng ở trên lôi đài nữ tử, chẳng biết tại sao, đáy lòng có chút phát lạnh. Không biết, nhất định là mình cả nghi quá rồi. Hắn dạng này tự an ủi mình. Giữa hai người cổ quái không khí cũng bị người hữu tâm chú ý tới. Đạo thần là thứ nhất, Tô Phán Hề cũng là, đương nhiên cũng có một chút đại nhân vật. Càn Nguyên đạo nhân trong mắt lóe lên một tia mịt mờ chi sắc, nhưng lại không nói gì thêm. Có một số việc đã có kết quả, nhưng là hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Nhưng là hắn nhìn thấy Ngư Thanh Ý Liễu bộ dạng này, trong lòng cũng có suy đoán, không khỏi thở dài. Tựa hồ minh bạch Ngư Thanh Ý Liễu dự định. Cái kia năm hai số không mặt trời lặn có cùng mình nói tỉ mỉ, chỉ sợ cũng là bận tâm một ít chuyện đi, liền vì chờ đợi hôm nay sao? 72 thế gia hứa ra sao? Trong mắt của hắn hiện lên một đạo vẻ lạnh lùng. Ngọc Minh Tử tựa hồ cũng chú ý tới bên người Càn Nguyên đạo nhân phản ứng, khóe miệng có chút cắn câu. Thú vị ngay tại cái này mang theo cổ quái bầu không khí bên trong, Hứa Thiên Kiêu trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười. Hướng về những người khác chắp tay, cũng hướng về lôi đài bay đi. Thanh Y Liễu sư muội, hôm đó phân biệt, một mực chưa từng vấn an sư muội, mong rằng chớ trách. Nhìn thấy Hứa Thiên Kiêu chuyện này làm bộ làm tịch, Ngư Thanh Y Liễu liễu mi hơi nhíu. Hứa sư minh, ngươi cũng đã biết một câu tục ngữ. Cái gì thường nói nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hứa Thiên Kiêu nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Thanh Y Liễu sư muội, sư minh có chút không hiểu ngươi đang nói cái gì, thế nhưng là hiểu lầm cái gì? Ngư Thanh Y Liễu lộ ra một vòng mỉm cười. Coi như là hiểu lầm đi, không được nhiều lời, liền để Thanh Y Liễu đến lãnh giáo một chút Hứa sư minh đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Người quan chiến càng nghi hoặc. Mặc dù không rõ ràng bọn hắn nói cái gì, nhưng nhìn đi lên giống như rất không vui bộ dáng. Lúc này có người nhớ tới Hứa Thiên Kiêu lúc trước đã từng thường quấy rối Ngư Thanh Y Liễu sự tình. Các ngươi nói không chín, sáu, năm không sẽ là Hứa sư minh làm sự tình gì, chọc giận Ngư chân chuyển đi. Trời mới biết, bất quá cũng có nói. Ỷ vào chân truyền thân phận, lại làm côn đồ kia sự tình. Nghe những người này nói, tựa hồ Hứa Thiên Kiêu tại Thiên Tuyển Thánh Địa thanh danh cũng không tốt. Hy vọng Ngư chân truyền có thể hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Ai, khó à, mặc dù không rõ ràng cái kia thần bí pháp tướng là vật gì, nhưng là dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ. Cũng là, Hứa chân truyền người này mặc dù nhân phẩm không được, nhưng là tư chất cũng là không thể nói, ông trời thật là bất công a. Tính toán, hay là xem so tài đi. Cũng có một chút người cơ linh, đã sớm mở cuộc. Mà cuộc tỷ thí này tỷ lệ là lục bị thập, bởi vì lúc trước Ngư Thanh Y Liễu biểu hiện, hay là có rất nhiều người xem trọng nàng. Tại một bên khác, đạo thần trong mắt cũng mang theo nghi hoặc, hắn cũng biết Hứa Thiên Kiêu từng một mực dây dưa Ngư Thanh Y Liễu, nhưng là cũng không nghe nói giữa bọn hắn có cái gì khúc mắc. Đạo thần sư đệ, vị này Thanh Y Liễu sư muội cùng cái kia Hứa Thiên Kiêu ở giữa có cái gì khúc mắc sao? Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nghe được hai người lời nói, dù sao mấy người đều là hợp đạo đại năng, nhưng là cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Không biết Tô Phán Hề che mặt cười nhẹ, đạo thần hay là cái kia đạo thần, không hổ là đầu gỗ một cái. Cùng là nữ tử, nàng tự nhiên biết được một ít chuyện. Chỉ là để nàng có chút kỳ quái là, nếu chỉ là dây dưa, cũng sẽ không có lớn như vậy hận ý, chẳng lẽ còn phát sinh cái gì khác? Ngay tại trong bầu không khí như vậy, chiến đấu bắt đầu. Ngư Thanh Y Liễu cũng không lưu thủ, vừa lên đến chính là sát chiêu. Tôn Tiêu Kình Thiên cự ảnh xuất hiện lần nữa, con mắt sáng tỏ, sát khí bốn phía. Liền ngay cả những người quan chiến kia cũng có thể cảm giác được dùng cả mình, chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh. Mà cái kia Thanh Loan hư ảnh tựa hồ cũng cảm nhận được Ngư Thanh Y Liễu tâm tình, một tiếng thanh minh. Chỉ gặp trên lôi đài dâng lên gắt gao lực lượng không gian. Không gian phát tắc, mấy cái trưởng lão hô to, giống như nhìn thấy cái gì để cho người ta kinh hãi đổ vật. Lực lượng phát tắc, thời gian là tôn, không gian là vua. Có thể vận dụng không gian phát tắc không có chỗ nào mà không phải là nhân vật tuyệt đỉnh. Kinh ngạc nhất thuộc về Tô Phán Hề một đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp động, nhìn xem cái kia Thanh Loan hư ảnh. Thanh Loan, Ngư Thanh Y thì không tiếc vận dụng Thanh Loan lực lượng không gian, không phải là vì khác, mà là phong tỏa Hứa Thiên Kiêu đường lui. Nàng trên ngón trỏ tản ra nhàn nhạt bạch quang, nhẹ nhàng rơi xuống. Ngón tay ngọc xuất hiện, mang theo dọa người uy áp. Hứa Thiên Kiêu sắc mặt đại biến, cũng không dám giấu giốt, nguyên hồn tầng 7 toàn lực bộc phát. Cũng sẽ không là một biển khanh thấp như vậy giai nguyên hồn có khả năng so sánh, mà lại sau lưng của hắn còn có 72 thế gia hứa ra, thân gia không thể bảo là không phong phú. Không một mặt màu xanh vậy thuẫn xuất hiện, chống đỡ ngón tay ngọc kia. Thanh Y Liễu sư muội, ngươi thế nhưng là hiểu lầm cái gì? Vừa nghe đến lời ấy, Ngư Thanh Y Liễu liêu mi dựng thẳng. Ngươi cho lão nương đi chết. Trên thân bộc phát ra từng đạo tiên linh khí, cái kia to lớn huyền nữ thân ảnh vậy mà lại rõ ràng mấy phần. chỉ gặp cái kia cự hình đổi chỉ là trường, hướng về cự thuẫn kia hung hăng đập xuống. Một tiếng rung trời nổ vang, tất cả mọi người chỉ cảm thấy chính mình lỗ tai ông tắc hưởng, thính giác đều biến mất mấy giây. Chờ bọn hắn lại nhìn về phía lôi đài thời điểm, cái kia địa giai pháp bảo biến thành cự thuẫn vậy mà đã xuất hiện đạo đạo vết dạng. Hứa Thiên Kiêu cũng là một mặt mờ mịt, tựa hồ khó mà tin được chuyện trước mắt. Nhưng là hiện thực cũng sẽ không cho hắn cơ hội suy tính. Ngư Thanh Y khỏe miệng giơ lên một vòng tùy ý dáng tươi cười. Nàng mở to miệng, chậm rãi phun ra mấy chữ: "Hứa sư minh, vĩnh biệt." Hứa Thiên Kiêu không có nghe được nàng, nhưng nhìn đến miệng của nàng hình, con mắt hơi lồi. "Ngươi không có khả năng." Còn chưa nói xong, một trường kia hung hăng rơi xuống, liền ngay cả toàn bộ lôi đài đều chấn động mấy lần. Mà những người khác bị cái này đột như cùng đến một màn chấn kinh. Bọn hắn đột nhiên đứng người lên, nhìn về phía cái kia đạo tuyệt đại phong hoa thân ảnh. Chết có người thì thào mở miệng, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mà những trưởng lão kia cũng giống như thế, bọn hắn khỏe miệng rung động một chấm không run, khó mà tin được nhìn xem một màn này. Cái này, thánh địa thi đấu thụ thương không thể tránh được, nhưng là Ngư Thanh Y địa bộ dạng này, rõ ràng đã sớm động sát tâm. Chương 70, thánh địa chi nộ, thái thượng xuất thủ. Chương 70, thánh địa chi nộ, thái thượng xuất thủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt phức tạp, mà cái này quảng trường khổng lồ cũng lâm vào yên tĩnh như chết. Ở vào thượng thủ Càn Nguyên đạo nhân mặt không biểu tình, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, mà những người khác cũng không dám nói cái gì. Đạo thần tại đã trải qua ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, liền chậm lại. Hắn biết Ngư Thanh Y gì không phải loại kia không phân tốt xấu người lạm sát kẻ vô tội. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ôn nhu nhìn xem Ngư Thanh Y đi. "Thanh Y Lìa sư muội, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Nghe nói như thế, Ngư Thanh Y Lìa nhìn xem đạo thần trong mắt lóe lên một tia cảm kích. "Trưởng môn sư bá, ta có lời muốn nói." Ngư Thanh Y Lìa bất đi bất hàng đem chính mình kinh lịch tất cả mọi chuyện đều nhất nhất nói tới. "Trưởng môn sư bá, chính là như vậy." Theo nàng câu nói sau cùng rơi xuống, toàn bộ Thiên Tuyển Thánh Địa sôi trào đến. Mặc dù trong thánh địa đệ tử trận có ma sát, ở giữa kết thù kết toán cũng không phải số ít, nhưng là đại đa số đều là tại sinh tử lôi bên trên giải quyết, có rất ít người dùng một chút hạ lưu thủ đoạn. Dù sao làm như vậy, liền xem như mưu hại đồng môn. Nếu là bị phát hiện, vậy nhất định sẽ bị Thiên Tuyển Thánh Địa quái vật khổng lồ này chỗ truy nã. Phương thế giới này đều không có chỗ đi, cho nên đang nghe Ngư Thanh Y Lìa lời nói sau, những người này phản ứng mới to lớn như thế. Đương nhiên cũng có chút người ôm lấy hoài nghi. Hứa Thiên Kiêu tức là thánh địa chân truyền, cũng là 72 thế gia Hứa gia con trai trưởng, làm sao lại làm ra loại chuyện này? Nhất định là Ngư Thanh Y gì tìm lấy cớ. Không nghĩ tới, Ngư chân chuyện vậy mà gặp loại chuyện này. Thật sự là lòng người không cổ, ai chẳng lẽ đẹp liền có lỗi sao? Hừ, ai biết thật giả, đây đều là một mình nàng lời nói. Mọi người thấy cái này nói chuyện nữ tử, khóe miệng giơ lên một vòng niệm ai. Mặc dù còn không biết cá 30 Thanh Y gì nói tới đến cùng thật giả, nhưng là một ít người ghen tuông lại cách mấy mét đều có thể ngửi được. Những đệ tử này thảo luận về thảo luận, cuối cùng quyền quyết định còn tại ở thánh địa cao tầng. Ngư Thanh Y Nhi, ngươi tốt lớn mật, coi như vậy, ngươi có thể nào lòng dạ độc ác như vậy? Trưởng giáo sư Minh, bực này âm tàn phụ nhân, ta Thiên Tuyển có thể nào tha cho nàng? Đương nhiên cũng có rất nhiều người duy trì Ngư Thanh Y Nhi hử, Ngư chân chuyện bất quá vừa tới nửa năm, mà lại một mực tại bên ngoài, làm sao lại cùng người kết thù? Nếu không phải cái này Hứa Thiên Tiêu thật làm cái gì, ta muốn không ai sẽ bất chấp nguy hiểm làm ra loại sự tình này. Đám người tranh đến mặt đỏ tới mang tai, không ai phục ai. Mà Ngư Thanh Y Nhi thì một mặt thản nhiên, đối với diệt sát Hứa Thiên Tiêu việc này, bất luận là nhiệm vụ nguyên nhân hay là nàng tư nhân quyết định, cũng sẽ không hối hận. Đối với dạng này một con rắn độc, nếu như bỏ mặc hắn tùy ý làm việc, về sau còn không biết sẽ cho chính mình mang đến tiền toái gì, không bằng sớm làm trừ chi cho thông khoái. Mặt khác đối với vừa mới diệt sát Hứa Thiên Tiêu, nhìn như dễ như trở bàn tay, kỳ thực là tập các loại nguyên nhân làm một thể. Mặc kệ là Hứa Thiên Tiêu chỗ dạng, nhất thời phản ứng, còn có khinh địch mới đưa đến một màn kia. Càn Nguyên đạo nhân chân mày buông xuống, tựa hồ không có nghe được đám người cãi lộn. Ngọc Minh Tử thì một mặt xem kịch vui dáng vẻ, mà Giao Chỉ trưởng lão cùng Thái Hư trưởng giáo thì đánh giá Ngư Thanh Y Liễu, trong mắt mang theo ý cười. An tĩnh. Hai chữ như hoàng trung đại lữ vang vọng đám người trong não, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn về phía Càn Nguyên đạo nhân. Chuyện này mấy ngày trước đây ta đã biết được, cụ thể cũng đã điều tra rõ ràng, bốn nghị thi đấu đằng sau giải quyết, lại không nghĩ rằng ra loại sự tình này. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Ngư Thanh Y Liễu mặt kia không biểu lộ trên khuôn mặt đột nhiên mỉm cười. Thanh Y Liễu, có thể từng nhớ kỹ ta ngày đó nói tới lời nói? Ngư Thanh Y Liễu hơi sững sờ, nhớ tới ngày đó lúc rời đi Càn Nguyên đạo nhân cam đoan. Thanh Y Liễu nhớ kỹ. Tốt. Hắn đột nhiên đứng dậy, tóc bay múa, trong mắt mang theo ngập trời sát khí. Hừ, đệ tử chân truyền Hứa Thiên Kiêu như hại đồng môn, tội đáng chết vạn lần. Trưởng lão Tôn vô dụng cấu kết Hứa ra, cùng tội. Theo hắn mở miệng, tất cả mọi người nhìn về phía trên đài cao kia một chỗ. Một cái mặt không thay đổi nam nhân đang ngồi ở nơi đó, trong mắt mang theo tuyệt vọng. Tôn vô dụng, ngươi có biết tội của ngươi không? Họ Tôn trưởng lão cúi người xuống, đệ tử biết tội. Đệ tử nguyện lấy vĩnh viễn đọa lạc vào U Minh đổi Tôn ra một con đường sống. Càn Nguyên đạo nhân ánh mắt lấp lóe. Hắn nhìn về phía Ngư Thanh Y Di. Thanh Y Di, ngươi nói như thế nào? Ngư Thanh Y Di khẽ khẽ thở dài, đối với cái này họ Tôn trưởng lão, nàng cũng từ Mạnh Giao nơi đó biết một chút, trong mắt lóe lên một tia xoắn xuýt. Tốt, Càn Nguyên đạo nhân khẽ gật đầu. Mà Tôn vô dụng nghe được Ngư Thanh Y Di lời nói, trong mắt mang theo kích động. Ngư chân truyện, tạ ơn. Trên người hắn tuôn ra từng đạo linh khí, đây là thần hồn giải thể dấu hiệu. Đến tận đây đằng sau, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn đọa lạc vào U Minh. Tất cả mọi người phức tạp nhìn xem Tôn vô dụng, nhưng là không người nào dám nói cái gì. Thế mà làm, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả, có thể giữ được gia tộc đã rất tốt. Đợi đến Tôn Vô Dụng triệt để tiêu tán ở trong thiên địa, đám người lại lần nữa nhìn về phía Càn Nguyên đạo nhân. Căn cứ Ngư Thanh Y liễu miêu tả, lúc đó chặn giết nàng thế nhưng là có 6 tên nguyên hồn, 7 tên huyền đan. Lấy Hứa Thiên Kiêu bối cảnh, có thể vận dụng phần lực lượng này nơi phát ra, chỉ có một cái. Đó chính là đứng hàng 72 thế gia Hứa gia. Đại thiên thế giới, 9 đại thánh địa, 49 tiên tông, 72 thế gia, tính ra hàng trăm võ đạo hoàng triều. Đây đều là danh chấn các đại thế giới thế lực, mà Hứa gia chính là một cái trong số đó. Tại Hứa gia có một thánh nhân cảnh lão tổ tọa trấn, đây cũng là Hứa gia có thể đứng hàng 72 thế gia nội tình. Càn Nguyên đạo nhân có chút chắc tay, xin mời lão tổ xuất thủ. Lần này không chỉ là những đệ tử bình thường kia, liền ngay cả Ngọc Minh tử mấy vị đại năng cũng là một mặt kinh ngạc. Bất quá bọn hắn không hổ là một phương trưởng giáo, qua trong giây lát liền hiểu thiên tuyển cách làm. Tốt một cái giết gà dọa khỉ sớm nên làm như vậy. Cũng không biết là vị nào tiền bối xuất thủ, lần trước xuất thủ hay là ngàn năm trước đi. Mà Ngư Thanh Ý Liễu cũng là một mặt kinh ngạc. Không cần thiết như thế đi, đúng lúc này một thanh âm từ trong tâm vang lên. Thanh Ý Liễu sư muội, không cần lo lắng. Ngư Thanh Ý Liễu nhìn về phía đạo thần phương hướng, nghĩ đến cái này 520 vài ngày thánh địa khác thường. Nàng đoán được một ít gì đó, cũng minh bạch thánh địa dự định là cầm việc này khi lấy cớ. Bất quá, nàng cũng không chán ghét đâu. Lúc đầu diệt sát Hứa Thiên Kiêu nhất định sẽ trở mặt Hứa ra, nàng cũng chuẩn bị kỹ càng, lại không nghĩ rằng thế mà gặp một màn này. Chương 71, dưới một trường, chuẩn đế chi uy. Chương 71, dưới một trường, chuẩn đế chi uy. Thiên tuyển trên đỉnh một bóng người che khuất bầu trời. Đám người nhìn lại, chỉ cảm thấy như tiêu dương liệt nhật, thấy không rõ thân hình. Mà biết thân ảnh này người đều hít một hơi lãnh khí. Thứ nhất thái thượng, cái kia kình thiên cự ảnh, đưa tay bàn tay, bàn tay kia giống như là xuyên qua vô số thế giới. Ỷ La đại thế giới, Hứa gia tổ trạch. Một cái cự thủ xuất hiện, che khuất bầu trời. Tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời, trong mắt mang theo sợ hãi. Ở vào Hứa gia lão trạch chỗ sâu, một người mặc áo bào màu tím nam nhân trung niên đột nhiên mở to mắt. Là ai? Hắn cảm nhận được bàn tay khổng lồ kia bên trên uy áp, tâm thần nhịn không được run. Đây là chuẩn đế khí tức, là vị nào tiền bối? Ta Hứa gia khả từng đắc tội ngươi. Đột nhiên hắn nhíu mày, ngón tay điểm nhẹ, trên mặt tuôn ra một vòng tức giận. Con cháu bất hiếu, hại ta Hứa gia. Tiền bối, còn xin lưu thủ. Bàn tay khổng lồ kia có chút dừng lại. Một thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Tiếp ta một trường, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thứ nhất thái thượng không còn cho Hứa gia lão tổ bất luận cái gì cơ hội mở miệng, một trường rơi xuống. Hứa gia lão tổ muốn rách cả mí mắt, phát ra gầm lên giận dữ. Độ kiếp cảnh tu vi toàn lực bộc phát, diễn hóa thánh nhân pháp, lực kháng cái này kinh thiên một trường. Toàn bộ Ỷ La đại thế giới người đều ngơ ngác nhìn thiên cung. Một cái không biết từ chỗ nào mà đến tự trường che trời, một tôn thẳng vào đám mây to lớn pháp tướng, cả hai hung hăng đụng vào nhau. Toàn bộ đại thế giới người chỉ cảm thấy thiên địa cũng vì đó khẽ động. Phản phất địa long xoay người một dạng. Trời sập, có người lẩm bẩm nói, đúng vậy, chính như người này nói tới. Bầu trời kia giống như là tấm gương bình thường, xuất hiện vô số vết rạn. Cái này một cái đụng nhau vậy mà đánh nát hư không, nhưng là vẫn không có kết thúc. Hứa gia lão tổ dùng hết toàn lực gắt gao chống đỡ, nếu là ngăn cản không nổi, toàn bộ Hứa gia sẽ từ giữa phương thiên địa này xóa tên. Hắn hiện tại hận chết trong gia tộc những phế vật kia, hận không thể ăn sống nó thịt. Hư lạnh một tiếng từ hư không truyền đến. Theo một tiếng tiếng vỡ vụn lên, Hứa gia lão tổ sắc mặt đại biến. Có thể nào sẽ? Mà những cái kia thấy cảnh này lại năng, cũng đều là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Pháp tướng bị đánh nát, chuẩn đế chi uy, thánh nhân cũng bất quá sâu kiến ngươi. Từng đạo huyết khí từ Hứa gia lão tổ trên thân dâng lên, toàn bộ trên pháp tướng cũng nhiễm lên màu đỏ. Hứa gia tộc nhân thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lão tổ liều mạng, coi như có thể ngăn cản được, Hứa gia cũng xong rồi. Bàn tay to lớn cũng không có bởi vì dạng này liền bỏ qua Hứa gia, theo một tiếng không cam lòng tiếng giống, cái kia to lớn huyết sắc pháp tướng ầm vang tiêu tán, mà bàn tay khổng lồ kia cũng rốt cục rơi xuống. Đại bộ phận Hứa gia người khuôn mặt chết lặng nhìn xem một màn này, bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là cũng có chút một số người biết, những người này đồng đều hối hận không thôi. Nhưng là có một số việc, nếu chọn sai liền muốn tiếp nhận cái giá thích đáng. Hứa gia lão tổ cả người là máu, quỳ trên mặt đất, trong mắt mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng. Bất quá tiểu bối chơi đùa mà thôi, đại nhân thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Bàn tay khổng lồ kia chủ nhân tựa hồ nghe đến lời này, bàn tay to lớn đầu ở chỗ đó. Hứa gia lão tổ ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kích động, há miệng muốn nói. Đúng vậy à, bất quá tiểu bối chơi đùa mà thôi, vậy lão phu cũng cùng người tiểu bối này chơi đùa một chút. Theo cuối cùng một chữ rơi xuống, bàn tay khổng lồ kia hung hăng rơi xuống. Toàn bộ Hứa gia tính cả phương viên thiên dư lý trong nháy mắt hóa thành vực sâu vạn trượng. Về phần Hứa gia na thánh nhân lão tổ, tính cả Hứa gia tộc nhân đều biến thành phi hôi, liền ngay cả hồn phách đều không có còn lại. Tiểu chết này vậy mà cùng Hứa Thiên Kiêu giống nhau như lúc, không biết cố ý hành động hay là trùng hợp như vậy. Thứ nhất thái thượng lời này truyền khắp đại thiên thế giới, truyền đến tất cả mọi người trong hai. Giờ khắc này bất kể là ai, cũng nhịn không được run rẩy, mà bọn hắn có ít người tâm tư cũng dần dần hơi thở. Các đại thánh địa đã ngàn năm chưa từng xuất thủ, để hết thảy người quên đi phương thế giới này đến cùng người nào định đoạt. Mà thứ nhất thái thượng bằng vào cái này kinh thiên một trường, làm cho tất cả mọi người đều nhớ lại cái gì là nội tình. Vô số đại năng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Không hổ là ta biết Mạc Vấn Kỷ. Thông khoái thông khoái. Những này rồi chó hạng người có phải hay không đã quên chúng ta? Cái này Mạc Vấn Kỷ chính là thứ nhất thái thượng danh tự, mà có thể xưng hô như vậy hắn tự nhiên cũng là cùng cấp bậc tồn tại. Các đại thánh địa tuôn ra từng luồng kinh thiên khí thế. Một sát na này, tinh không cũng vì đó chấn động. đế tôn phía dưới, chuẩn đế vi hoàng. Mà thiên tuyển đại thế giới, bọn hắn tự nhiên cũng đều nhìn thấy màn này. Ngư Thanh Y Lìa nhìn xem thứ nhất thái thượng phương hướng, trong lòng dâng lên hảo tình bản trượng. Đây mới là mục tiêu của mình. Về phần những người khác cũng thật sớm ngốc tại nơi đó. Huynh đệ, ta bóp ngươi một chút, nhìn xem có phải hay không đang nằm mơ. 72 thế gia, cứ như vậy không có. Lão tổ cũng quá bá khí. Đời này dứt khoát nhập thiên tuyển. Cái kia Hứa gia lão tổ cũng thật là đáng đợi, cũng dám chất vấn lão tổ, ha ha. Thứ nhất thái thượng thu cánh tay về, cái kia không gian thật lớn đường hầm cũng dần dần khôi phục. Quay đầu nhìn về phía lôi đài phương hướng. Việc này đã xong, thi đấu tiếp tục. Nói xong liền biến mất ở thiên tuyển trên đỉnh. Cùng tiễn lão tổ. Thanh âm rung trời. Ngọc Minh Tử mấy người lại là hơi bĩu môi, tốt một cái việc này đã xong. Để người ta tiêu diệt, cũng không phải đã xong sao. Bất quá 96. Năm không bọn hắn tử nhưng sẽ không nói cái gì, vấn đề này vốn chính là Hứa gia tìm đường chết, hơn nữa còn đâm vào như thế một cái trước mắt. Hắn không chết kẻ nào chết. Mà xem như sự kiện nhân vật chính Ngư Thanh Y Liễu đã sớm nhu thuận về tới trên vị trí của mình. Tính tính đích chờ lấy thi đấu tiếp xuống tỷ thí. Càn Nguyên đạo nhân bay lên lôi đài, trên mặt lại khôi phục thường ngày ý cười. Khụ khụ, vừa mới chỗ một chút ngoài ý muốn, mọi người không cần để ở trong lòng. Bất quá có một chút, lão phu muốn nói cho mọi người, đã nhập ta thiên tuyển, chuyện gì nên làm, sự tình gì không nên làm, ta muốn mọi người phải thật tốt nghĩ rõ ràng. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, cho bọn hắn mượn mấy trăm lá gan, bọn hắn cũng không dám á trừ những người này bên ngoài, còn có một người đã sớm dọa sợ. Nàng chính là một biển khanh, tại bị Ngư Thanh Y Lìa đào thải sau, sự tình liền hướng về nàng không có nghĩ đến phương hướng phát triển. Mặc kệ là Hứa Thiên Tiêu bỏ mình, hay là Hứa gia bị diệt, đây hết thảy đều để nàng dọa cho bể mật cần chết. Chương 72, Tiểu Tiên canh ngọ, trận đầu luyện thần cảnh. Chương 72, Tiểu Tiên canh ngọ, trận đầu luyện thần cảnh. Nàng hiện tại trốn ở trong góc, toàn thân run rẩy, một lần lại một lần nói mơ hồ không rõ lời nói. Càn Nguyên đạo nhân đảo qua mọi người ở đây, khẽ gật đầu. Tốt, tỉ thí tiếp tục. Mà Ngư Thanh Y Lìa cũng tại thời khắc này, được như nguyện nhận được nhiệm vụ hoàn thành thông chi. Dưỡng thành nhiệm vụ 6, có thủ tất báo hoàn thành. Ban thưởng đã cấp cho, thu hoạch được thần thú chi noãn một viên. Ngư Thanh Y Lìa đang nghe thần thú, lý, chi noãn lúc, con mắt lập tức sáng lên. Nàng thân niệm đảo qua vòng tay chữ vật, một viên trắng đen xen kẽ trứng đang nằm tại vòng tay chữ vật trong góc. Đây là cái gì trứng? Nàng có chút hiếu kỳ, bất quá nếu là thần thú, khẳng định sẽ rất bất phàm đi. Trước đó tại võ chu cũng lúc, mặc dù không có nói cái gì, nhưng là vẫn có chút đáng tiếc. Bây giờ không nghĩ tới mới qua ngắn ngủi mấy ngày, chính mình cũng có sủng vật của mình. Nô mua đến rồng cũng được, thiên vượng cũng có thể, ta sẽ không ngại. Ngay tại nàng đắm chìm tại trong tưởng tượng thời điểm, tranh tài cũng đã bắt đầu. Bây giờ tấn cấp đến 5 vị trí đầu người có Ngư Thanh Y Liễu, Lâm Phong, canh ngọ cùng hai cái nguyên hồn cảnh đại viên mãn đệ tử chân truyền. Trận đầu là Lâm Phong giao đấu một cái nguyên hồn cảnh đại viên mãn chân truyền. Tranh tài cũng không có cái gì lo lắng, Lâm Phong nhẹ nhõm thủ thắng. Trận chiến thứ hai, canh ngọ giao đấu Ngư Thanh Y Liễu. Ngư Thanh Y Liễu nghe được chính mình danh tự, hơi sững sờ. Nàng nhìn về phía cách đó không xa cái kia thanh niên lôi thôi, không nghĩ tới thế mà lại gặp được hắn. Cái kia thanh niên lôi thôi cũng nhìn xem Ngư Thanh Y Liễu, mang trên mặt dáng tươi cười, giơ lên hồ lô rượu, kính Ngư Thanh Y Liễu một chút. Ngư sư muội, đợi lát nữa ta cũng sẽ không bởi vì ngươi đẹp mắt liền lưu thủ, ai nhìn thấy hắn cái này không làm bộ dáng vẻ, Ngư Thanh Y Liễu mỉm cười. Canh ngọ sư minh, ta có thể đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, người xưng trong rượu chi tiên, tốt là thoải mái. Ha ha, Ngư sư muội quá khen rồi, xin mời. Ngư Thanh Y Liễu cũng không nhăn nhó, mấy lần công phu đã đến trên lôi đài, nào có chi tình đối mặt Hứa Thiên Kiêu lúc cái kia bá đạo bộ dáng, tựa hồ lại khôi phục bình thường một dạng. Nhưng là bây giờ lại không có người lại bị chuyện này tượng làm cho mê hoặc, trước mắt tuyệt mỹ thiếu nữ thế nhưng là có thủ tất báo nhân vật hung ác. Rất nhiều người kỳ thật tịnh không để ý, bọn hắn muốn là cùng Ngư Thanh Y không oán không kiều, mà lại cũng biết chính mình bao nhiêu cân lượng, sẽ không ngồi cái kia không thiết thực mộng đẹp. Kỳ thật cho tới bây giờ, rất nhiều người đều đem Ngư Thanh Y cùng đạo thần biến thành một đôi. Mặc kệ là rất sớm trước đó lời đồn đại, lại hoặc là vừa mới đạo thần ra mặt dáng vẻ, đều để không ít người nghĩ sai. Nếu là đạo thần biết mình những này sư 520 các huynh đệ ý nghĩ, nhất định sẽ bất đắc dĩ cười khổ. Hoa rơi lưu ý, dòng nước vô tình, nhân gian bi thương nhất một trong. Canh ngọ khi nhìn đến Ngư Thanh Y Lìa đi lên sau, cũng không đang đợi đợi, mấy bước liền đi tới Ngư Thanh Y Lìa trước mặt. Ngư sư muội, coi chừng. Canh ngọ sư minh, xin mời không cần lưu thủ, Thanh Y Lìa cũng tự nhiên dốc toàn lực. Tốt. Canh ngọ cắp cắp cười một tiếng, trong tay hổ lô bay lên bầu trời, đống nhiên biến lớn. Tật. Mùi rượu như kiếm, rượu như lao, trong chốc lát bầu trời xuất hiện vạn thanh đao kiếm. Ngư Thanh Y Lìa cũng không có lưu thủ, tại canh ngọ thi triển thuật pháp thời điểm đã sớm thi triển huyền nữ pháp tướng. Từ đem trong ấm rượu, chỉ vì chém thương cung. Ngư Thanh Y Lìa nghe được một tiếng kia to rõ rượu ca, hơi sững sờ. Không nghĩ tới cái này canh ngọ sư minh hay là cái rượu nhân. Một chỉ tù linh, hai chỉ đoạn phách, ba ngón diệt hồn, năm ngón tay sinh linh vẫn. Liên tục điểm ra vài chỉ sau, Ngư Thanh Y Lìa hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt xuất hiện canh ngọ trước người. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Mà sau lưng nàng cái kia to lớn pháp tướng, quyền như dây núi, đã bạ, cũng hướng về canh ngọ đập tới. Mùi rượu đao kiếm cùng mấy cây ngón tay ngọc chạm vào nhau, khoảnh khắc tan đi. Mà nắm đấm to lớn kia lại trùng điệp rơi xuống. Thấy cảnh này đám người chỉ cảm thấy có chút mê muyễn. Đến cùng ai mới là luyện thần cảnh? Vì sao cái này ngay từ đầu lại là canh ngọ bị áp chế? Kỳ thật canh ngọ cũng không nghĩ tới Ngư Thanh Y Lìa dĩ nhiên như thế bạo lực, trước đó nhìn nàng một mực dùng phi tiên chỉ đối địch, lại không nghĩ rằng chính mình lại phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa. Cái này kỳ thật cũng cùng tâm tình của hắn có quan hệ. Hắn muốn là trời sinh tính thoải mái, cũng không thèm để ý thắng thua. Còn có một chút, chính là hắn tu vi viễn siêu Ngư Thanh Ý Liễu, mặc dù trước đó Ngư Thanh Ý Liễu biểu hiện cố nhiên kinh diễm, nhưng là hắn cũng không cho là mình thất bại. Chính mình một cái đường đường luyện thần cảnh nếu như bại bởi một cái nguyên hồn một tầng sư muội, đời này xem như không ngóc đầu lên được. Cho nên, tóm lại nguyên nhân mới đưa đến cái này đảo ngược một màn. Bất quá hắn tức là luyện thần, làm sao lại chỉ những thứ này bản sự? Nguyên hồn hóa thần, đây chính là một cái đại cảnh giới ở giữa chênh lệch. Bởi vì đến luyện thần cảnh giới, liền có thể vận dụng một bộ phận thiên địa chi lực, cũng đồng thời có đạo của chính mình. Bằng vào điểm này, luyện thần cường giả liền đã trời sinh chiếm cứ ưu thế thật lớn. Đây cũng là có rất ít vượt cấp khiêu chiến thắng lợi nguyên nhân. Canh ngọ con mắt nhắm lại, cũng biến thành nghiêm túc lên. Thiên địa nguyên khí phun trào, một cái đồng dạng to lớn nguyên khí chi quyền xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì loè loẹt động tác, hai người cứ như vậy đụng vào nhau. Một tiếng bạo tạc vang lên, nguyên khí phong bạo hướng về tứ phía quét tán, mai cho đến bên bờ lôi đài, mới bị đại trận ngăn trở. Ngư Thanh Y thì có chút thở dốc, cảm thụ được vừa mới một quyền. Thống khoái, lại đến. Canh ngọ gương mặt run nhẹ nhẹ, đây rốt cuộc là cái dạng gì nữ hải tử a, mặc dù dung mạo xinh đẹp, nhưng là tính tình này cũng quá mức. Hoài bát. Ngay tại Ngư Thanh Y thì lại là một quyền đánh tới thời điểm, hắn vội vàng tránh ra. Hắn cũng không muốn cùng Ngư Thanh Y thì so đấu khí lực, cái kia thần bí pháp tướng căn bản không phải hắn có thể so sánh. Hồ lô rượu kia nhất chuyển, một thanh mùi rượu cự kiếm xuất hiện. Rượu sóng gợn như lao kiếm, mười bước giết một người. Rượu kia khí cự kiếm hướng về Ngư Thanh Y liề chém tới, mà Ngư Thanh Y thì không chút nào lui, giơ lên nắm đấm chính là một quyền. Nữ đế quyền. Nghe ba khí chút, có thể nào luôn để canh ngọ một người làm náo động. Nghe được Ngư Thanh Y liề khét đều, bất luận là canh ngọ hay là đạo thần mấy người, đều có chút cười khổ không được. Người tiểu sư muội này thật sự là. Tô Phán Hề che miệng cười khanh khách. Thanh Y liề muội muội, thực sự thật là đáng yêu. Lý Tuyền Cơ cùng Khương Thái Thanh cũng là trên mặt dáng tươi cười. Không biết các ngươi cảm thấy chàng tỷ đấu này ai thắng ai thua. Chương 73, một chỉ động tiểu tiêu, Thanh Loan lui tiểu tiên. Chương 73, một chỉ động tiểu tiêu, Thanh Loan lui tiểu tiên. Mặc dù Ngư sư muội bây giờ nhìn đi lên chiếm ưu như thế, nhưng là dù sao cũng bèn bèn nguyên hồn, mà cái kia canh ngọ rượu chi đạo cũng có chút kỳ dị, ta cảm thấy hắn thắng lợi khả năng có thể lớn chút. Lý Tuyền Cơ lại không tán đồng. Hừ, liền biết chạy trốn, cùng chuột một dạng, ta duy trì Ngư sư muội. Tô Phán Hề sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía đạo thần. Cái kia đạo thần sư minh đâu? Hẳn là canh ngọ sư đệ cơ hội lớn chút đi. Tô Phán Hề thấp giọng cười một tiếng. Mấy vị, làm như vậy nói cũng không nhiều lắm ý tứ, không bằng chúng ta lấy chút đồ vật làm tặng thưởng vừa vặn rất tốt. Tốt. Mấy người nhao nhao đáp ứng. Vậy ta liền tung gạch như ngọc. Nàng từ trong chiếc nhẫn lấy ra một đóa ngũ sắc thải liên. Đây là ngũ sắc thải liên. Ngươi vậy mà bỏ được cầm cái này. Nhanh, ngươi đâu? Lý Tuyền Cơ cười hắc hắc, móc ra một cái khô quắt bánh quả hồng. Ngàn năm chu quả một viên, không kém ngươi đi. Ta cược canh ngọ thắng. Ba người một mặt ngậm bực nhìn xem hắn, Lý Tuyền Cơ gãi gãi đột phát. Ta duy trì Ngư sư muội, cũng không có nói nàng có thể thắng a. Mấy người khẽ lắc đầu, Thương Thái Thanh cũng từ trong ngực xuất ra một vật. Đây là ta, Thiên Tiên dây hổ lô một đoạn, cũng ép canh ngọ đi. Đạo thân nhìn xem chính mình hai vị này hảo hữu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Đây là ta, Thiên Ngoại vẫn thạch một khối. Ép Thanh Y liền nghe nói như thế, mấy người đều do cười vài tiếng, sau đó đều nhìn về Tô Phán Hề. Tô sư muội, vậy ngươi ép ai? Ta à? Ta đương nhiên là ép. Thanh Y liền muội muội lạc. Tại ngay tại trong thời gian thật ngắn này, trên trận tình thế đã chuyển biến. Liên cùng mấy người nói tới một dạng, Ngư Thanh Y liền nhìn qua thế công hung ác tật, nhưng là đối phương dù sao cũng là một vị luyện thần cường giả. Bây giờ nàng đã bị canh ngọ áp chế. Canh ngọ nhìn thấy bị chính mình áp chế Ngư Thanh Y liền, cũng là bước lên cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn còn đánh giá thấp người tiểu sư muội này lợi hại. Từ đầu đến cuối, chỉ dựa vào lấy một môn Tam Lưu Thiên Giai Phi Tiên Chỉ cùng pháp tướng này liền cùng mình liều mạng cái ngươi tới ta đi. Nếu không phải là mình có thể điều động thiên địa chi lực, chỉ sợ kết quả còn khó nói. Thấy cảnh này đám người, mặc dù thay Ngư Thanh Y có chút không tâm lòng, nhưng lại cũng không thể tránh được. Một cái uy tín lâu năm chân truyền, một cái mới nhập môn nửa năm người mới, ở trong đó chênh lệch khác nhau một trời một vực. Có thể kiên trì đến bây giờ đã rất mạnh mẽ. Ngư Thanh Y thì có chút thở dốc, cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đều có chút hồng nhuận phân phớt. Nàng cũng nghe đến những nghị luận kia, nhưng là nàng hiện tại không có thời gian đi quản những cái kia, nàng còn không có thua. Chỉ cần không có thua, liền còn có cơ hội. Mà lại nàng cũng không phải loại kia gặp được khó khăn liền chịu thua người, trong mười mấy năm qua, cái gì gặp chắc trở nàng không có kinh lịch qua. Vô luận là linh hồn xuyên qua, hay là quay người thành nữ tử, cũng hoặc là tại công dương môn 10 năm kia không thấy ánh mặt trời. Đây hết thảy đều đang nhắc nhở nàng nên làm như thế nào. Mọi người ở đây coi là trần ai lạc địa thời điểm. Ngư Thanh Y trên thân bộc phát ra đạo đạo tiên quang, tử khí của quận, đạo vận lưu chuyển. Cái kia phía sau huyền nữ dùng sức chống đỡ canh ngọ công kích. Thập nhị phi tiên chỉ nàng chưa bao giờ vận dụng một thức sau cùng. Một chiêu này vốn cũng không có khả năng tại nguyên hồn chi cảnh sử dụng, nhưng là Ngư Thanh Y liền nương tựa theo tiên thể cùng đế kinh, ngạnh sinh sinh dùng ra, hơn nữa còn là gấp 10 lần tăng phúc sát chiêu. Tiên chỉ động tiểu tiêu. Bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn. Canh ngọ cảm xúc xấu nhất, hắn có một loại cảm giác bị để mắt tới. Chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả mấy vị đại năng cũng nhịn không được ngồi nghiêm chỉnh, nhìn về phía thiên cung. Càn Nguyên đạo nhân sắc mặt cổ quái, hôm nay hắn kinh lịch thực sự nhiều lắm. Cái này nếu là thập nhị phi tiên chỉ, lão phu tại chỗ đem cái ghế này ăn. Theo tiếng sấm càng lúc càng lớn, mây đen dần dần phá vỡ, một cái bị lôi điện màu tím quấn quanh cự chỉ chậm rãi rơi xuống. Dám ai có thể nói cho ta biết, ta có phải hay không đang nằm mơ? Đây là lôi kiếp hay là võ kỹ trưởng lão? Ta muốn học chiêu này. Ngư Thanh Y thì hoàn toàn không biết mình biểu hiện hôm nay, để môn này gần gà thiên giai võ học tại Thiên Tuyển Thánh Địa đại nhiệt, thổi lên một trận tiên chỉ nóng, nhưng lại không người có thể làm được như Ngư Thanh Y ở dạng này. Đương nhiên đây đều là nói sau, mà bây giờ sắp đối mặt một chiêu này thì là canh ngọ. Hắn nhìn xem cái kia không ngừng hạ xuống lôi đỉnh cự chỉ, mặt mũi tràn đầy rung động. Ai nói cho đây là một cái nguyên hồn một tầng có thể dùng ra tới chiêu thức? Cái này hắn miêu là đang giả heo ăn hổ đi. Đấy lòng của hắn có chút phát khổ, hắn có loại cảm giác cả người đã bị hoàn toàn quá chặt, hắn hôm nay muốn tránh đều trốn không thoát. Liêu Mạn lúc đầu muốn dùng tới đối phó Lâm Phong, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này liền dùng ra. Hắn nhắm mắt lại, từng đạo mùi rượu phát ra, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ lôi đài, tiếp tục hướng về bốn phương tám hướng chuyển đi. Những người quan chiến kia ngửi được cái này nồng đậm mùi rượu, sắc mặt đều có chút đống đỏ. Ba chén Phật Múa Kiếm Thu Nguyệt, phủi kiếm làm ca tấu khẩu thanh. Đại đạo như trời ta như tiên, thẳng chém ngân hà vạn dặm trời. Một tôn người mặc lôi thôi trường bảo văn sĩ hư ảnh xuất hiện tại canh ngọ sau lưng, một tay phủ kiếm, một tay nâng chén, tiêu sái đến cực điểm. Chỉ gặp tên văn sĩ kia hư ảnh một chén rượu đắng vào trong bụng, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng rơi xuống. Nhưng là cái này thật đơn giản, một kiếm lại dẫn động thiên địa, vạn đạo cùng vang lên. Tốt một cái tiểu tiên, không hổ là thiên kiêu tên. Mà Lâm Phong nhìn thấy một chiêu này, cái kia cứng ngắc không gì sánh được trên khuôn mặt lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Mà Ngư Thanh Ý Lìa nhìn thấy tên văn sĩ kia thân ảnh, cảm nhận được ẩn chứa trong đó đạo vận, trong lòng có chút xúc động. Đây chính là luyện thần cảnh sao? Ta giống như minh bạch một chút, nhưng là bây giờ lại không phải lúc cảm khái. Tiên chỉ cùng kiếm khí cuối cùng đều mẫn diệt ở trong thiên địa, ngăn trở. Mà canh ngọ sờ soạn một cái chán đổ mồ hôi, vừa mới hắn đều cho là mình không ngăn được. Hắn nhìn về phía Ngư Thanh Ý Lìa phương hướng, trong mắt mang theo rung động. Bất quá nguyên hồn liền có thể vi phạm chiến đấu, nếu là đến luyện thần, hắn có chút không dám muốn. Bất quá nếu mình đã xuất ra tuyệt chiêu, vậy dĩ nhiên liền sẽ không lại cho Ngư Thanh Ý Lìa cơ hội. Ngư sư muội, nhận đột nhiên, hắn nhìn thấy Ngư Thanh Ý Lìa mang trên mặt rào hoạt dáng tươi cười. Chẳng lẽ còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, cái kia huyền nữ hình bóng cùng Ngư Thanh Ý Lìa hợp làm một thể, đột nhiên hóa thành một cái đại điểu màu xanh. Chương 74, kiếm si Lâm Phong, bất diệt kiếm thể. Chương 74, kiếm si Lâm Phong, bất diệt kiếm thể. Không cầu hoa tươi không thần thú thanh loan. Làm sao có thể? Còn có át chủ bài. Lần này tất cả mọi người ngồi không yên, bọn hắn nhìn xem cái kia cự điểu màu xanh, trừ mờ mịt đã mất bậc khác. Thanh Loan có chút vỗ cánh, cuốn lên một cỗ không gian phong bạo. Canh ngọ nhịn không được sổ một câu nói tụng. Sư muội, ta nhận vua. Sau đó ngay tại tất cả mọi người cái kia đờ đẫn trong ánh mắt, như một làn khói chạy ra lôi đài. Mà tại lúc trước hắn đứng yên địa phương, lôi đài trong nháy mắt bị không gian phong bạo cắt chém. Thằng cá chân truyền vậy mà vượt cấp đánh bại canh ngọ sư mình. Chúng ta giống như chứng kiến lịch sử. Tất cả mọi người, bất luận thân phận cao thấp đều nhìn trên đài cao kia bóng hình xinh đẹp, trong mắt mang theo khâm phục. Không lấy nguyên hồn bại luyện thần, cổ kim vãng lai ít có nghe nói. Không biết là ai dẫn đầu, ở đây tất cả mọi người vỗ tay. Đây là cho Ngư Thanh Ý Lìa lớn nhất tán thưởng. Mà canh ngọ một đường chạy chậm trở lại chỗ ngồi của mình, nó ngực một ngụm liệt hữu. Hù chết lao tử. Lâm Phong ngoái đầu lại nhìn về phía mình người bạn thân này, trong mắt mang theo hỏi thăm. Ngươi đừng nhìn ta thật sự là đánh không lại, ta cảm giác nàng còn có át chủ bài, ta dù sao không cần mặt mũi, nhận thua mà thôi, không tính là gì. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là hắn cảm thấy mấy năm gần đây hay là tìm một chỗ trốn đi đi, quá mất mặt. Lâm Phong tử, ngươi cũng nên cẩn thận, Ngư sư muội thật rất mạnh. Lâm Phong khẽ gật đầu, nhìn về phía Ngư Thanh Ý Lìa, trong mắt mang theo nồng đậm chiến ý, mà Ngư Thanh Y tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, khẽ bước cằm. Trận đấu này kết thúc, còn có một người luôn không? Người này cũng là một nguyên hồn viên mãn tu sĩ, căn cứ quy tắc, hắn phân biệt muốn cùng bên thắng chiến đấu, thắng lợi thì tấn cấp, thất bại thì tiến vào tổ kẻ bại. Về phần Lâm Phong nơi đó, hắn đương nhiên sẽ không tự tìm phiền phức. Mà Ngư Thanh Y vừa mới nàng mặc dù biểu hiện kinh người, nhưng lại tiêu hao rất lớn, hẳn là có cơ hội. Trong mắt của hắn mang theo kích động, nhưng mà hắn liền thấy để hắn ngoác mồm kinh ngạc một màn. Ngư Thanh Y đi đến Nguyên Thị Tỷ mỗi bên người khoanh chân ngồi xuống. Chỉ gặp hai nữ trên thân tuân ra một vòng thanh khí. Chỉ chốc lát sau, Ngư Thanh Y Lìa liền khôi phục ban sơ dáng vẻ, tinh thần sáng láng. Hắn điều cái này cũng được. 10. Bỏ quyền. Theo một tiếng bất đắc dĩ lời nói rơi xuống, chân truyền bài vị chiến trước hai tên cuối cùng xác định. Một cái là lần trước bài vị chiến đệ nhất Lâm Phong. Một cái khác thì là siêu cấp hắc mã Ngư Thanh Y Lìa. Nếu như tại thi đấu trước đó, có người nói Ngư Thanh Y Lìa sẽ tiến vào đến hai vị trí đầu, như vậy tất cả mọi người sẽ nói hắn điên rồi. Nhưng là tại đã trải qua một quyển khanh cùng Hứa Thiên Kiêu đằng sau, có người nói như vậy, bọn hắn cũng sẽ thoáng suy tính một chút. Mà khi nàng gặp được canh ngọ sau, tất cả mọi người không cảm thấy nàng có thể thắng, nhưng là hiện thực chính là như vậy mà huyễn. Vẹn vẹn nguyên hồn cảnh cá giới chiến thắng tiểu tiên canh ngọ, cường thế đưa thân hai vị trí đầu, thậm chí có hy vọng tranh đoạt một chút thứ nhất. Khương Thái Thanh cùng Lý Tuyền Cơ một mặt không thôi nhìn xem thua trận đồ vật. Đạo thần, ngươi tiểu sư muội này cũng quá mạnh, chúng ta tại nàng cái này nằm hai số không cái nâng cấp, chỉ sợ còn không bằng nàng đi. Có một cái tuyệt thế thiên kiêu liền muốn từ từ bay lên. Chúc mừng tiên tuyển đạo thần nghe hai người cảm thán, mỉm cười nhìn đạo thân ảnh kia, chỉ là một vòng nhàn nhạt vẻ u sầu từ trong mắt của hắn hiện lên. Tô Phán Hề một tay cầm lên những cái kia tặng thưởng, mang trên mặt ý cười. Đạo thần sư minh, không bằng liền để Phán Hề đến xử lý những vật này đi. Đạo thần hơi sững sờ, nhẹ nhàng gật đầu. Tô Phán Hề nhìn thấy hắn cái này đần độn dáng vẻ, khoe miệng giơ lên một vòng cười yếu ớt, đen kịt con mắt quay tròn vòng vo vài vòng. Mấy người các ngươi ngay ở chỗ này đi, ta đi tìm Thanh Ý để muội muội chơi. Hách ba người một mặt mờ mịt nhìn xem Tô Phán Hề thân ảnh. Sau đó chuyện phát sinh kế tiếp liền vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, nhìn xem hai người thân mật dáng vẻ. Lý Tuyền Cơ nhịn không được có rúm quẹ miệng. Các nàng nhận biết? Theo ta được biết, không biết vậy vì sao? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Nữ nhân thật đúng là kỳ quái a. Đột nhiên, ba người chú ý tới hai người hướng bên này xem ra, trong nháy mắt có chút mê hoặc. Các nàng xem chúng ta làm gì? Không biết. Ngay tại ba người đều đoán không được đến cùng phát sinh thời điểm, trận chiến cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Thanh Y Liễu muội muội, ngươi nhanh lên đi, nhất định phải xinh đẹp thắng được đến a, ta tin tưởng ngươi. Ngư Thanh Y Liễu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn cùng cái kia tiểu mỹ nữ hải. Trước đó phát sinh sự tình, kỳ thật nàng cũng cảm thấy rất mê hoặc. Đầu tiên là Tô Phán Hề tìm tới nàng, sau đó nói một chút lời khen tặng, đằng sau bất chi bất giác gặp hai người liền thành hảo bằng hữu. Mà lại nàng còn đưa Ngư Thanh Y Liễu một ít gì đó, nói là bọn hắn đánh cược thắng được. Nói thắng đều cho mình. Chính mình không hiểu thấu liền có thêm một đóa ngũ sắc kim liên, một viên chú quả, một cây tiên thiên dây hồ lô, còn có một khối thiên ngoại vân thạch. Cho nên mới có trước đó màn này. Tô tỷ tỷ, mượn ngươi căn ngôn. Khanh khách, cầm cái thứ nhất đến, để các nàng đều biết chúng ta nữ hải tử cũng là rất lợi hại. Ngư Thanh Y Liễu cũng không đang nói cái gì, dưới chân điểm nhẹ mấy lần liền lên lôi đài. Mà trên lôi đài, Lâm Phong đã sớm chờ đợi đã lâu. Gặp qua Lâm Sư Minh. Lâm Phong khẽ gật đầu, khuôn mặt không thay đổi kia bên trên cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngươi rất mạnh. Rất không tệ. Ngư Thanh Y Liễu hơi sững sờ. Ách Lâm Sư Minh quá khen. Xin chỉ giáo. Lâm Phong cùng canh ngọ khác biệt, hắn là một cái triệt triệt để võ đạo của nhân, cả đời lấy kiếm mà sống. Về mặt tu luyện điên cùng thậm chí so với đạo thần còn nặng hơn mấy phần. Đang nhìn qua Ngư Thanh Y cùng canh ngọ chiến đấu sau, hắn biết Ngư Thanh Y là cường hãn, vừa lên đến liền không có ẩn tàng. Trong thân thể phát ra đạo đạo rít lên, giống như là kiếm minh. Tương đạo kiếm khí tung hành, vặn mèo lên bên cạnh hắn không gian. Bất diệt kiếm thể. Kiếm tu đỉnh cấp thể chất. Mặc dù không vào thập nhị tiên trong cơ thể, nhưng là đối với người tu kiếm lại là thích hợp nhất pháp thể một trong. Mà Lâm Phong chính là thứ nhất, từ nhỏ tu kiếm, tại 10 tuổi lúc thức tỉnh bất diệt kiếm thể, từ đây đi vào đỉnh cấp tiên tiêu hàng ngũ. Không đủ trăm năm, liền đã đi đến luyện thần cảnh. Loại người này trung tình tại kiếm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Có thể nói, hắn đã nửa chân đạp đến tiến thánh nhân cảnh, chỉ cần cảnh giới đến sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Cho dù là đạo thần, có thể nói ở phương diện này cũng không bằng hắn. Chương 75, lấy kiếm dừng kiếm, kiếm khí trùng thiên đoạn nhân hồn. Chương 75, lấy kiếm dừng kiếm, kiếm khí trùng thiên đoạn nhân hồn. Lâm Phong phía sau ba thanh kiếm khẽ chấn động. Không hắn sở tu hành công pháp là bất bại cửu kiếm chính là mấy vạn năm trước từng tung hoành một thế chuẩn đế nhạc cửu kiếm lưu lại. Lúc trước tuyển trải qua thời điểm, hắn liếc mắt liền thấy được công pháp này, thậm chí đều không có đi xem một chút chí tôn kia đế kinh. Đến nay tu hành hơn 60 năm, bây giờ đã từ lâu có thành tựu. Cái kia ba thanh kiếm chính là hắn hết thảy, người tại kiếm tại, kiếm hủy nhân vong. Kiếm thứ nhất, Ngư Thanh Y Liễu cũng không dám kinh thường, nàng từ trên thanh kiếm kia cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ cảm thụ qua áp lực, toàn lực thôi động pháp tướng. Vừa lên đến chính là sát chiêu, phi tiên chỉ rơi xuống ngăn cản được một kiếm này. Lâm Phong trong mắt phát ra tinh quang. Cái ngọ vừa nhìn thấy Lâm Phong cái dạng này, lập tức che mặt thở dài. Có thể hủy, gia hỏa này lại mắc bệnh, hy vọng Ngư sư muội có thể kiên trì một hồi đi. Ngay tại hắn chính thở dài thở ngắn thời điểm, Lâm Phong kiếm thứ hai cũng chém đi ra. Kiếm thứ hai. Theo một kiếm này rơi xuống, một vầng minh nguyệt giữa trời, dưới ánh trăng sóng cả mấy liệt, một kiếm này như nguyệt quang triều tịch bình thường, sinh sôi không ngừng. Ngư Thanh Y liền chút mấy cái, song quyền nắm chặt, dưới sự va chạm liên tục, mới khó khăn lắm ngăn trở một kiếm này. Miệng lớn thở hổn hển. Vẹn vẹn kiếm thứ hai liền đem nàng dồn đến loại tình trạng này. Kiếm thứ ba, một vòng đại nhật thay thế cái kia hạo nguyệt cùng triều tịch, uy thế càng mạnh. Một cái thanh loan bay lên, lực lượng không gian tràn ngập, cùng một kiếm này đụng vào nhau. Chỉ nghe thấy vài tiếng thanh âm vỡ vụn 1.0, cả tòa lơ lửng lôi đài vậy mà chia 5 x 7. Càn Nguyên đạo nhân như đầu gân xanh đập mạnh. Chính mình đệ tử ưu tú về ưu tú, nhưng là có thể hay không đừng phá hư thánh địa tài sản a? Hắn tranh thủ thời gian xuất thủ, một cái kình thiên cự trưởng đem lôi đài này bao khỏa, mấy đạo thần văn hiện lên, lần nữa khôi phục nguyên dạng, thậm chí nhìn qua càng kiên cố hơn. Ngư sư muội, nếu như vẹn vẹn dạng này, vậy ngươi nhất định phải thua. Kiếm thứ năm. Ngư Thanh Y Lìa nhìn thấy cái kia kiếm thứ năm, phía trên ẩn chứa lực lượng cùng đạo vận đã không phải là nàng có khả năng ngăn cản. Coi như nàng cưỡng ép ngăn trở, cũng chỉ có thể là bản thân bị trọng thương, phía sau cũng liền không còn có phần thắng rồi. Nhưng là bây giờ đã đến hai vị trí đầu, có thể nào không tranh một chút thứ nhất? Nếu ngay cả cái lòng dạ này đều không có, lại nói thế nào thành đế? Kiếm quang kia như sóng gợn, chiếu rọi tại Ngư Thanh Y Lìa trong mắt. Kiếm là vật gì? Kiếm chi nhất đạo, sinh mà bị giết. Ta chỉ này một kiếm, có thể chạm vật vật. Ngư Thanh Y tại thời khắc này vậy mà nhắm mắt lại, đắm chìm tại cái này kiếm đạo bên trong. Lâm Phong chân mày hơi nhíu lại, nhưng là đã đến tình trạng như thế, có thể nào dừng lại? Thủ trung kiếm quang vẫn thế đi không giảm. Những người quan chiến kia cũng đều phát hiện Ngư Thanh Y rìa cổ quái, trong mắt mang theo vẻ lo lắng. Cá chân truyền thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Ai có thể nói cho ta biết lại không có cái gì tuyệt chiêu là nhắm mắt lại dùng? Đạo thần thấy cảnh này, thân thể căng cứng, hơi nghiêng về phía trước, trong mắt cũng mang theo lo lắng. Hắn không biết Ngư Thanh Y rìa đến cùng thế nào. Lý Tuyền Cơ cùng Khương Thái Thanh nhìn thấy hắn bộ dáng này, cũng không tiện lại đi treo chọc cái gì, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem trên lôi đài. Càn Nguyên đạo nhân trong mắt mang theo nghi hoặc. Dựa theo hắn đối với Ngư Thanh Y Liễu lý giải, nàng không phải loại này chỉ đơn giản như vậy nhận thua người à, thật chẳng lẽ có cái gì? Mà một bên Ngọc Minh Tử cũng là nhiều hứng thú nhìn xem. Mặc kệ là Lâm Phong hay là Ngư Thanh Y Liễu, 30 đều mang đến cho hắn không ít rung động. Thế hệ này thiên tuyển có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp, vừa nghĩ tới Ngọc Hành Thánh Địa cái này ngàn năm qua vẹn vẹn ra một cái Khương Thái Thanh, cũng là có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên, cả người hắn sững sờ. Đương nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngư Thanh Y Liễu, trong mắt kinh ngạc cũng không hiểu. Càn Nguyên lão quỷ, ngươi đệ tử này đến cùng lai lịch gì? Sống nhiều năm như vậy, hắn đã thật lâu không có giống hôm nay dạng này. Càn Nguyên đạo nhân tự nhiên cũng cảm nhận được Ngư Thanh Ý gì trên thân truyền ra khí tức. Há to miệng, cười khổ một tiếng. Ta kiếm quang lập tức liền muốn chém hướng Ngư Thanh Ý Liễu, những người xem kia cũng nhịn không được ngoáy đầu lại đi, không muốn xem Ngư Thanh Ý Liễu bị thua chẳng cảnh. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên mở to mắt. Cặp kia đẹp mắt con ngựa như một vũng thanh tuyền, một vòng ý cười xuất hiện tại cái kia trong tròng mắt đen nhánh. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, chính là lúc trước mới nhập môn lúc tặng cùng nàng trôi kia chế thức bảo kiếm. Một cố cùng Lâm Phong giống nhau, như lúc kiếm ý từ trên người nàng phát ra. Lâm Sư Minh, cũng thử một chút ta một kiếm này. Trường kiếm trong tay vung dậy, một đạo màu bạc quang liên cùng Lâm Phong kiếm trong tay đụng vào nhau. Cái gì? Ngăn trở? Làm sao làm được? Cá chân truyền sẽ còn kiếm pháp. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, Ngư Thanh Y đi cùng Lâm Phong lại đối liều mạng vài thức, cả hai lực lượng ngang nhau, vậy mà trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Lâm Phong lúc này trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Đối với mình kiếm pháp, hắn nhưng là tín nhiệm mười phần, nhưng là Ngư Thanh Y thì rõ ràng trước đó căn bản sẽ không kiếm pháp, vì sao trong giây lát có thể cùng mình chống lại? Đột nhiên, hắn cảm nhận được một vòng quen thuộc. Đây là kiếm pháp của mình. Hắn chỉ cảm thấy có chút hoang đường, cái này sao có thể? Một người làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đem chính mình một thân kiếm pháp toàn bộ học? Trong lòng nói tâm hoảng hốt, trong lúc nhất thời lại bị Ngư Thanh Y để lại. Lâm Sư Minh tại trên kiếm pháp bị người áp chế mà canh ngọ càng là nghẹn họng nhìn chân chối, cảnh tượng này hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra a, nhưng là đây hết thảy xác thực thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt của hắn. Làm anh em tốt, hắn nhất hiểu Lâm Phong, cũng nhìn thấy Lâm Phong trong mắt cái kia tia mê mang. Bị đối thủ tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực áp chế, mặc cho ai sẽ không hoài nghi tự thân đâu. Nếu như Ngư Thanh Y thì sớm đã dùng ra chiêu này, chính mình lại nên như thế nào đâu? Hắn suy nghĩ có chút tung bay. Càn Nguyên đạo nhân cùng Ngọc Minh Tử mấy vị đại năng, thì mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn xem Ngư Thanh Y thì bọn hắn đã đoán được cái gì, chỉ là không biết Ngư Thanh Y thì là như thế nào làm được. Vừa nhìn về phía Lâm Phong, khe khẽ thở dài. Nếu là Lâm Phong nhìn thấu còn tốt, nếu là một mực tiếp tục như thế, chỉ sợ khoảng cách bị thua cũng không xa. Nhưng là vừa nghĩ tới Lâm Phong tính cách kia, Càn Nguyên đạo nhân đều có chút đầu to. Tiểu tử này tuyệt đối không nên để tâm vào chuyện vụn vặt a. Chương 76, một kiếm kia phong hoa, đứng hàng thứ nhất. Chương 76, một kiếm kia phong hoa, đứng hàng thứ nhất. Theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hai người va chạm cũng đến giai đoạn gay cấn. Càng cảm thụ càng sâu, Ngư Thanh Y đi kiếm pháp đó rõ ràng cùng mình giống nhau như lúc. Hắn cũng biết khẳng định Ngư Thanh Y là dùng bí pháp gì bắt chước chính mình, nhưng là đối bính càng lâu, cảm xúc càng sâu. Hắn thì càng mê mang. Chính mình tu kiếm hơn 60 năm, chẳng lẽ bị người chỉ một lát sau liền bắt chước đi, vậy mình tu kiếm ý nghĩa ở đâu? Đây chính là đi vào trong sừng châu. Ngư Thanh Y Liễu cũng phát hiện Lâm Phong không thích hợp, bất quá vì thắng lợi, nàng đương nhiên sẽ không đi nhắc nhở cái gì. Kiếm pháp trong tay càng lăng lệ, một thanh phẩm cấp thấp bảo kiếm, vậy mà phát huy ra không thua thiên giai bảo khí uy lực. Đây chính là kiếm chi đạo. Tu luyện trí cao chỗ sâu, vạn vật đều có thể làm kiếm. Liên tục 3 kiếm xuất thủ, một kiếm như trăng, một kiếm như ngày, còn có một kiếm như thủy triều. Đây rõ ràng là trước đó Lâm Phong từng dùng qua kiếm pháp, bây giờ cũng bị Ngư Thanh Y từng cái phát huy ra. Lâm Phong tranh thủ thời gian giơ kiếm đối địch, theo một tiếng vang dọn. Tại mọi người cái kia ngạc nhiên trong ánh mắt, Lâm Phong kiếm trong tay vậy mà tuột tay mà đi. Ngư Thanh Y thì thấy cảnh này, chau mày, trường kiếm trong tay cũng ngừng lại. Lâm Sư Minh, ta ngược lại thật ra đánh giá cao ngươi làm kiếm khách, ngươi vậy mà lại từ bỏ kiếm trong tay. Nàng nói một chút cũng không có lưu tình, đám người cũng là ngạc nhiên, sau đó đột nhiên minh bạch cái gì. Vừa mới cá rõ ràng 520 gợn rõ ràng có thể thuận thế đánh bại Lâm Phong, nhưng lại tại khẩn yếu quan đầu ngừng lại. Bây giờ còn nói ra lời này, tất nhiên không phải là vì chế nhạo Lâm Phong. Lâm Phong bàn tay run nhẹ nhẹ, cái kia tuột tay chi kiếm còn cắm ở trên lôi đài có chút rung động. Kiếm khách sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngư Thanh Y Liễu, Ngư sư muội, để cho ngươi thất vọng nghe nói như thế. Ngư Thanh Y trên mặt dâng lên một vòng tức giận, cái này Lâm Phong làm sao cố chấp như vậy? Nàng giơ tay lên, kiếm trong tay đột nhiên rơi xuống. Có người nhịn không được rít lên một tiếng. Kiếm quang lướt qua Lâm Phong mặt, một đạo tơ máu xuất hiện. Lâm sư minh, ngươi nên nói xin lỗi không phải ta, mà là chính ngươi, mà là trong tay của ngươi chi kiếm, mà là kiếm đạo của ngươi. Kiếm chi nhất đạo, lấy một kiếm phá vạn vật, không ngừng tiến thủ, mà không phải co vòi, hoài nghi tự thân. Nếu ngươi vẫn dạng này chấp mê bất ngộ, cũng đừng có học kiếm nghe nói như thế, không chỉ là Lâm Phong, tất cả mọi người ở đây đều giống như tại ở trong đó cảm ngộ đến cái gì. Chỉ bất quá có ít người cảm ngộ rõ ràng, mà có ít người thực lực thấp, chỉ cảm thấy lời này có đạo lý, mà không biết cụ thể vì sao. Mấy vị đại năng nghe nói như thế, trên mặt đều lộ ra một vòng ý cười. Ngư Thanh Y Liễu đã làm rất tốt, sau đó liền nhìn Lâm Phong chính mình. Lâm Phong lặng lặng đứng ở nơi đó, trên thân kiếm ý lúc trướng lúc tiêu. Trận này so đấu đến nơi này, tại Ngư Thanh Y Liễu dừng tay một khắc kia trở đi, thắng bại đã không có ý nghĩa. Tất cả mọi người đang nhìn Lâm Phong. Bây giờ hắn như nhìn thấu, như vậy tương lai đem một mảnh đường bằng phẳng. Nếu là ngộ không đấu, cái kia đời này cũng liền dạng này. Thương trọng vĩnh sự tình không chỉ có phát sinh ở thế tục giới, tại tu luyện giới cũng có thể thường xuyên nghe nói. Lâm Phong trong não không ngừng quanh quẩn Ngư Thanh Y Lìa lời nói, giờ phút này hắn cũng minh bạch chính mình kiếm tâm bị long đong. Trong lòng cảm kích Ngư Thanh Y Lìa đồng thời, cũng đang không ngừng hồi tưởng đến cuộc đời của mình. 3 tuổi luyện khí, 5 tuổi học kiếm. Một khắc cũng không dám buông lỏng, 10 tuổi lúc thức tỉnh bất diệt kiếm thể, bị Thiên tuyển trưởng lao phát hiện mang về trong môn. Một đường hát vang tiến mạnh, lấy tay bên trong chi kiếm, bại tận vô số thiên kiêu. Đứng hàng chân truyền người thứ nhất. Có thể nói cả đời này cũng không trải qua cái gì ngăn trở, hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ đến mình bại sẽ như thế nào. Cho nên khi có người lấy chính mình tự hào nhất kiếm pháp áp chế chính mình thời điểm, đạo tâm của hắn cũng liền xuất hiện vết rách. Hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào đắc ý nhất hết thảy đều bị Ngư Thanh Ý dìa trả đạp. Cho nên mới có một màn trước mắt. Lúc trước chính mình học kiếm dự tính ban đầu là vì cái gì đâu? Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Một đạo kiếm quang trong đầu hiện hiện, lúc đó chỉ cảm thấy nó là như vậy vẻ đẹp. Từ đó về sau, hắn liền lập chí học kiếm. Bây giờ một cái một giáp đã qua, nếu không phải hôm nay, chỉ sợ hắn đã sớm quên đi dự tính ban đầu. Một mực đắm chìm tại cái kia hư vô mờ mịt thắng lợi bên trong. Sai hết thể đều sai. Lâm Phong giờ khắc này kiếm tâm thông thấu, trong đạo tâm vết nước chậm rãi khép lại. Tấm kia cho tới nay cứng ngắt trên khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Cái này khiến thấy cảnh này tất cả mọi người cảm giác so trước đó càng thêm ma huyễn. Mặt lạnh kiếm si dừng chân truyền, vậy mà có thể lộ ra loại nụ cười này đến. Mà canh ngọ khi nhìn đến sau, cười lên ha ha, chính mình cái này huynh đệ rốt cũng hiểu. Đột nhiên, thiên địa nguyên khí phun trào, chuôi kiếm ngã xuống đất kiếm mãnh liệt run rẩy. Kiếm đến. Theo một đạo kiếm quang xuất hiện, thiên địa cũng vì đó trì trệ. Ngư Thanh Y liền mặt lộ cảm thán. Kiếm quang này bay về phía thương cùng, dường như muốn đem hôm nay đều chặt đứt một dạng. Các loại hết thể tán đi, Lâm Phong chậm rãi mở to mắt. Tạ sư muội chỉ điểm, Lâm Phong vô cùng cảm kích. Nói xong, trên mặt lộ ra một vòng sáng lạn thản nhiên dáng tươi cười. Ta nhận thua theo ba chữ này rơi xuống, toàn bộ quảng trường đông nhiên yên tĩnh lại, sau đó chính là phô thiên cái địa tiếng hoan hô. Thứ nhất, ngư chân chuyện thứ nhất, siêu cấp hắc mã. Trước bại canh ngọ, lại hàng Lâm Phong. Nữ thần của ta. Vô số người nhiệt liệt tiếng gọi ầm ĩ, truyền khắp thiên tuyển, thật lâu không tiêu tan. Ngư Thanh Y thì hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Càn Nguyên đạo nhân nhìn đến đây, xuất hiện tại Ngư Thanh Y bên người. Chân truyền thi đấu kết thúc, thắng lợi cuối cùng nhất người, Ngư Thanh Y. Nghe được bên tai tiếng hoan hô, Ngư Thanh Y cũng không nhịn được tâm thần kích động. Nếu là ở nửa năm trước, nàng chỉ sợ chưa bao giờ nghĩ tới có thể có hôm nay, chỉ muốn chính mình có hy vọng đột phá luyện thể cảnh liền có thể. Nhưng là từ khi nữ đế dưỡng thành hệ thống sau khi thức tỉnh, liền nhất phi trùng thiên. Bây giờ chính mình cũng chân chính rốt cục bước vào đương đại thiên kiêu hàng ngũ. Mà đúng lúc này, bên hai cũng truyền tới thanh âm quen thuộc. Dưỡng thành nhiệm vụ 4, thánh địa tranh hùng đã hoàn thành. Cuối cùng thứ tự đứng hàng thứ nhất, ban thưởng đã cấp cho, xin mời ký chủ kiểm tra và nhận. Nhiệm vụ ban thưởng, thất phẩm gương vỡ đan một viên, không chọn vẹn thánh binh một kiện, không chọn vẹn đại thánh pháp một quyển. Chương 77, Thái cổ bí ẩn, đại thế sắc hải. Chương 77, Thái cổ bí ẩn, đại thế sắc hải. Ngư Thanh Y thì tạm thời còn đến không kịp xem xét, trước mắt còn có càng trọng yếu hơn sự tình. Càn Nguyên đạo nhân cũng đem chân truyền thi đấu ban thưởng đem ra. Bát phẩm ngộ đạo quả ba viên, không chọn vẹn thánh binh một kiện. Ngư Thanh Y thì tiếp nhận phần thưởng này, trong mắt lấm ta lấm tấm. Hệ thống ban thưởng, lại thêm những vật này, chính mình hầu bao triệt để phồng lên. Thấy được nàng bộ dáng này, trên mặt tất cả mọi người đều mang ý cười. Bộ dáng này nơi nào còn có trước đó cái kia bá khí lạnh lùng dáng vẻ. Ngay tại Ngư Thanh Y gì trầm mê tại ban thưởng bên trong không cách nào tự kiềm chế thời điểm. Càn Nguyên đạo nhân nhìn một phía. Thánh địa thi đấu kết thúc, hy vọng các đệ tử không ngừng cố gắng, tuyệt đối không nên buông lỏng, hạ cái 3 năm gặp lại. Cần tuân trưởng giáo dạy bảo. Sau khi kết thúc, chúng đệ tử cũng dần dần tán đi. Nhưng là lần thịnh hội này nhiệt độ cũng sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Mà lần này thi đấu, tân tấn chân truyền Ngư Thanh Y liền lấy nguyên hồn lực khắc hai vị luyện thần, lấy được thi đấu đệ nhất tin tức cũng đi qua những người này trong miệng truyền khắp thiên tuyển đại thế giới. Liền ngay cả tại phía xa Võ Chu Quốc Võ Diệu Vân đều nghe nói việc này. Đang vì mình hảo bằng hữu cao hứng đồng thời, cũng gia tăng tu luyện. Thanh Y Lìa muội muội ưu tú như vậy, chính mình cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều chính là. Mà Ngư Thanh Y Lìa thanh danh còn chưa tới đạt đỉnh phong, chuyện kế tiếp để nàng tại cái này phía trên, thanh danh nổi lên, liền ngay cả thế giới khác người đều biết như thế một cái tuyệt thế thiên kiêu. Tại đại bộ phận sau khi rời đi, Càn Nguyên đạo nhân lưu lại mấy vị đệ tử chân truyền cùng một ít trưởng lão. Sau đó có chuyện trọng yếu tuyên bố, các ngươi trước không cần rời đi. Nhìn thấy Càn Nguyên đạo nhân trong mắt nghiêm túc, đám người cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Lần thi đấu này vốn là lộ ra của quái, có ít người một mực suy đoán có phải hay không xảy ra chuyện gì, nhưng lại không có người phát hiện cái gì. Nhưng là theo Tam Đại Thánh Địa, Lý, Cao Tầng cùng Thánh Tử Thánh Nữ đến, coi như nói không có cái gì, chỉ sợ cũng không ai tin tưởng. Ngư Thanh Y lìa giống như là nghĩ tới điều gì, nàng cũng không có xen vào, mà là lặng lặng chờ đợi. Các ngươi đi theo ta, đi Thiên Tuyền ngọn núi lại điện, ta cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Chúng Thiên Tiêu đi theo Càn Nguyên đạo nhân các loại trưởng lão đại năng cùng một chỗ hướng Thiên Tuyền ngọn núi bay đi. Mua. Càn Nguyên đạo nhân nhìn xem ở đây những người này, trong mắt mang theo vẻ hài lòng. Đây đều là thiên tuyển thế hệ này đệ tử thiên tài nhất, nếu là trưởng thành, sẽ là thiên tuyển tương lai người khiêm đỉnh. Đúng lúc này, nói thần mấy người cũng đi đến. Trường giáo sư bá, các vị tiền bối. Càn Nguyên mấy người khẽ gật đầu, để bọn hắn ngồi xuống. Sau đó ta sẽ tuyên bố một việc, các ngươi thiết yếu nghe kỹ. Nhìn thấy Càn Nguyên đạo nhân bộ dáng như thế, đám người đồng đều ngồi nghiêm chỉnh, vênh hai lắng nghe. Thời kỳ thái cổ, cái này đại thiên thế giới cũng không phải là chỉ tồn tại nhân tộc, lúc đó vạn tộc săn sát, nhân tộc cũng chỉ bất quá là trong đó bộ tộc mà thôi. Khi đó đại năng xuất hiện lớp lớp, thiên tiêu tụ tập, có thể nói là thịnh vượng chưa bao giờ có. Lúc đó mạnh nhất bảy đại tộc gọi là hoàng tộc. Nghe được Càn Nguyên đạo nhân nói như vậy, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một mảnh man hoang khí tức đập vào mặt, bọn hắn trong não không khỏi hiện ra cái kia phồn bình cảnh tượng. Ngư Thanh Y thì trong lòng cũng là nhất định, quả nhiên như nàng phỏng đoán không khác nhau chút nào. Cổ tộc sao? Cái kia thiên cơ cửa viên hạt tử đã từng đã nói với nàng những này. Tiếp lấy liền nghe Ngọc Minh Tử tiếp tục nói, bảy đại hoàng tộc là vạn tộc đứng đầu, bọn hắn thống trị vạn tộc, không ai bị nổi. Nhưng trời không lường được, chẳng biết tại sao mấy đại hoàng tộc liên hợp mấy chục chủng tộc mạnh mẽ phát động huyết sắc náo động. Vạn tộc tử thương thảm trọng, ta nhân tộc tự nhiên cũng ở trong đó. Lúc đó ta nhân tộc cũng không cường thịnh, nhưng lại là trong vạn tộc nhân khẩu gần với yêu tộc tồn tại. Tại cái kia náo động bên trong nhân tộc mất đi 8-9 phần 10. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn rất khó tin tưởng, nhân tộc tại thái cổ thời điểm còn từng có loại này bi thảm đi qua. Canh ngọ cao mày, tiền bối, vì sao chúng ta chưa từng nghe nói qua đâu? Ngọc Minh Tử khẽ gật đầu. Cái này muốn nói tiếp đi chuyện kế tiếp, lúc đó nhân tộc tràn ngập nguy hiểm, nhưng là người 520 tộc cũng không phải không có cường giả, lúc đó nhân tộc người mạnh nhất tên là Thác Bạt Kình Thiên, đứng hàng chuẩn đế chi cảnh. Hắn liên hợp yêu tộc cùng bảy đại trong hoàng tộc đấu chiến bộ tộc cùng rất nhiều mặt khác nhỏ tộc đàn, ra sức phản kháng, cuối cùng mới miễn đi nhân tộc diệt vong chi uy. Mọi người vẻ mặt kích động, đều vì cái kia tiền bối rung động, loại này tại nguy nan ở giữa anh hùng là tất cả mọi người khâm phục đối tượng. Ngư Thanh Y Lì mặc dù cũng đồng dạng kích động, nhưng là nàng lại nghĩ mãi mà không rõ, nếu thật là dạng này, vì sao chưa từng nghe người nhắc qua? Quả nhiên, Càn Nguyên đạo nhân thở dài một hơi, tiếp tục nói, nhưng là về sau phát sinh một chút sự tình, cũng chính là bởi vì những sự tình này mới đưa đến những này đi qua bị che giấu. Lúc đó chúng tộc đồng tâm hiệp lực cùng cái kia mấy đại hoàng tộc huyết chiến mấy ngàn năm, cuối cùng liều cái lưỡng bại câu thương. Từ đó về sau, vạn tộc tan lụi. Mọi người ở đây coi là sắp lấy được thắng lợi thời điểm, Thác Bạt Kình Thiên nhập ma tê, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, đều có chút không thể tin được, dạng này một người anh hùng nhân vật tại sao lại nhập ma? Người như vậy theo lý thuyết đạo tâm kiên định, ngoại vật không thể rời. Sư bá, vì sao như vậy? Càn Nguyên đạo nhân khẽ lắc đầu. Ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết, chỉ biết là Thác Bạt Kình Thiên nhập ma. Nhưng là hắn cũng bước qua một bước kia, chẳng lẽ nói đúng vậy, hắn thành đế. Lúc đó duy nhất đế tôn, nhưng lại là cái ma đầu, đây là cỡ nào buồn cười. Nói đến đây, tất cả mọi người có chút trầm mặc, bọn hắn không cách nào tưởng tượng ngay lúc đó cảnh tượng. Nhưng lại nghĩ đến, tại sắp nên đón ánh dạng đông thời điểm, đột nhiên rơi vào trong bóng tối, là như thế nào một phen tuyệt vọng. Lúc đó coi là trước đó huyết sắc náo động, vạn tộc tàn lụi, lại bởi vì Thác Bạt Kình Thiên thành ma. Vẫn tồn tại vạn tộc lựa chọn yên tĩnh lại. Nhân tộc cùng yêu tộc làm nhân khẩu nhiều nhất hai đại chủng tộc ngược lại thành còn sót lại dòng độc đinh. Trải qua hơn vạn năm sinh sôi, nhân tộc lại bắt đầu hưng thịnh đứng lên. Ngư Thanh Y liền ngẩng đầu, trong mắt mang theo nghi hoặc. Cái kia Thác Bạt tiền bối đâu? Mấy người khác cũng là sững sờ, vừa mới quá chìm đắm tại trong chuyện xưa, vậy mà không để ý đến điểm này. Chương 78, Thiên Tuyển Thánh Nữ Ngư Thanh Y Liễu, Tiên Trung Huyết Giải Kình Thế Nhân. Chương 78, Thiên Tuyển Thánh Nữ Ngư Thanh Y Liễu, Tiên Trung Huyết Giải Kình Thế Nhân. Đúng a, Thác Bạt tiền bối đâu? Hắn đi đâu? Càn Nguyên đạo nhân cùng Ngọc Minh Tử mấy người đối mặt, đạ bạn, một chút. Không biết không biết. Thác Bạt Kình Thiên tại nhập ma đằng sau, đại khai sát giới, tuần tự chém giết trong vạn tộc mấy vị đại năng cường giả, sau đó cứ thế biến mất không thấy. Chẳng lẽ là đi tiên giới? Cũng không, lão tổ phi thăng tiên giới đằng sau từng truyền về tin tức, cũng không nghe nói Thác Bạt Kình Thiên sự tình. Cái này đám người chỉ cảm thấy có chút hoang đường, như thế một cái nhân vật tuyệt thế cứ như vậy mất tích. Một thời đại chỉ có một người thành đế, đây là thiên đạo quy tắc, về sau có người thành đế, đã nói lên mặc dù nói như vậy, nhưng là đám người y nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trường giáo sư bá, vậy các ngươi muốn nói tin tức thế nhưng là cùng cái này thái cổ vạn tộc có quan hệ. Mấy người khẽ gật đầu. Chúng ta đạt được minh xác tin tức, vạn tộc sắp thức tỉnh. Trước đó mấy đại thánh địa lão tổ đều từng đi dò xét, phong ấn tại buông lỏng, vạn tộc ngay tại từ từ thức tỉnh, ngắn thì mấy năm, lâu là trăm năm, vạn tộc nhất định sẽ tỉnh lại. Trừ Ngư Thanh Y Liễu bên ngoài, tất cả mọi người mặt lộ kinh hãi. Đây thật là một cái tin tức quan trọng a. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Đây chính là chúng ta tìm các ngươi tới nguyên nhân một trong. Chúng ta sẽ tại 3 năm sau mở ra nhân tộc đăng thiên lộ. Đăng thiên lộ? Đây là cái gì? Nhân tộc từ huyết sắc náo động đến nay đã có 17 sẽ, tổng cộng chừng tháng 10 năm 80005. Thiên tiêu yêu nghiệt càng là nhiều vô số kể. Có ghi lại đại đế vượt qua 10 vị. Bảy từ đời thứ nhất nói sơ đại đế bắt đầu, sáng tạo đăng thiên lộ, vì nhân tộc hậu bối mở một đầu thành đạo chi lộ. Phàm là đi qua đường này người, đều có thể minh bạch thân đại đạo, đi ra một phen vô thượng chi lộ. Mấy vị đại đế đều từng đi qua đăng thiên lộ, cho nên đăng thiên lộ cũng bị trở thành thành đế lộ. Giờ khắc này, chúng thiên tiêu trong mắt đều bộc phát ra đạo đạo sáng ngời, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nguyên bản đăng thiên lộ mỗi vạn năm mở ra một lần, mà về khoảng cách lần mở ra cũng bất quá 7,0005. Càn Nguyên đạo nhân dừng một chút, lao tổ liền đi qua lần trước đăng thiên lộ. Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên, nghĩ đến thứ nhất thái thượng cái kia phong độ tuyệt thế, nhịn không được tâm thần kích động. Nhưng là bởi vì cổ tộc sắp thức tỉnh, chúng ta mấy đại thánh địa liên hợp quyết định, lần này đăng thiên lộ sớm mở ra. Phàm là nhân tộc xuất thân, bất luận thân phận cao thấp, đều có thể tham gia. Các ngươi là đương đại thiên tiêu, nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này. Vạn tộc ra, đại thế sắp khải. Vạn tộc cần nút mấy chục vạn năm, sợ đã sớm khôi phục năm đó thực lực, bây giờ chúng ta còn có thể thay các ngươi chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng là tương lai nhất định thuộc về các ngươi. nhân tộc lại đến một cái thời khắc mấu chốt, nhớ lấy nhớ lấy. Nghe xong lời ấy, trong lòng mọi người phun lên hào tình bạn trượng. Mà Ngư Thanh Y thì tại đã trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Thanh Y liền nói thần, hai người các ngươi lưu một chút, ta có lời muốn nói. Là các cái khác người sau khi rời đi, lớn như vậy trong đại điện chỉ còn lại có Càn Nguyên cùng Ngư Thanh Y liền nói thần ba người. Càn Nguyên đạo nhân đánh giá Ngư Thanh Y liền, đầy mặt vui mừng. Ngày đó lao tổ tự mình truyền lệnh để hắn tuyển nhận Ngư Thanh Y liền thời điểm, còn cảm thấy một tia kinh quái lạ. Mà như vậy Ngư Thanh Y liền mang cho hắn kinh hỉ thực sự quá lớn. Thanh Y liền, rất không tệ, ngắn ngủi nửa năm liền có thành tựu như thế này, không có bạc đãi lao tổ như vậy thiên vị ngươi. Ngư Thanh Y liền trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tạ sư ba khích lệ, Thanh Y liền biết rõ chính mình nên làm cái gì, một khắc cũng không dám buông lòng. Nghe được Ngư Thanh Y liền lời nói, nói thần sắc mặt có chút ảm đạm. Càn Nguyên đạo nhân hài lòng gật đầu, biết Ngư Thanh Y liền nhất tâm hướng đạo, hắn cũng là cảm giác sâu sắc vui mừng. Cái này mặc dù đối với nói thần có chút không tốt, nhưng là duyên phận việc này, không thể cư cầu. Thanh Y liền, ta lại hỏi ngươi, sư bá mời nói ngươi đối với tiên tuyển là dạng gì cách nhìn? Ngư Thanh Y liền nghe nói như thế, hơi sững sờ, có chút không biết rõ Càn Nguyên đạo nhân lại làm cái gì. Lớn mật nói, không ai sẽ trách ngươi. Ngư Thanh Y thì hai cây tuyết trắng ngón tay ngọc có chút nâng cằm lên, tinh tế suy nghĩ. Nói như thế nào đây, ấn tượng đầu tiên là cường đại. Sau đó thì sao, chính là cảm giác an toàn. Còn có chính là cho ta một loại nhà cảm giác, nơi này mặc dù sẽ có giống Hứa Thiên Kiêu hư hỏng như vậy ra hỏa, nhưng là mặc kệ là sư bá, tổ sư, còn có nói thần sư minh, đều phi thường chiếu cố ta. Ở chỗ này, ta rất vui vẻ, ta rất ưa thích nơi này. Nghe được Ngư Thanh Y lìa lời nói, nhìn xem trên mặt nàng nụ cười chân thành kia. Càn Nguyên đạo nhân nuốt nuốt râu ria, không ngừng gật đầu. Hắn muốn nghe chính là cái này, không cần phải nói cái gì đại đạo lý, chỉ cần đem chính mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất nói ra liền tốt. Thanh Y Liễu, nếu để cho ngươi đảm nhiệm Thiên Tuyển Thánh Nữ, ngươi xem coi thế nào? Ách Ngư Thanh Y Liễu mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin nhìn xem Càn Nguyên đạo nhân. Cái này Thánh Nữ vị trí, mặc dù tại nàng vừa mới thức tỉnh tiên thể thời điểm liền từng tưởng tượng qua, nhưng là theo hiểu rõ càng sâu, càng cảm thấy khó khăn. Bởi vì Thánh Nữ không chỉ có tư chất môn tốt, hơn nữa còn nhất định phải tu vi đầy đủ, đồng thời rất được tông môn tín nhiệm mới có thể. Liên liên nói thần đều là do 30 năm chân truyền thứ nhất sau mới tấn thăng Thánh Tử vị trí, mà chính mình bèn bèn một cái nguyên hồn cảnh tiểu bối, mà lại gia nhập Thiên Tuyển cũng liền thời gian nửa năm. Có thể nào gánh này lại vị? Thế nhưng là Càn Nguyên đạo nhân khoát tay chặn lại. Thanh Y Liễu, ta biết ngươi muốn nói cái gì, Thiên Tuyển mặc dù từ thành lập đến nay đã có hơn 7 vạn trở, nhưng là cổ lão cũng không có nghĩa là cứng nhắc. Phàm là có năng lực giả, liền xem như phá lệ thì như thế nào? Mà lại, ta tin tưởng ngươi. Ánh mắt hắn nhìn xem Ngư Thanh Y Liễu, ngươi không tin mình sao? Ngư Thanh Y Liễu há hốc mồm, cuối cùng vẫn cũng không nói đến đủ rũ lời nói. Trường giáo sư bá, ta tin tưởng mình. Cái kia không phải tốt, vậy ngươi muốn trở thành Thiên Tuyển thánh nữ sao? Ngư Thanh Y Liễu trong mắt chớp động sự kích động này qua mang, khóe miệng có chút giơ lên. Ta Ngư Thanh Ý thì chính là Thiên Tuyển Thánh Nữ. Tốt. Càn Nguyên đạo nhân một tiếng tán thưởng, trong nháy mắt chuyển khắp Thiên Tuyển Thánh Địa, tất cả mọi người dừng thân lại, nhìn về phía Thiên Tuyển ngọn núi phương hướng. Ngay sau đó một tiếng âm thanh vang dội truyền đến. Từ hôm nay, đệ tử chân truyền Ngư Thanh Ý đi liệt vào chuẩn thánh nữ, đợi tu vi đến hóa thần đại cảnh, đem tiếp nhận thánh nữ vị trí. Ngay sau đó theo Thiên Tuyển tiên trung vang lên, thanh âm truyền khắp đại thiên thế giới. Chương 79, một đêm chợt giàu tiểu thánh nữ, trắng hồng sắc hồi ức. Một, chương 79, một đêm chợt giàu tiểu thánh nữ, trắng hồng sắc hồi ức. Một, cái này lại là Thiên Tuyển Thánh Địa, chẳng lẽ lại có thiên tiêu như thế? Không đối, không phải chân truyền tiếng chuông. 49 lần, thánh tử vị trí. Không đúng, Thiên Tuyển không phải có thánh tử nói thần sao? Liền không thể là thánh nữ sao? Một lời bừng tỉnh người trong cục, tất cả mọi người nhịn không được hít một hơi lanh khí. Một cái thánh tử đều không đủ, lại đến cái thánh nữ, còn có để cho người sống hay không? Nào giống bọn hắn, tìm mạo xưng bề ngoài đều không có, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Mà Thiên Tuyển môn nhân đã sớm triệt để điên cuồng. Cái này thậm chí so trước đó Ngư Thanh Ý gì lấy được thi đấu thứ nhất còn để cho người ta cảm thấy chấn kinh. Đây chính là thánh nữ a, là toàn bộ Thiên Tuyển bên ngoài, ở bên ngoài mọi cử động đại biểu cho toàn bộ Thiên Tuyển thánh địa, mà lại càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là tông môn lại vì Ngư Thanh Ý cải biến một chút ngầm thừa nhận quy tắc, không cầu hoa tươi không ngư chân chuyện chân là không tầm thường a, còn gọi ngư chân chuyện hiện tại phải gọi thánh nữ, chỉ là chuẩn thánh nữ hắc, ngươi là thật ngốc hay là giả ngu, ngươi thật cảm thấy thánh nữ sẽ tới không được luyện thần? Nửa năm từ trúc cơ đến nguyên hồn, ta cảm giác không cần một năm nàng tất nhiên có thể đi vào luyện thần. Cái này để cho chúng ta những phàm phu tục tử này làm như thế nào sống a? Ngư Thanh Y liền nghe Càn Nguyên đạo nhân nói Thiên Tuyển thánh địa lịch sử cùng một chút bí ẩn sự tình. Cái này thánh nữ vị trí muốn nói có cái gì đặc quyền phúc lợi, kỳ thật cùng chân truyền so ra cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu, càng quan trọng hơn là một loại ý nghĩa tượng trưng. Không mà như vậy chủ ý nghĩa tượng trưng có thể cho cái này cổ lão tông phái khí vận toàn bộ ngưng tụ tại Ngư Thanh Y liền trên thân. Có thể nói nàng hiện tại đã cùng Thiên Tuyển thánh địa cũng không còn cách nào chia cắt. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Thánh nữ vị trí chính là quan trọng nhất, nhớ lấy nhất định phải chú ý. Thanh Y Liễu minh bạch. Càn Nguyên đạo nhân khẽ gật đầu, đối với Ngư Thanh Y Liễu, trải qua chuyện lúc trước, hắn cũng là rất yên tâm. Hữu Dung Hữu Nưu, tin tưởng không cần chính mình nói quá nhiều. Chính mình những người này, chỉ cần tại nàng trưởng thành trước, cam đoan an nguy, để nàng không có nỗi lo về sau. Kế tiếp còn có thánh nữ thí luyện này cũng không có nguy hiểm, chỉ cần thông qua, đối với ngươi tốt chỗ rất lớn, nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Hắn nhìn về phía nói thần, liên quan tới thí luyện sự tình, liền do ngươi cùng Thanh Ý Liễu nói tỉ mỉ. "Là, sư bá." Càn Nguyên đạo nhân nhìn xem hai người, khẽ khẽ thở dài. Cổ tộc sắp xuất hiện, mới tinh đại thế sắp bắt đầu, hai người các ngươi nhất định thủ hộ tương trợ, chúng ta Thiên Tuyển mới có thể trong tương lai chiếm được một phần sinh cơ. Nói thần cùng Ngư Thanh Ý thân thể khẽ run lên. "Sư bá, thật nghiêm trọng như vậy sao?" "So với các ngươi tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng nhiều, thiên cơ mơ hồ, hết thảy đều là hỗn độn." Nhìn thấy hai người sắc mặt, Càn Nguyên đạo nhân cười ha ha. "Không cần lo lắng quá nhiều, đây không phải còn có chúng ta những lao già này thôi, các ngươi an tâm tu luyện liền có thể. Các ngươi lại thối lui đi." "Là..." Trên đường đi nói thần cùng Ngư Thanh Ý Diệp nói một chút liên quan tới thí luyện sự tình. Kỳ thật không tính là thí luyện, phải nói là phúc lợi chuẩn xác hơn chút. Thiên Tuyển bí cảnh chính là năm đó Thiên Tuyển đại đế lưu lại, do một cái cổ lão tiểu thế giới luyện mà thành, bên trong tự thành một phương thế giới. Mà lại đã nhiều năm như vậy, không ngừng có tiền bối đại năng tiến hành luyện chế, hoặc là bổ sung đi vào một ít gì đó. Bí cảnh có thể nói là Thiên Tuyển phòng tuyến cuối cùng, cũng là toàn bộ Thiên Tuyển thánh địa chỗ nội tình. Thánh nữ thí luyện, nói là thí luyện, chính là mấy vị lao tổ thiết lập một loạt cửa ải, dùng để ma luyện hậu bối sử dụng. Thông qua cửa ải liền sẽ thu hoạch được đủ loại ban thưởng. Nói thần nói hắn lúc đó tiến vào bí cảnh tu luyện thời gian nửa năm, thực lực từ luyện thần trực tiếp tiến giai đến động cư cảnh. Ngư Thanh Y trước đó trải qua võ tuần hoàng thất tiểu bí cảnh, tự nhiên biết ở trong đó chỗ tốt. Mà đây chẳng qua là một cái võ đạo năm 2 số không hoàng triều tiểu bí cảnh, mà Thiên Tuyển thánh địa làm bá chủ một phương, vậy dĩ nhiên không thể so sánh nổi. Cái này khiến Ngư Thanh Y trở nên mong đợi đứng lên. Tại cùng nói thần phân biệt sau, Ngư Thanh Y liền về tới chính mình ngọn núi nhỏ bên trên. Tiến lầu các liền chui tiến vào trong quê phòng, đóng chặt cửa lớn cửa sổ, còn phát ra tiếng cười quái dị. Cái này khiến Nguyên Anh Nguyên Mân hai nữ có chút lo lắng. Trước đó Ngư Thanh Y Dì bị liệt là chuẩn thánh nữ, tin tức các nàng cũng nghe đến tưởng rằng Ngư Thanh Y Dì quá mức hưng phấn, dẫn đến có chút động kinh. "Tỷ tỷ, ngươi nói Thanh Y tỷ tỷ thế nào?" Nguyên Anh trong mắt mang theo lo lắng. "Đoán chừng là bị kích thích đi, dù sao trở thành thánh nữ." "Đúng đúng đúng. Chúng ta lúc đó bị Thanh Y tỷ tỷ chọn chúng thời điểm cũng là bộ dạng này. Vậy phải làm thế nào?" "Tỷ tỷ thích ăn nhất chút đồ ăn ngon, bằng không chúng ta cho tỷ tỷ làm bỗng nhiên phong phú cơm tối đi." Nguyên Mân nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ tới Ngư Thanh Y Dì đang ăn đồ vật lúc loại kia cảm giác hạnh phúc, nàng đã cảm thấy cái này chú ý không sai. "Tốt, hô hô hô, Thanh Y tỷ tỷ nhất định sẽ rất vui vẻ." Ngay tại hai nữ thương lượng chuẩn bị cho nàng món gì ăn ngon thời điểm, Ngư Thanh Y Dì đem trong vòng tay đồ vật một mạch đổ ra. "Phát tài, ta Ngư Thanh Y Dì cũng có hôm nay." Nàng đầy mắt ngôi sao nhìn xem một đống này đồ vật, trong lòng dị thường cảm giác thỏa mãn. Có lẽ là ở kiếp trước sinh ra ở Thần Châu đại địa nguyên nhân, hắn đối với độn đồ vật có loại không hiểu chấp nhất, luôn cảm thấy đồ vật càng nhiều, trong lòng càng an ổn. Bây giờ nàng cũng cảm giác đặc biệt an tâm. "Trước từ cái gì bắt đầu đâu?" Ngư Thanh Y liền lấy trước lên viên kia trắng đen xen cái trứng, cẩn thận quan sát. "Thần thú trứng? Cái gì thần thú là màu trắng đen, hay là đản sinh vì cái gì không có ấn tượng?" Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc viên này thần thú trứng. Trứng này giống như là cảm thấy nàng, run nhẹ nhẹ, sau đó quay tròn quay vòng lên. Tại Ngư Thanh Y thì trong ánh mắt kinh ngạc, lập tức chui vào trong ngực của nàng. "Sát du côn, A phi, sát trứng." Nàng đưa tay từ trong lồng ngực của mình móc ra quả trứng này, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. "Ngươi cái tên này chuyện gì xảy ra?" Nàng nhìn xem quả trứng này, càng xem càng cảm thấy nó không phải cái đứng đắn trứng. Dứt khoát ném qua một bên không còn đi của nó. Trứng này giống như là cảm thấy Ngư Thanh Y Lìa ý nghĩ, lặng lẽ lăn tới, tựa vào bên chân của nàng, bộ dáng thận trọng. Ngư Thanh Y Lìa lườm nó một chút, liền không lại đi của nó. "Gương vỡ đan, có thể tại đột phá luyện thân lúc dùng, có thể hay không quá xa xỉ chương 80, một đêm chợt giàu tiểu thành nữ, trắng hồng sắc hồi ức." "2, chương 80, một đêm chợt giàu tiểu thành nữ, trắng hồng sắc hồi ức." "2, nô xe đến trước núi ác có đường, sớm dùng sớm hưởng thụ." Lại từ bên cạnh cầm lấy mấy cái trái cây. 3 viên ngộ đạo quả, 1 viên ngàn năm chú quả, 1 đóa ngũ sắc thải liên, 1 nửa dây hồ lô. Trừ ngộ đạo quả ngoài ý muốn, mặt khác đều là Tô Phán Hề đưa cho nàng, 3 loại thiên địa linh căn, bao hàm lửa, nước cùng một thuộc tính. Mà trong tay mình còn có một khối nói thần tặng thiên ngoại vân thạch, là kim thuộc tính. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên. Nàng giống như nhớ kỹ mình từng ở đạo tàng trong điện thấy qua một kiện luyện chế pháp bảo phương pháp, chính là thông qua ngũ hành thiên địa linh căn tăng thêm giữa thiên địa một đạo hồng mông khí luyện chế. Nếu là dùng cái này đến luyện chế chính mình bản mệnh linh bảo, có hay không có thể đâu. Cẩn thận suy tư một chút, càng nghĩ càng thấy đến chuyện này có thể thực hiện, cất kỹ những tài liệu này. Cầm lấy quyển kia đại thánh pháp, tốt chờ mong. Không biết là cái gì. Nàng nhẹ nhàng phất qua trong tay quyển này do không biết tên gia thú chế thành cổ lão kinh quyển. Một cỗ mênh mang khí tức từ phía trên truyền đến. "Lâm." Ngư Thanh Y trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc, đây là ý gì? "Lâm Tàn, thái cổ trước đó, tiên phàm không phân, thần linh san sát, do vô thượng cường giả sáng lập pháp này, có thể ngắn ngủi tiến vào lĩnh vực thần cấm bên trong, cùng giai vô địch." "Mạnh như vậy?" "Lĩnh vực thần cấm từng ở trong sách cổ có chỗ nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có người đến qua. Không mà trước mắt bí thuật này, vậy mà có thể cưỡng ép tiến vào lĩnh vực thần cấm." "Không đối. Nếu là mạnh như vậy lời nói, cũng không trở thành là đại thánh pháp tàn quyền." Ngư Thanh Y ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thất vọng. "Nếu chỉ là tàn quyền lời nói, uy lực khẳng định yếu đi rất nhiều, chỉ sợ căn bản làm không được cùng giai vô địch. Bất quá, khẳng định cũng có chỗ hơn người đi. Hệ thống xuất phẩm, hẳn không có cái gì đồ rác rưởi mới đối." Nghĩ nghĩ, liền cẩn thận giữ đứng lên. Còn đưa lại cuối cùng hai dạng đồ vật, hai kiện thánh binh. Ta cái này trực tiếp súng hơi đổi pháo ngư thanh y gì cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một món trong đó, đây là trước đó Càn Nguyên đạo nhân cho nàng ban thưởng. Sư bá hẳn là sẽ không tùy tiện cho vài thứ lừa dối chính mình đi. Ngư thanh y gì cẩn thận mở hộp ngọc ra. Hộp kiếm. Hộp kiếm toàn thân màu xanh, phía trên có nhàn nhạt đường vân màu đỏ. Phía trên có hai cái chữ cổ, tên là Thanh Liên. Thanh Liên hộp kiếm. Ngư thanh y gì tâm thần khẽ động, cái này tiểu xảo hộp kiếm phát ra ken két cơ quan âm thanh, từ từ mở ra. Bên trong năm chuôi nhan sắc chế thức không giống nhau đoàn kiếm lặng lặng nằm ở nơi đó. Mà tại 1.0 trong đó cũng trống không một chút vị trí, Ngư Thanh Ý liếc nhìn lướt qua. Thiếu đi 6 thanh sao? 11 chuôi, số lượng có chút kỳ quái. Bất quá đối với cái này hộp kiếm nàng hay là thật thích, vừa vặn có thể phối hợp nàng từ Lâm Phong nơi đó trộm tới kiếm đạo. Đến nơi này, Ngư Thanh Ý ảnh rất vui vẻ về phần cuối cùng một kiện thánh binh, chỉ cần đừng quá hố là được. Không biết hệ thống sẽ đưa cái gì. Ngư Thanh Ý liếc nhìn xem trong hộp ngọc đồ vật, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Cuối cùng thật sâu hô một hơi. Hệ thống, ngươi có phải hay không cố ý trong tay nàng cầm chính là một kiện trắng hồng sắc áo ngực? Nhưng là từ cái này áo ngực bên trên tán phát đi ra khí tức rõ ràng là thánh giai pháp bảo khí tức. Ai nhàm chán như vậy biết luyện chế vật này a? Mặc dù cảm giác rất xấu hổ, nhưng là vẫn đổi lại cái kia trắng hồng sắc thánh binh áo ngực. Ai nói thánh binh nhất định là vũ khí? Ngư Thanh Y khóc không ra nước mắt. Mặc dù nói như vậy, nhưng là cái này dù sao cũng là thánh giai hộ thân pháp bảo. Chỉ bằng cái này, tối thiểu tại sau này đối địch bên trong không cần lo lắng quá mức phòng ngự của mình. Mà lại tại người thánh binh này nhận chủ sau, nàng liền biết người thánh binh này công năng. Thánh này binh do thái cổ hoàng tộc thần tầm bộ tộc hoàng giả chỗ nôn tơ chế thành. Không khỏi đao kiếm thương không bảo, thủy hỏa bất xâm, mà lại ở trên đây còn ẩn chứa một tia lực lượng thời gian. Mặc y phục này không chỉ có thể dung nhan không giả, vĩnh bảo thanh xuân, hơn nữa còn có để công kích hơi lạc hậu hiệu quả. Nhưng là nó là không trọn vẹn. Mặc dù hiệu quả còn tại, nhưng là có thể phát huy mấy thành liền không nhất định. Ngư Thanh Y dị hoài nghi cái này áo ngực chính là thần tâm bộ tộc cái nào đó nữ tính đại năng luyện chế. Tính toán, có dù sao cũng so không có tốt. Nghĩ tới đây, Ngư Thanh Y liền cũng dễ dàng chút. Nàng duỗi lưng một cái, cho thấy chính mình mỹ lệ dáng người. Theo tu vi càng ngày càng cao. Nàng cảm thấy mình càng ngày càng thành thục. Nhìn xem chính mình lại lớn một chút nhỏ man 30 đầu, cũng không biết nên cao hứng hay là khổ sở. "Tỷ tỷ, đồ ăn làm xong mau xuống đây ăn cơm đi." Nghe được Nguyên Anh thở nhẹ, Ngư Thanh Y liền nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại trong quê phòng. "Hoa, Nguyên Anh Nguyên Mân, quá thơm." Ngay tại nàng chuẩn bị đại báo có lộc ăn thời điểm, một tiếng thanh âm êm ái từ ngoài cửa truyền đến. "Thanh Y liền muội muội có đây không?" Ngư Thanh Y liền nhìn về phía ngoài cửa, đây là Tô Phán Hề thanh âm. Đối với người tự tới làm quen này nữ nhân xinh đẹp, nàng ấn tượng thế nhưng là rất sâu. Tô tỷ tỷ. Nguyên Mân nhìn lên Ngư Thanh Y Lì nhận biết người tới, lập tức chạy đến cửa ra bảo. Nhà ta tỷ tỷ ở đây, mời đến. Nàng nhìn trước mắt nữ hài tử, nhịn không được âm thầm tán thưởng, lại là một người có thể cùng Thanh Y tỷ tỷ tương xứng xinh đẹp đại tỷ tỷ. Tô Phán Hề liếc mắt liền thấy được nữ hài trước mắt, chính là ngày đó cùng Ngư Thanh Y Lì ngồi cùng một chỗ song bảo thai tỷ muội một cái trong đó. Ngươi tốt ta, tiểu muội muội. Nô tỷ tỷ xinh đẹp tốt. Tô Phán Hề hé miệng cười một tiếng. Ngươi cũng rất xinh đẹp à, nếu là lại lớn lên chút, không biết muốn mê đảo bao nhiêu nam nhân đâu. Nghe được nàng trêu chọc, Nguyên Mân sắc mặt đỏ lên. Tô tỷ tỷ, đừng đánh thú tiểu Mân vừa vặn ta chuẩn bị ăn cơm đâu, nếu là không chê, cùng đi đi. Nghe được Ngư Thanh Y lìa lời nói, Tô Phán Hề bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào cái này ấm áp trong tiểu lâu. Nàng tùy ý đánh giá nơi này hết thảy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thân là thánh nữ, lâu nhỏ này vậy mà như thế một mạng. Nếu là nàng biết, Ngư Thanh Y căn bản không nghĩ tới việc này, liền ngay cả cái dạng này, đều vẫn là Nguyên thị tỷ bội chỗ thu thập không biết sẽ có phản ứng gì. Bốn người ngồi xuống, một bên trò chuyện một chút thông thường chuyện lý thú. Đợi đến mấy người ăn không sai biệt lắm thời điểm, Tô Phán Hề nhìn xem Ngư Thanh Y đi Thanh Y đi muội muội, có biết ta đang tìm ngươi là vì chuyện gì? Không biết. Nói thần không có cùng ngươi nói sao? Chương 81, Tô Phán Hề mời, cấm điệu tiên mộ bí văn. Chương 81, Tô Phán Hề mời, cấm điệu tiên mộ bí văn. Ngư Thanh Y có chút nghiêng đầu, hồi tưởng đến cùng nói thần ở giữa đối thoại, cuối cùng lắc đầu. Không có Tô Phán Hề trong lúc nhất thời có chút im lặng. Chúng ta ước định tại nửa năm sau tiến về tiên mộ, không biết ngươi ý nguyện như thế nào. Nghe được nàng, Ngư Thanh Y còn chưa biểu thị cái gì, Nguyên Mân che miệng dẫn đầu kinh hô một tiếng. Tiên mộ, đây không phải là sinh mệnh cấm khu sao? Tô Phán Hề khẽ gật đầu. Đúng vậy, chính là chỗ đó. Ngư Thanh Y chân mày hơi nhíu lại, sinh mệnh cấm khu đại danh ai không biết, ai không hiểu. Nàng không biết vì sao muốn đến đó, dù sao làm sinh mệnh cấm khu, từng lưu truyền rất nhiều kinh khủng truyền thuyết, đã từng không chỉ một thánh nhân cường giả vẫn lạc tại nơi đó. Tô tỷ tỷ, có thể hay không nói cho ta biết vì sao muốn đến đó? Ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi trước đó Thái Hư Thánh Tử Lý Tuyển Cơ du lịch đại thiên thế giới lúc. Từ ngẫu nhiên đạt được một quyển cũ nát địa đồ kia chỉ dẫn chỗ chính là tiên mộ bên ngoài. Bên ngoài? Đúng vậy, chúng ta làm sao lại tiến vào bên trong, dù sao ai cũng không muốn vô duyên vô cớ mất đi tính mạng, quyển kia địa đồ biểu hiện nơi đó một chỗ chuẩn đế mộ. Chuẩn đế chi mộ. Ngư Thanh Y hít sâu một hơi, Nguyên thị hai nữ thì sớm đã ngốc trệ, chỉ cảm thấy những lời này có chút thiên mã hành không. Đúng vậy, chuẩn đế chi mộ. Lý Sư Minh cũng không có tùy tiện tiến về, đằng sau vừa vặn vượt qua thiên tuyển thi đấu, hắn theo Thái Hư trưởng giáo tiền bối đến nơi này. Trước đây không lâu từng nói việc này, mời ta các loại cùng nhau thăm dò. Trước đó vẹn vẹn dự định mời nói thần sư huynh trước đó nhìn thấy Thanh Y Dị sư muội thực lực, cho nên liền nghĩ mời ngươi cùng nhau đi tới. Ngư Thanh Y Dị cẩn thận phân tích Tô Phán Hề lời nói, cảm thấy ở trong đó hẳn là không vấn đề gì. tứ đại thánh địa đồng khí liên tri, không cần thiết hại chính mình. Mà lại đến lúc đó nói thần sư minh cũng sẽ cùng nhau đi tới, sẽ không có sự tình gì. Ngay tại nàng nhớ lại phục thời điểm, một thanh âm trong đầu vang lên. Dưỡng thành nhiệm vụ chi nhánh, cấm khu nghi vân. Cấm khu nghi vân, sinh mệnh cấm khu từ xưa mà tồn, chưa bao giờ có người tra rõ ở trong đó bí mật. Làm tương lai nữ đế, khi không sợ quỷ dị, không còn mê bóng. Tham dò bảy đại sinh mệnh cấm khu. Nhiệm vụ ban thưởng, thiên tôn pháp lục đạo luân hồi. Ngư Thanh Y liền nghe thanh âm băng lãnh này, vậy mà trong lúc nhất thời cảm giác mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. 520 Thanh Y liền muội muội, ngươi thế nào? Tô Phán Hề nhìn thấy Ngư Thanh Y liền bỗng nhiên ngốc tại đó, còn tưởng rằng nàng là lo lắng nguy hiểm. Kỳ thật, cũng không phải là nhất định phải đi, dù sao nơi đó còn là rất nguy hiểm. Ngư Thanh Y liền đột nhiên quay đầu, trong mắt mang theo kích động. Đi? Vì cái gì không đi? Không phải liền là tiên mộ sao? Liền xem như bảy đại cấm khu đều đi ta cũng đồng ý. Tô Phán Hề trợn mắt hốc mồm nhìn xem Ngư Thanh Y liền, trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời thế nào. Cái kia cứ như vậy vui sướng quyết định, không biết cái gì xuất phát, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi. Kỳ thật yên tâm, ta sẽ không cản trở, ta sẽ cố gắng tu luyện. Hô Tô Phán Hề có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt cái chán, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là mục đích giống như là đến. Như vậy cũng tốt. Tại tiễn biệt Tô Phán Hề sau, Ngư Thanh Y đi tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Thiên tôn pháp ý vị như thế nào, nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Mà lại cái này vẹn vẹn một cái nhiệm vụ chi nhánh, cũng không có bất luận cái gì hạn chế yêu cầu. Hay là cùng mấy vị đương đại tiên tiêu yêu nghiệt cùng một chỗ. Chuyện tốt như vậy, nàng vì sao không đi? Tu luyện một chút, tu chính là nói, luyện chính là tâm, nếu là đóng cửa làm xe liền có thể thành tiểu đế tôn. Ai còn sẽ liều mạng khắp nơi đi tranh đoạt cơ duyên đâu? Khoảng cách thi đấu kết thúc đã có mấy ngày. Tại ước định cẩn thận thời gian sau, Tô Phán Hề một nhóm theo riêng phần mình trưởng bối trở về. Mà mấy vị trưởng giáo đến cùng đàm luận thứ gì, nhưng không ai biết. Ngay tại Ngư Thanh Y Lìa đưa tới nhiệt độ sắp đi qua thời điểm, lại giật mình trời tin tức truyền ra. Tin tức này là do 9 đại thánh địa cộng đồng tuyên bố. 3 năm đằng sau, ngày 2 tháng 2, Cửu Tinh Liên Châu thời điểm, đăng thiên lộ ngày mở ra. Tin tức này vừa ra, đại thiên thế giới, tất cả người tu luyện đều ngay đầu tiên thu đến. Mà thế gian hiện nay người biết cái này đăng thiên lộ là vật gì thời điểm, tất cả mọi người điên cuồng. Một bước lên trời. Chúng ta tại thế, há có thể không tranh. Đế tôn chi lộ. 3 năm sau, các ngươi dám một trận chiến không? Nhưng là cũng có một chút người cẩn thận người được ở trong đó không tầm thường chi ý vạn năm mở ra, về khoảng cách lần bất quá 75 năm hơn, vì sao sớm mở ra? Chẳng lẽ nói sắp xảy ra chuyện gì sao? Muốn lo vô cớ, nhân tộc bây giờ như vậy phồn vinh, coi như gặp được cái gì, thì phải làm thế nào đây? Gần nhất giữa thiên địa thường có dị tượng, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Những này cẩn thận thanh âm cuối cùng chỉ là số ít, dần dần liền bị bao phủ tại cái kia trong hư vấn. Mà 9 đại thánh địa cũng không nói ra cổ tộc sự tình. Việc này quá lớn, nếu như lúc này nói thẳng ra, chỉ sợ ảnh hưởng sẽ rất lớn. Rất có thể gây nên khủng hoảng, mà lại nhân tộc như vậy quá mức khổng lồ, tâm tư dị biệt, đây cũng là chư vị các đại năng lo lắng một chút. Nhưng là có một số việc cũng đã tại bí mật bố trí. Mà Ngư Thanh Y Lì đã sớm biết, nàng hiện tại đang lặng lặng chờ đợi thí luyện mở ra. Đương nhiên cũng không phải một mực nhàn rỗi. Trừ tu luyện ra, nàng gần nhất đang nghiên cứu thuật luyện đan. Nguyên nhân gây ra hay là ngày đó Tầm lão nhân có được ngọc trang, phía trên đan binh chi thuật, nàng nóng mắt rất. Những này đan binh mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng là chỗ tốt là có thể đại lượng chế tác, không sợ tiêu hao. Dùng để đối địch, coi như không thể gây tổn thương cho đến địch nhân, cũng có thể kéo dài một chút. Khu cụ một tiếng khục lắm điều từ trong phòng luyện đan truyền ra. Một cái một thân màu đỏ cung trang thiếu nữ từ bên trong chạy đến, nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy vết bẩn dáng vẻ, Nguyên Anh đầu tiên là sức sở, sau đó nhịn không được che miệng cười trộm. "Tỷ tỷ, ta đều thành bộ dáng này, ngươi còn cười?" Nguyên Anh tranh thủ thời gian quát tay, một đạo thuật pháp đánh ra, đưa nàng trên người vết bẩn toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. "Thanh Y Lìa tỷ tỷ, còn không có thành công sao?" "Ân, đã là lô thứ 29." Nghe nói như thế, trong đan phòng truyền ra một tiếng hừ hừ. Hai nữ lên nhau, thẻ lưỡi. Kỳ thật Ngư Thanh Y Lìa cũng rất buồn bực, rõ ràng mình tại trên việc tu luyện hết sức nhanh chóng, nhưng lại tại cái này luyện đan nhất đạo bên trên không có nửa phần thiên phú. Chương 82, đường lên trời, thánh nữ thí luyện cùng chiến xa bằng đồng thao. Chương 82, đường lên trời, thánh nữ thí luyện cùng chiến xa bằng đồng thao chỉ là bình thường nhất hồi khí đan mà thôi, thật có khó khăn như thế sao? Ngư Thanh Y thì từ trong lò xuất ra những cái kia phát ra tanh hôi đan dịch, thở dài, lại từ một bên trên mặt đất nhặt lên giáo sư kia luyện đan thư quyển. Không có vấn đề a, theo lý thuyết hẳn là có thể a. Không tin tả từ trong vòng tay lại lấy ra một chút vật liệu đến, những tài liệu này rất nhiều đều là nàng tại Thanh Loan trong bí cảnh hái, còn có một số đều là xin nhờ Nguyên Anh từ trong phường thị mua. Dù sao nàng hiện tại cũng không thiếu linh thạch, mỗi tháng chỉ từ tông môn nơi đó liền có thể lĩnh một số lớn. Thử lại ước lần, tăng lên cùng tiếu từ trong đan phòng chuyên gia, đem đang tu luyện hai nữ giật nảy mình. Ha ha ha, ta quả nhiên là thiên tài. Ngư Thanh Y thì cầm trong tay một viên màu ngà sữa dược hoàn, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Tại đã trải qua không biết bao nhiêu lần sau, nàng cuối cùng thành công. Hai nữ vừa tiến đến liền thấy Ngư Thanh Y liền ngửa mặt lên trời cuồng tiếu dáng vẻ, trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Cái này đều dòng dã một ngày, cuối cùng thành công. Ngư Thanh Y thì cẩn thận từng ly từng tí thu hồi viên đan dược kia. Đây là trong nhân sinh của ta thứ nhất hồng chính mình luyện chế đan dược, nhất định phải hảo hảo bảo tồn. Mà từ hôm nay sau, Ngư Thanh Y thì không còn có luyện chế trừ hồi khí đan bên ngoài bất luận cái gì đan dược. Tại sau này, Ngư Thanh Y thì luyện chế hồi khí đan càng ngày càng thuận tay, tại thí luyện trước đó, không biết ngày đêm luyện chế. đem chính mình tất cả vật liệu đều tiêu hao không còn một mảnh, mà cuối cùng lấy được là dòng dã bao trùm hồi khí đan. Cụ thể bao nhiêu hạt, nàng cũng không có số, bất quá coi như bó lớn vùng, nàng đoán chừng đều tốt hơn một hồi. Cũng liền mang ý nghĩa, trong thời gian ngắn nàng rốt cuộc không cần luyện đan. Hô cuối cùng giải thoát rồi. Đúng lúc này, một vệt kim quang bay tới. Bí cảnh mở ngư thanh ý liề nhìn xem trong tay thủ tín, trong mắt lóe lên một tia kích động. Rốt cuộc đã đến. Lần nữa tiến vào thiên tuyển bí cảnh, ngư thanh ý thì hay là vì nơi này mà cảm thấy kinh ngạc, nơi này nồng độ linh khí hoàn toàn không phải võ gia bí cảnh kia có thể sánh được. Ngư thanh ý liề đi theo Càn Nguyên đạo nhân đi vào thái thượng trưởng lão tu luyện chỗ. Thanh ý gì tới mấy vị thái thượng nhìn xem ngư thanh ý liề, vẻ hài lòng lộ rõ trên mặt. Không sai, về khoảng cách thứ tướng gặp bất quá ngắn ngủi mấy tháng, thế mà có thể có như thế đại thành tựu, liền ngay cả chúng ta đều lau mắt mà nhìn. Ngư thanh ý liề mỉm cười. Thánh nữ vị trí trọng yếu không gì sánh được, tin tưởng Càn Nguyên đã nói cho ngươi biết. Đúng vậy, sư tổ, thanh ý liề minh bạch, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Mấy vị trưởng lão trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đối với ngư thanh ý gì tên đệ tử này, bọn hắn lại hài lòng bất quá. Nếu dạng này, cũng không lãng phí thời gian. Tin tưởng ngươi cũng nghe nói cổ tộc sự tình, việc này đúng là thật, chúng ta mấy người từng không chỉ một lần đi dò xét. Có vài chỗ cổ tộc bí cảnh phong cấm chỗ xác thực tồn tại bưng lòng, cụ thể phá phong thời gian còn không biết được, nhưng là cổ tộc xuất thế đã là xác định sự tình. Một thế này, nhất định sẽ không bình tĩnh, vô cùng có khả năng trở lại thái cổ thời điểm. Mặc dù nhân tộc bây giờ thế lớn, nhưng là cũng không thể khinh thường bọn hắn. Còn có chính là đường lên trời, đó là một cơ hội, nhân tộc thiên tiêu nếu là muốn cùng cổ tộc tranh phong, cái kia chính là cuối cùng một đạo thí luyện. Nói đến đây, mấy vị thái thượng ngừng lại. Chúng ta mấy người không có khác có thể vì các ngươi hậu bối này có khả năng làm không nhiều, hết thảy còn phải chính các ngươi, nhớ lấy nhớ lấy. Ngư Thanh Y sau khi nghe xong, cảm giác khả năng so với chính mình trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng chút. Thanh Y thì biết, tất nhiên không dám lười biếng, ta con mắt đánh dấu, bèn nói, Lý, Chi Đình Phong, trừ cái đó ra, không có bất khác. Đám người nghe được, trong mắt mang theo ngạc nhiên. Trong đó một tính cách hào phóng trưởng lão cười ha ha. Tốt một cái nói Chi Đình. Thanh Y thì, vậy ngươi tuyệt đối không nên để ta các loại thất vọng, ta có thể nghĩ nhìn một chút thế gian này cái thứ nhất nữ đế sẽ là cỡ nào phong thái. Thanh Y thì ghi nhớ. Tốt. Chỉ gặp người này vung tay lên, một đoàn tiên quang bay tới mua. Đây là ta trước kia ở giữa tại Luân Hồi Chi Hải bên trong đoạt được một vật, hôm nay xông lời này của ngươi, đưa cho ngươi coi làm lễ vật. Ngư Thanh Y Lìa đưa tay tiếp được, là một cái chiến xa bằng đồng tàu, khéo léo đẹp đẽ, trên xuống tán phát khí tức rõ ràng là thánh binh khí tức. Cái này không được thoái thác, ta đưa ra đồ vật cho tới bây giờ không có thu hồi đạo lý. Ngư Thanh Y Lìa đành phải nhận lấy, thành tín bái tạ. Cái này không hiểu ở giữa lại được một kiện thánh binh, để Ngư Thanh Y Lìa trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Tốt, nhanh đi tiến hành thí luyện đi. Là. Ngư Thanh Y Lìa thở dài một hơi, một đạo tiên linh khí từ trong miệng nàng phun ra. Chậm rãi mở to mắt, đôi mắt thâm thúy, như thâm tuyển, giống như tinh không bình thường. Đã hai tháng Ngư Thanh Y Lìa đã tại trong bí cảnh ngây người hai tháng, các lao tổ bảy thí luyện cũng chỉ còn lại trước mắt cuối cùng một đạo. Mà bây giờ nàng cùng hai tháng trước sớm đã không đồng nhất mà nói. Tu Vi đã đến nguyên hồn cảnh tầng 5, cái kia mấy món không chọn vẹn thánh binh cũng đã hoàn toàn luyện hóa. Cái kia chiến xa bằng đồng thau cũng có chút thần dị, có thể công có thể thủ, còn có thể thay đi bộ mà đi. Ngư Thanh Y Lìa suy đoán, cái này tại thánh binh bên trong cũng coi là cực kỳ ưu tú loại kia. Về phần bí thuật công pháp, Ngư Thanh Y Lìa cũng tìm hiểu thấu đáo. Mấy môn võ kỹ đã sớm dung hội quán thông, mà lại đối với cái kia thần bí lâm chữa bí pháp cũng là lĩnh hội hơn phân nửa. Chỉ là không rõ ràng cái này lĩnh vực thần cấm có thể tiếp tục bao lâu. Về phần cửu thiên huyền nữ kinh tu luyện, theo tu vi tăng lên, nàng phát giác công pháp này cùng nàng thể chất càng ngày càng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà cái kia huyền nữ pháp tướng cũng càng ngày càng đến càng rõ ràng. Ngư Thanh Y Lìa đứng người lên, nhìn về phía cuối cùng một cửa ải, hít sâu một hơi, từ từ hướng về nơi đó đi đến. Mà một màn này cũng bị mấy vị thái thượng chú ý tới. Những ngày này Ngư Thanh Y Lìa biểu hiện hoàn mỹ đến cực điểm, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi thảm cục. Có thể không chút khách khí nói nàng biểu hiện 520 thậm chí so với lúc trước nói thần càng thêm ưu tú. Nhưng là cửa ải cuối cùng này chính là đệ nhất thái thượng thiết lập, cũng là cửa ải khó khăn nhất. Có thể nói chỉ có cửa này là chân chính thí luyện. Ngư Thanh Y Lìa đi vào một cánh cửa ánh sáng bên trong, trước mắt tràn ngập bạch quang, còn chưa chờ nàng thấy rõ ràng tình huống xung quanh, liền nghe được phô thiên cái địa gọi cùng tiếng gào thét. Chương 83, kiếp trước cái này, tâm ma thí luyện. Chương 83, kiếp trước cái này, tâm ma thí luyện. Chuyện gì xảy ra? Ngư Thanh Y thì trong lòng mang theo mê hoặc, đột nhiên cảm giác một đạo kình phong từ một bên truyền đến. Nàng không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian né tránh. Các loại thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt thời điểm, Ngư Thanh Y liền ngây dại. Đủ loại chủng tộc chém giết cùng một chỗ, tiếng la tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Mà vừa mới tập kích nàng là một cái làn da màu xanh lam dị tộc, vừa mới một kích không có đánh trúng, người kia tựa hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Đây là cái nào? Đây là thí luyện. Ngư Thanh Y liền nhìn xem vùng chiến trường này, trong lòng càng nghi hoặc. Theo lý thuyết nơi này hết thảy đều là ảo giác, nhưng là vì sao rõ ràng như thế? Tựa như chân chính phát sinh qua một dạng. Đống nhiên bên người một tên nhân tộc nam tử bị người xé nát thân thể, cái kia nóng hổi máu tươi trong nháy mắt tiện Ngư Thanh Y liền một thân. Không phải ảo giác. Ngư Thanh Y thì trong nháy mắt không cách nào kịp phản ứng, nhưng là cái kia làn da màu xanh lam, đã bạn, dị tộc cũng sẽ không cho nàng thời gian suy nghĩ. Trong nháy mắt hóa thành một vòng huyết ảnh, trong tay ngâm độc chủy thủ hướng về cổ của nàng chém tới. Không có chút nào bởi vì nàng là nữ tử hoặc là cái gì khác mà dừng tay. Ngư Thanh Y thì há có thể để hắn đắc thủ, một chỉ rơi xuống, cái này da lam dị tộc liền bị nghiền nát. Bốn phía những dị tộc kia thấy cảnh này, ngược lại không có bất kỳ cái gì sợ sệt, trong mắt mang theo lạnh ý nhìn xem Ngư Thanh Y đi không biết là ai động thủ trước, tất cả mọi người hướng về Ngư Thanh Y đi vào tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thế nhưng là không ai có thể trả lời nàng vấn đề này, lần lượt xuất thủ, không ngừng chém giết. Máu chảy phiêu mái trèo. Không biết nhiều bao lâu, Ngư Thanh Y đi đứng tại trong núi thây biển máu, có chút thở dốc, trong mắt sát ý bắn ra bốn phía. Nàng đã không biết ở chỗ này chém giết bao lâu, những dị tộc này tựa như mãi mãi cũng giết không hết một dạng, không sợ chết sống lại. Ngư Thanh Y thì chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem bốn phía những tản chi kia tay cụt, trong nháy mắt có loại nôn mửa cảm giác phun lên cổ họng. Trước đó một lòng chỉ chú ý chém giết, để nàng không có cẩn thận đi xem. Bây giờ nhìn thấy thảm trạng này, vẫn làm cho nàng khó mà tiếp nhận. Kịch liệt thở dốc, sát ý biến mất, trong mắt chỉ còn lại mờ mịt. Đây là vì cái gì? Nàng từ đầu đến cuối đều không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, đến mức nàng hiện tại có chút hoài nghi mình trước đó hết thảy kinh lịch bất quá một giấc mộng. Là mộng sao? Hay là hiện tại mới là thật? Vậy ta là ai? Ngư Thanh Y thì trong lúc nhất thời khó mà phân rõ. Đột nhiên một đạo ẩn vào ký ức chỗ sâu thanh âm vang lên. Ngươi chính là ta à ai? Ngư Thanh Y lìa đột nhiên ngẩng đầu, khi nàng thấy rõ người trước mắt mặt lúc, lập tức ngốc tại nơi đó. Ngươi không sai, là ta, cũng là ngươi. Ngư Thanh Y lìa nhìn xem tấm này đang quen thuộc bất quá mặt, mang trên mặt vẻ sợ hãi. Bởi vì gương mặt này là mình kiếp trước, cũng chính là cái kia Thần Châu đại địa thanh niên bình thường. Không biết, ngươi đến cùng là ai? Thanh niên kia mặt mỉm cười không ngừng hướng về nàng đi tới. Ngươi đang sợ cái gì? Ngươi vốn chính là bộ dáng này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi biến thành Ngư Thanh Y lìa liền không còn là Ngư Trường Sinh? Đúng vậy, đây là hắn ở kiếp trước danh tự, Ngư Trường Sinh. Bởi vì trời sinh tật bệnh, người trong nhà cho hắn cố ý lấy, có một cái tốt ngụ ý cho nên trước đó xuống núi thí luyện thời điểm, nàng mới dùng tên giả Ngư Trường Sinh. Không phải, ta là Ngư Trường Sinh, cũng là Ngư Thanh Y Liễu. Vậy ngươi đang sợ cái gì đâu? Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Nhìn xem càng ngày càng gần thanh niên, Ngư Thanh Y Liễu cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, phát ra một tiếng chói tai tiếng la. Ngươi cút ngay cho ta. Thanh niên trước mắt trên mặt lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười, chậm rãi vươn tay. Đúng lúc này, một cỗ tiên linh khí từ Ngư Thanh Y thể nội bộc phát, đại đạo thanh âm vang tận mây xanh. Ngư Thanh Y liền bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn trước mắt khuôn mặt quen thuộc kia. Thanh liên hộp kiếm chấn động, hai thanh đoạn kiếm ngự phong mà dài, trong nháy mắt hóa thành ba thước thanh phong, trong nháy mắt đem thanh niên này xoắn nát. Tâm mà sao? Ngư Thanh Y liền nhìn xem thanh niên kia địa phương, có chút thở dài. Đúng lúc này, bốn phía cũng dần dần khôi phục dáng vẻ vốn có, nào có cái gì dị tộc chiến trường, bất quá là một trận bọn nước thôi. Thứ nhất thái thượng xuất hiện, nhìn xem Ngư Thanh Y liền, trong mắt mang theo một vòng lo lắng. Ngư Thanh Y thì hít sâu một hơi, tấm kia có chút tái nhợt trên khuôn mặt gạt ra một vòng cứng ngắc dáng tươi cười. Sư tổ, thứ nhất thái thượng khẽ gật đầu. Vừa mới vì tâm ma huyễn cảnh, chính là trong lòng ngươi sâu nhất chấp niệm biến thành. Ta mặc dù không rõ ràng ngươi đã trải qua cái gì, nhưng là ngươi nếu có thể đi tới, vậy nói rõ ngươi chiến thắng nó. Khoảng cách thí luyện kết thúc còn có 5 ngày, ngươi có thể ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, nếu có cái gì nghi vấn, cũng có thể hỏi ta các loại. Ngư Thanh Y thì khẽ không người, tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống, kiểm tra tình huống của mình. Thế mà qua hơn 20 ngày Ngư Thanh Y thì trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, vừa mới miễn cảnh kia quá mức chân thực, hiện tại vẫn có chút tìm đập nhanh. Chấp niệm của mình sao? Ngư Thanh Y liền nghĩ đến những dị tộc kia, đây khả năng là gần nhất chính mình đăm chiêu suy nghĩ hóa thành, nàng một mực tại lo lắng, nếu là dị tộc xuất thế, có thể hay không lại xuất hiện huyết sắc náo động, mà đổi thành bên ngoài một sự kiện. Ngư Thanh Y thì khẽ khẽ thở dài, quả nhiên chính mình lớn nhất chấp niệm hay là ở kiếp trước thôi. Tâm ma cũng bởi vậy mà đến, nếu không phải là mình tiên linh thể ở lúc mấu chốt bộc phát, chính mình có lẽ liền sẽ mắc lừa. Chỉ sợ nó sẽ còn xuất hiện một tiếng thì thào nói nhỏ từ bên miệng nàng chạy ra. Sư tổ, vậy ta trở về. Ngư Thanh Y từ thiên tuyển trong bí cảnh đi ra, nhìn xem cái này quen thuộc bầu trời, trong lúc nhất thời hơi xúc động. Hô cuối cùng kết thúc, liền nghe đến bên tai truyền đến vài tiếng la lên. Tỷ tỷ, chúng ta ở chỗ này đây. Nói chuyện chính là Nguyên Thị hai nữ, hai người tự nhiên biết Ngư Thanh Y hôm nay đi ra, đã sớm ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Nhìn xem hai nữ, Ngư Thanh Y trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Theo cùng hai người chung đụng càng lâu, đã đem các nàng trở thành người nhà của mình một dạng. Các ngươi đợi bao lâu? Cũng không bao lâu Nguyên Mân cảm thụ được Ngư Thanh Y khí tức trên thân, trên mặt mang theo kinh ngạc. Tỷ tỷ, ngươi lại mạnh lên. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại mái tóc, Ngư Thanh Y có chút một cười. Ân, cũng không thể không công đi vào lâu như vậy tỷ tỷ, cái kia thí luyện có khó không? Ngư Thanh Y liền cũng không biết nên như thế nào hình dung, muốn nói đơn giản thôi, cuối cùng tâm ma kia thí luyện kém chút là xe. Chương 84, thế giới bên ngoài, cái kia thâm thúy tinh không. Chương 84, thế giới bên ngoài, cái kia thâm thúy tinh không. Muốn nói khó sao? Cũng không trở thành, chính mình một đường quét ngang, trong đó cũng không có gặp được bao nhiêu trở ngại. Vì không để cho hai người nghĩ quá nhiều, Ngư Thanh Ý liền vuốt đầu của nàng. Bản thánh nữ xuất thủ, có cái gì có thể làm khó được ta? Hai nữ nghe được lời này, lộ ra thần sắc cao hứng. Chúng ta trở về đi, khoảng cách ngày ước định còn có 3 tháng thời gian, 3 tháng này ta chỗ nào cũng sẽ không đi. Ba người vừa nói vừa cười rời đi. Tiếp xuống 3 tháng, Ngư Thanh Ý đi tựa như nàng nói một dạng, cũng không lại rời đi Thiên Tuyển Thánh Địa. Một lòng tu luyện củng cố tu vi của mình, thuận tiện còn tham ngộ đầy đủ chữ lâm ý. Mà theo Nguyên Thị tỷ muội tu vi càng ngày càng cao, đối với nàng trợ lực cũng liền càng lúc càng lớn. 3 tháng ngắn ngủi, thực lực của nàng vậy mà lại liên tục vượt qua 2 giai, đạt tới nguyên hồn cảnh tầng 7. Rốt cục nhanh đến thời gian ước định, Ngư Thanh Y cùng đạo thần cũng tại lúc này rời đi Thiên Tuyển Thánh Địa. hai người hóa thành một đạo lưu quang, bay ra Thiên Tuyển Thánh Địa, bay thẳng đến ra Thiên Tuyển Đại Thế Giới. Đây là Ngư Thanh Y Lìa lần thứ nhất tiến về thế giới bên ngoài, tâm tình không khỏi có chút kích động. Tại xuyên qua thế giới màng mỏng sau, hai người cũng xuất hiện thế giới bên ngoài. Ngư Thanh Y Lìa đờ đẫn nhìn xem cái này mỹ lệ một màn. Nàng từng tưởng tượng qua thế giới bên ngoài bộ dáng, đã từng không chỉ một lần ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bây giờ chân chính nhìn thấy, loại rung động kia khó mà nói nên lời. Đạo thần không có quấy rầy nàng, chỉ là lặng lặng đứng tại bên người nàng. Cùng trước đó chắc hẳn, trên người hắn đạo vận lộ ra càng thêm nội liễm, khoảng cách thánh nhân chi cảnh chỉ kém nửa bước. Nhưng là chính là cái này ngắn ngủi nửa bước, hắn từ đầu đến cuối khó mà nhảy tới. Thật đẹp, nghe được Ngư Thanh Y liễu cảm thán, đạo thần cũng nhìn về phía cái này thâm thúy tinh không. Đúng vậy à, thật đẹp, lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy lúc, cũng là như vậy phản ứng, chỉ bất quá nhìn nhiều hơn, cũng liền phai nhạt. Bây giờ nghe được Ngư Thanh Y liễu cảm thán, hắn lần nữa chăm chú nhìn vùng tinh không này. Nó vẫn ở nơi đó, y nguyên đẹp như vậy, hàng cổ như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Ngư Thanh Y liễu xuề bàn tay ra, giống như là muốn bắt lấy những tinh thần kia. Đạo thần nhìn xem bóng lưng của nàng, ánh mắt ôn nhu. Đúng lúc này, Ngư Thanh Y liễu đột nhiên quay đầu, chăm chú nhìn đạo thần. Đạo thần sư minh, ta đời này theo đuổi chỉ có cái kia vô thượng đại đạo, về phần mặt khác, Thanh Y thì chưa bao giờ nghĩ tới. Trong mắt nàng cái kia vẻ kiên định đường đường thần tâm thần chấn động. Nhìn xem nàng cái kia khuynh thế ngọc nhan, chẳng biết tại sao, đạo thần cảm thấy có chút xấu hổ. Đạo thần có chút giơ tay lên, ngón tay run nhẹ nhẹ. Ngư Thanh Y liễu cũng không trốn tránh, cũng không có ngăn cản, chỉ là ánh mắt kiên định nhìn trước mắt nam nhân. Cười khổ một tiếng truyền ra. Thanh Y liễu sư muội, làm sao đến mức như vậy? Đạo thần nhìn về phía cái kia chói lọi tinh không, trong mắt mang theo một vòng thoải mái. Đạo thần sư minh, ta chỉ là không muốn ngươi bởi vì ta mà dừng lại không tiến. Dù sao Ngư Thanh Y liễu khẽ cắn môi đỏ. Dù sao ngươi thế nhưng là Thiên Tuyển đại sư minh a. Đạo thần hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn cái kia khẽ nâng nhẹ tay nhẹ đặt ở Ngư Thanh Y liễu đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng. Sư minh biết chúng ta lên đường đi. Ngư Thanh Y liễu sửa sang lại một chút tóc của mình, nhìn xem bóng lưng kia, trên mặt lộ ra mỉm cười vui vẻ. Nàng minh bạch đạo thần sư minh tâm tình. Mặc dù vẫn chưa nghĩ thoáng, nhưng là nàng minh bạch, lấy tư chất của hắn, tất nhiên có thể đi ra ngoài, sẽ không lại bị cuốn tại tình một chữ này. Kỳ thật nàng đã sớm phát hiện, trước đó chỉ là không biết nên xử lý như thế nào. Nhưng là đã trải qua lần kia tâm ma thí luyện, có nhiều thứ nàng nghĩ thoáng rất nhiều. Có một số việc, nếu tránh không khỏi, vậy liền thản nhiên đối mặt liền tốt. Đạo thần sư minh, chờ ta một chút. Như nước 8 năm số 0 thủ 296 năm số 01 phát hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt đuổi kịp thân ảnh kia, hướng về sâu trong tinh không bay đi. Không cầu hoa tươi không tiên mộ. Bảy đại cấm khu một trong, tuyên cổ trường tồn, không có người biết được lai lịch của nó. Truyền thuyết nơi này có chôn tiên người, nhưng là cho tới nay không có người thấy. Từng có vô số người tiến vào nơi này tầm bảo, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có người sống trở về. Mà Ngư Thanh Y liền một đoàn người mục tiêu ngay tại cái này tiên mộ bên ngoài. Đạo thần sư minh, Thanh Y lý sư mọi các ngươi đã tới Tô Phán Hề cùng lần trước gặp nhau lúc khác biệt, lần này nàng mặc vào một thân màu xanh nhạt bình trang, nhìn qua tư thế đi ngang. Ngư Thanh Y trên người chạy tiên váy cũng thay đổi cái bộ dáng, mặc dù cùng Tô Phán Hề loại này kình trang khác biệt, nhưng nhìn đi lên cũng nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát rất nhiều. Hai người đứng chung một chỗ, tuyệt đối sẽ để người cảm thán một câu tuyệt sắc như vậy song gốc. Tốt, nếu đều đến vậy chúng ta trước hết thương lượng một chút. Không Thái Hư Thánh Tử Lý Tuyền Cơ lấy ra tấm kia cổ lão địa đồ. Ở giữa một khối rất bắt mắt địa điểm, bị một cái đặc thù ký hiệu đánh dấu. Chính là nơi đây. Là, ngay tại tiên mộ bên ngoài, sẽ không xâm nhập quá xa, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ta trước đó từng tới gần dò xét, đã xác nhận không sai. Nếu là phổ thông thánh nhân mộ thì cũng thôi đi, nhưng là đây đúng là một tòa chuẩn đế chi mộ. Chỉ bằng cái này đã làm cho chúng ta liều một phen. Như hôm nay đường đem khải, cổ tộc sắp xuất hiện, hết thảy đều là hỗn độn, chúng ta nhất định phải tận khả năng tăng thực lực lên, đến ứng đối tương lai những này. Mấy người nhìn xem địa đồ này, đem phía trên này tin tức ghi tạc trong lòng. Tốt, đã như vậy, chúng ta mau chóng xuất phát, đi sớm về sớm, dù sao nơi này là tiên mộ. Đang có ý này. Ngư Thanh Y Lìa cũng không có nói cái gì, lần này tới nàng càng giống là đánh xì dầu một dạng. Những người này cũng là xem ở đạo thần cùng Thiên Tuyển Thánh Địa mặt mũi, cùng tiềm lực của nàng, muốn kết giao nàng, mới có thể mời. Nàng chỉ cần cam đoan chính mình không cản trở liền có thể. Mấy người hóa thành trường hồng hướng về tiên mộ bay đi. Cái này tiên mộ ở vào một mảnh phá toái thế giới trong phế tích, khắp nơi có thể thấy được một chút đại lục phá toái bay tới. Ngư Thanh Y Lìa nhìn xem nơi này hết thảy, có thể tưởng tượng đến đã từng phát sinh đại chiến, vô số thế giới bị đánh nát, cuối cùng tạo thành bộ dáng bây giờ. Ngay tại mấy người tiến vào cấm địa trong nháy mắt, một đạo cổ lao thân ảnh mở mắt, trong mắt mang theo một tia quỷ dị. Tiên mộ giống như là một cái mở ra miệng rộng hung thú, lặng lặng chờ đợi 296 50 con ngồi mắt câu 10. Năm người một nhóm hướng về chỗ mục tiêu tiến lên. Chương 85, quỷ dị tiên mộ, không rõ dấu hiệu, tiên hảo hiện thân. Chương 85, quỷ dị tiên mộ, không rõ dấu hiệu, tiên hảo hiện thân. Đột nhiên ở vào phía trước nhất Lý Tuyền Cơ ngừng lại. Thế nào toàn cơ sư đệ? Lý Tuyền Cơ cái này đột nhiên dừng lại, để tất cả mọi người hơi kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không nói chuyện, nhíu thật chặt lông mày, đánh giá xung quanh. Tình huống có chút kỳ quái thế nào? Nơi này cùng ta đi lên lần lúc đến có chỗ khác biệt. Mấy người cũng vẫn nhìn nơi này, khắp nơi đều là phá toái đại lục, cũng không phát hiện có cái gì chỗ quái dị. Kỳ thật lúc đầu nơi này đã rất quái dị. Lý Sư Minh, nơi này khắp nơi đều là phá toái tiểu thế giới, có thể là chỗ nào thay đổi cũng khó nói, lời nói này đến không sai, tiên mộ còn có một chút khiến người sợ hãi chính là chỗ này khắp nơi đều nổi lơ lửng những mảnh vỡ thế giới này. Mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa, vô cùng có khả năng ở chỗ này lạc đường. Nơi này là một tòa 52 số không tự nhiên cự hình mê trận, một khi lạc đường liền có khả năng vĩnh viễn không cách nào đi ra. Lý Tuyền Cơ luôn cảm thấy có chút không đúng. Hắn mặc dù là người không câu nệ tiểu tiết, tính cách cũng tương đối nóng nảy, nhưng là cũng không phải là mã phu. Ngược lại hắn so bất luận kẻ nào đều muốn cẩn thận chặt chẽ. Cái này hai lần tiên mộ chi hành, hắn luôn cảm thấy nơi nào có chút không đối. Tóm lại chúng ta cẩn thận một chút đi nói cũng đúng. Mấy người liếc nhau, trong lòng nhiều hơn một phần cảnh giác, dù sao đây là bảy đại cấm địa một trong. Ngư Thanh Y Liễu cũng âm thầm đem thánh binh đặt ở trên thân, xuất phát từ nửa kích hoạt trạng thái, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Ngay tại mấy người sau khi rời đi nơi này, bị tiểu thế giới che khuất chỗ bóng tối, xuất hiện mấy bóng người. Bọn hắn lặng lặng nhìn mấy người rời đi phương hướng, rất là quỷ dị. Cho dù là tiên mộ bên ngoài, đã xuất hiện rất nhiều phá toái lăng mộ. Những lăng mộ này có lớn có nhỏ, nhưng là đều không ngoại lệ toàn bộ bị người đào ra. Một chút vật bồi táng tùy ý tung bay ở không trung, những này vật bồi táng đã sớm đã mất đi linh tính, chỉ là một đống phàm vật thôi. Đúng lúc này, Ngư Thanh Y cảm giác một trận khí tức âm lãnh từ phía sau lưng truyền đến. Ai ở nơi đó? Một tiếng quát lớn từ trong miệng nàng hô lên. Cái kia thanh liên hộ kiếm đột nhiên kích phát, năm chuôi đoạn kiếm đón gió mà lớn dần, hướng về bóng ma kia sử chẳng đi. Mà mấy người khác cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Thi triển thủ đoạn, trong nháy mắt năm đạo công kích đánh vào cái kia trong núi đá. Một bóng người từ bên trong rơi xuống đi ra. Đám người thấy rõ ràng bộ dáng của hắn lúc, hít một hơi lãnh khí. Đó là một người mặc cổ lão quần áo lao nhân, để lọt ở bên ngoài da thịt khô cạn trắng bệnh, trên thân tản mát ra khí tức ấm lãnh. Mà vừa mới Ngư Thanh Y cảm nhận được chính là hắn. Đây là vật gì? Tiên hảo. Đây là cái gì? Lý Tuyền Cơ sắc mặt khó coi, hắn từng nghe người nói lên cái này trong tiên mộ cái gì, trong đó nổi danh nhất chính là tiên hảo. Tương truyền đó là tiên nhân thi thể bất hủ, hóa thành quỷ dị, thành tựu tiên hảo. Phàm là bị những vật này để mắt tới, liền sẽ một mực đi theo ngươi, thừa cơ cướp đoạt vậy nhân sinh cơ, đem đổi lấy chuyển thế cơ hội. Nghe Lý Tuyền Cơ miêu tả, mấy người sắc mặt rất khó coi. Cái này vừa mới tiến tiên mộ liền gặp được thứ quỷ này, có thể nói là điểm không may. Ngư Thanh Y thì càng không cần sách, vừa mới nàng rõ ràng cảm giác được thứ quỷ này muốn hấp thụ linh hồn của mình. Kiếm trong tay hộp chấn động, cái kia năm chuôi trên thân kiếm phân biệt hiện lên các loại ánh sáng, đột nhiên hướng về cái kia tiên hảo chém tới. Coi như thanh liên hộp kiếm là không chọn vẹn thánh binh, nhưng là nó uy thế vẫn không giảm. Cái kia quỷ dị tiên hảo trong nháy mắt liền bị hóa thành cho tàn. Tại cái này tiên hảo tử vong thời điểm, mọi người thấy một cỗ hắc khí từ cái này tiên hảo bên trong bay ra, tiêu tán tại vùng thiên địa này ở giữa. Ngư Thanh Y thì thấy cảnh này, cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Loại kia bị quỷ dị để mắt tới cảm giác cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại mấy người thở dài một hơi lúc, Tô Phán Hề bờ môi run nhẹ nhẹ, đôi mắt đẹp kia bên trong mang theo một vòng không thể tưởng tượng nổi. Thế nào, Tô tỷ tỷ? Tô Phán Hề sắc mặt khó coi nhìn xem Ngư Thanh Y gì chúng ta giống như gặp được phiền toái, nàng trong thanh âm mang theo run rẩy. Mấy người thuận ngón tay nàng phương hướng nhìn lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vì cái gì có nhiều như vậy? Vừa mới còn không có một hai địa phương, xuất hiện mười mấy cái tiên hảo, bọn hắn có nam có nữ, trẻ có già có. Người mặc phong cách cổ xưa quần áo, sắc mặt trắng bệch, mặt không thay đổi nhìn xem năm người. Đạo thần trong mắt lóe lên một đạo ngân sắc, một tay bấm niệm pháp quyết, trên thân dâng lên đạo đạo kim quang. Loại dị tượng này chính là Thiên Tuyển Thánh Địa chân phái công pháp, Thiên Tuyển Tiên Kinh. Ngư Thanh Y Lìa cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, chỉ là nghe nói cái này Thiên Tuyển Tiên Kinh lấy cương manh chứ danh, sau khi tu luyện thành lấy nhất lực phá bá pháp. Một tôn to lớn màu vàng trận mắt thiên thần xuất hiện tại đạo thần sau lưng, một cái bàn tay màu vàng nóng rối ra, hung hăng đem những này tiên hảo nghiền nát. Chúng ta đi nhanh lên. Thừa dịp khe hở này, mấy người tất cả thủ đoạn ra hết, phi tốc hướng về cái kia chuẩn đế chi mộ bắn nhanh mà đi. Không đã đến một bước này, nào có lui lại đạo lý. Ngư Thanh Y quay đầu nhìn về phía sau lưng. Những cái kia tiên hảo bị nghiền nát sau, giống như cứ thế biến mất không thấy. Nhưng là Ngư Thanh Y có thể cảm giác được, vẫn có vô số con mắt nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn. Nàng Liễu Mi hơi gấp rút. Chẳng lẽ những này chúc mừng thật đúng là tiên nhân thi thể phải không? Ngư Thanh Y liền luôn cảm thấy ở trong đó có chút quỷ dị. Mặc dù những cái kia tiên hảo người mặc quần áo cổ lão, cũng không phải là thời đại này người, nhưng là cũng không có để nàng cảm giác rất mạnh. Nếu thật là tiên nhân, e là cho dù là thi thể cũng không phải bọn hắn có khả năng đối phó. Lại nghĩ tới cái này thần bí tiên mộ, Ngư Thanh Y liền luôn cảm thấy những này tiên hảo khả năng ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Cái này tiên mộ đến cùng người nào sở kiến, mà chôn lại là người nào, những này tiên hảo lại là từ đâu mà đến? Ngay tại nàng nghĩ đến việc này thời điểm, mục đích cũng cuối cùng đã tới. Mấy người nhìn xem tòa này to lớn vô cùng phá toái thế giới. Đây chính là chuẩn đế mộ chỗ. Đúng vậy, ngay ở chỗ này, chúng ta tranh thủ thời gian tiến đến, ta luôn cảm giác sẽ có chuyện không tốt phát sinh, chúng ta tận lực sớm đi thăm dò hoàn tất, sau đó rời đi. Đám người nhớ tới vừa mới gặp phải quỷ dị tiên hảo, cũng cảm thấy có đạo lý. Hướng về địa đồ đánh dấu địa phương bay đi. Chương 86, chuẩn đế chi mộ, mộ huyệt bảo ngược, thần bí minh họa. Chương 86, chuẩn đế chi mộ, mộ huyệt bảo ngược, thần bí minh họa. Chính là chỗ này. Nhìn xem một tòa lăng mộ to lớn, mộ bia kia đã sớm bị hủy đi, tùy ý nằm trên mặt đất. Lăng mộ kia trung ương vỡ ra một đạo rộng cỡ hai người khe hở, từng đạo âm phong từ bên trong thổi ra. 1.0 Lý Tuyền Cơ, ngươi xác định nơi này không ai đi vào qua? Ta xác định, lần trước tới thời điểm, phong ấn còn chưa mở ra cái này chuẩn đế là người nào. Chính các ngươi xem đi, hắn đem cái kia phá toái mộ bia trái lại, còn sót lại một nửa trên bia mộ nhuộm vết máu, tại vết máu bên dưới viết cái này mộ chủ nhân danh tự. Nhưng, đúng vậy, không giống như là nhân tộc danh tự, chẳng lẽ đây là một tòa dị tộc chuẩn đế chi mộ? Lý Tuyền Cơ gật gật đầu, hắn cũng là như thế đoán. Mà Ngư Thanh Ý lìa điểm chú ý cũng không ở chỗ này, mà tại trên mộ bia kia vết máu. Vết máu này nếu là một mực tồn tại, vậy lưu bên dưới vết máu người rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đúng lúc này, cái kia cô bị thăm dò cảm giác lại một lần nữa phun lên Ngư Thanh Ý lìa trong lòng. Mấy người khác cũng phát hiện điểm này. Đi. Nhìn thoáng qua cái kia không ngừng xuất hiện quỷ dị tiên hảo, mấy người cũng không do dự nữa, thả người tiến vào ngôi đại mộ này bên trong. Khi tiến vào đến đại mộ trong nháy mắt, cái kia thăm dò cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ âm lãnh dọc theo làn da chui vào thể nội, Ngư Thanh Y đi tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp, những người khác cũng là như thế. Không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy dưới chân chuyển đến cảm giác thật. Lý Tuyền Cơ xuất ra một viên minh châu, mấy người cũng thấy rõ cái này trong mộ cảnh tượng. Tê đám người hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt càng quỷ dị. Ngôi mộ này thất vậy mà trên dưới điên đảo. Đúng vậy, Ngư Thanh Y đi mấy người đứng yên vị trí nghiêm ngặt phải nói là tại mộ thất đỉnh chót, mà phía trên thì là mộ thất dưới đáy. Tô Phán Hề nhịn không được dùng mình một cái. Luôn cảm thấy nơi này càng ngày càng quỷ dị, Lý Sư Minh, nơi này đến cùng tình huống như thế nào? Lý Tuyền Cơ cũng là một mặt một bước, lần này tiên mộ một nhóm tử vừa mới bắt đầu cũng cảm giác quỷ dị. Lần trước hắn lúc đến rõ ràng không có dạng này, lúc này mới bất quá nửa năm thời gian. Chẳng lẽ nơi này chuyện gì xảy ra phải không? Tô Sư Muội, Lao Ca ta cũng cầm không chuẩn. Nhìn xem trên mặt hắn biểu 30 tình không giống giảm bạo, mấy người cũng là bất đắc dĩ. So với những này không rõ quỷ gì đến, hay là những cái kia thấy lấy nguy hiểm càng khiến người ta yên tâm. Khương Thái Thanh nhìn xem cái này trên dưới điên đảo quỷ dị mộ thất, trong mắt mang theo suy nghĩ. Tựa hồ đang chỗ nào nghe qua, chỉ bất quá thời gian lâu dài, có chút nhớ không rõ đột nhiên, hắn giống như là nhìn thấy cái gì, từ từ hướng vừa đi. Khương sư đệ, thế nào? Các ngươi lại sang đây xem đi. Mấy người đi đến Khương Thái Thanh bên người, mượn Minh Châu và màng, cũng biết Khương Thái Thanh đến tuột cũng phát hiện cái gì. Đó là từng tấm phức tạp khổng lồ minh họa. Đây là minh họa. Ta từng nghe nói những cái kia trong phàm tục quan lại quyền quý tại sau khi chết sẽ để cho thợ thủ công ở tại trong mộ thất vẽ minh họa, dùng cái này đến kỷ niệm ca tụng chiến công của hắn. Chỉ là không nghĩ tới cái này tu luyện giới cũng có việc này, đám người đánh giá minh họa kia, rằng chính là một người cuộc đời. Người này hẳn là mộ chủ nhân, cũng chính là tên kia gọi Nhung cổ nhân. Lúc sinh ra đời trời sinh dị tượng, vạn người lễ bái. Tuổi nhỏ lúc liền có thể chém giết hung thú, thời niên thiếu liền đã danh chấn một phương. Sau được đề cử là tộc trưởng, lúc này hắn đã đi vào thanh niên. Nhưng mà đúng vào lúc này, thiên băng địa hãm, sinh linh đổ thán. Cái kia sinh động như thật bích họa giống như thật dẫn người về tới lúc kia, Ngư Thanh Y liền nhìn xem những cái kia Nhung tộc nhân sợ hãi mặt. Chẳng biết tại sao, nghĩ đến trước đó gặp được tiên hảo. Nàng lắc lắc đầu của mình, đem loại này quỷ dị ý nghĩ vứt ra ngoài. Cố sự tiếp lấy tiến hành, thiên hạ không biết tên sinh linh xuất hiện, đồ lục Nhung tộc nhân. Mà vào lúc này, Nhung đứng dậy, một người độc chiến những cái kia sinh linh quỷ dị. Trận chiến này đánh thiên băng địa liệt, vô số thế giới đều trong trận chiến đấu này bị đánh nát. Cuối cùng Nhung rốt cục lấy được thắng lợi, đánh chết những cái kia không biết sinh linh, nhưng là hắn cũng đã dầu hết đèn tắt. Không lâu sau đó liền vỡ lạc. Tộc nhân vì hoài niệm hắn, hao phí to lớn nhân lực vật lực, cho hắn xây dựng một ngôi mộ lớn. Minh họa cuối cùng, vô số người quỳ gối trước mộ, túi người lễ bái, một tôn thân ảnh màu vàng đứng ở cái này đại mộ phía trên. Cái này mấy người hai mặt nhìn nhau. Minh họa kia nội dung rất đơn giản, cũng không có chỗ đặc biệt gì, chính là giảng thuật một người anh hùng một đời cố sự. Các người có hay không cảm thấy những người này mặc quần áo cùng những cái kia tiên hảo có chút giống Ngư Thanh Y rìa giọng buồn buồn để mấy người tâm tư khẽ động, lại lần nữa nhìn về phía bích họa kia, chỉ cảm thấy xác thực như nàng lời nói. Chẳng lẽ cái này Nhung là thái cổ trước đó người? Những cái kia tiên hảo là con dân của hắn? Mấy người nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có cái gì chính xác kết luận. Khương Thái Thanh trong mắt đống nhiên hiện lên một tia ánh sáng. Trong tay hắn quạt xếp vỗ. Ta rốt cục nghĩ tới cái gì? Mấy người nhìn về phía Khương Thái Thanh, trong mắt mang theo nghi hoặc. Ta từng tại một bản tên là Mộ Táng Chân Dài trên sách thấy qua tương tự miêu tả. Mộ Táng Chân Dài. Ha ha, không cần để ý, một bản thế gian tạm thư thôi. Trọng yếu nội dung, trong sách ghi chép tại một cái tiểu quốc gia bên trong, liền tồn tại loại này mộ táng trên dưới điên đảo tập tụ. Mộ huyệt điên đảo, sinh tử luân chuyển, khẩn cầu mộ chủ nhân tái nhập nhân gian. Nghe được Khương Thái Thanh lời nói, mấy người chỉ cảm thấy một trận âm lãnh. Lại nhìn về phía mộ thất này thời điểm, sắc mặt đều có chút khó coi. Đạo thân nhìn xem sau cùng minh họa, trong mắt mang theo ngưng trọng. Chỉ sợ nơi này không có đơn giản như vậy, cái này nếu là phát sinh ở thế giới phàm tục, khả năng chỉ là một cái truyền thuyết. Nhưng nơi này là tu luyện giới. Các ngươi nhìn xem sau cùng minh họa, vạn người lễ bái, thần linh màu vàng nóng xuất hiện, câu nói kế tiếp hắn cũng không tiếp tục nói tiếp, nhưng là người ở chỗ này cũng đều không phải người ngu. Đều hiểu hắn ý tứ. Chúng ta còn muốn tiếp tục hay không xuống dưới? Lúc này liền ngay cả trước hết nhất mời tất cả mọi người Lý Tuyền Cơ đều có chút sợ hãi. Chúng ta đột nhiên, từng tiếng thanh âm ông từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thứ gì? Cái kia vỡ ra mộ huyệt đột nhiên khép lại, vô số phi trùng từ các nơi bò tới. Man hoang huyết muội. Nhiều như vậy? Đi, mau chóng rời đi nơi này. Mấy người đồng đều biết man hoang này huyết muội lợi hại, nếu là số lượng thiếu chút cũng là không quan trọng, nhưng là nghe thanh âm này, chỉ sợ sẽ có mấy chục hơn 1 triệu con. Chương 87, tuyệt cảnh phùng sinh, đại họa lâm đầu, treo ngược hòm quan tài. Chương 87, tuyệt cảnh phùng sinh, đại họa lâm đầu, treo ngược hòm quan tài. Man hoang huyết muỗi có thể phá người hộ thân công pháp, hút người tinh huyết, mấy người sắc mặt cực kỳ khó coi, đến bây giờ, bọn họ cũng đều biết sự tình đã thoát ly khống chế. Mặc dù như vậy, nhưng là mấy người cũng chưa quá mức sợ sệt. Dù sao đều là đương thời tiên tiêu, cho dù đối với mấy cái này sự tình quỷ dị cảm thấy kinh hãi, nhưng là cũng sẽ không như vậy loạn trận cước 520. Mấy người hướng về mộ huyệt chỗ sâu bay đi, trên đường đi vô số man hoang huyết mỗi không ngừng tuôn ra, giống như là một đoàn phong bạo màu đen, không ngừng đi theo đám người sau lưng. Ngay tại cái này đàn mỗi sắp đuổi kịp đám người thời điểm, một đám lửa phong bạo xuất hiện, đem những này đàn mỗi đốt đi tinh quang. Lý Tuyền Cơ cầm trong tay một thanh màu xanh bảo phiến, không ngừng huy động. Từng đoàn phong hỏa xuất hiện, đem đến gần huyết mỗi toàn bộ phân diệt. Ngư Thanh Y Lìa nhìn xem cây quạt này, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ, từ trên cây quạt này, nàng có thể rõ ràng cảm giác được người thánh binh kia khí tức. Chẳng lẽ cũng là một kiện thánh binh? Mà lại, nàng luôn cảm thấy cây quạt này có chút quen mắt. Quạt lá cỏ. Nghe được Ngư Thanh Y Lìa kinh hô, Lý Tuyền Cơ hơi sững sờ. Ngư sư muội biết ta bảo vật này? Ách, chưa từng, chỉ là cảm giác giống cái kia lá chuối tây thôi, ha ha. Ngư sư muội nói cũng không tệ, vật này tên là phong hỏa quạt lá cỏ, chính là một kiện không chọn bện thánh binh, có thể phát ra phong hỏa hai thuộc tính công kích. Ngư Thanh Y Lìa khẽ gật đầu. Thật đúng là quạt lá cọ à, bất quá so với chính mình trong ấn tượng cái kia quạt lá cọ yếu nhược rất nhiều. Lý Tuyền Cơ cũng không nói nhảm. Các ngươi tranh thủ thời gian tìm đường, ta đoạn hậu. Đều đến nơi này có thể náo tay không mà về, ta muốn nhìn cái này trong huyệt mộ đến cùng có cái gì quỷ đồ vật. Trên mặt mấy người lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, bọn hắn cũng thật là nghĩ như vậy. Đều đã chết không biết mấy cái hội nguyên chính mình những người sống này còn sợ sệt vừa chết người không thành. Mặc dù có phong hỏa quạt lá cọ nơi tay, đối phó lên cái này đẩy trời huyết mỗi vẫn có chút cố hết sức. Cũng không phải những này huyết mỗi mạnh cỡ nào, mà là thực sự nhiều lắm. Căn bản giết không hết. Cái này mộ chủ nhân đến cùng tìm bao nhiêu thứ này đến ta cảm thấy khả năng không có bao nhiêu. Nhưng là mấy cái hội nguyên đi qua, ai biết sinh sôi bao nhiêu. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tìm ra đường, tiểu gia ta sắp không chịu được nữa. Đám người cũng không tại nói nhảm, tranh thủ thời gian trong địa cung này tìm kiếm đường ra. Ngư Thanh Y liền ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh mộ, con mắt có chút sáng lên. Mộ này xoay chuyển, hẳn là dựa theo phía trên đến mới đối Ngư Thanh Y liền bay lên trên đi, đạo thần thấy được nàng phản ứng, cũng lập tức theo sau. Phát hiện cái gì sao? Còn chưa, chẳng qua là cảm thấy hôm nay là vì trời. Chúng ta là không phải thay cái mạch suy nghĩ đến. Nghe nói như thế, đạo thần khẽ gật đầu, nhìn về phía phía trên. Đại mộ này mặc dù xoay chuyển, nhưng là cách cục vẫn là dựa theo mộ táng phương thức, phía trên đồ vật hình dáng trang sức đều có thể đại biểu chủ mộ huyệt chỗ. Các minh đệ, không ngăn được Lý Tuyền Cơ mang theo cây quạt một đường phi nước đại, phía sau huyết môi chi bầy so trước đó càng lớn khổng lồ. Chói hai tiếng oanh minh để mấy người tê cả da đầu. Tranh thủ thời gian chạy a. Đúng lúc này, Ngư Thanh Y phát hiện một cô âm lãnh khí lưu thổi qua. A. Từ lúc đi đến cái này trong huyệt mộ, còn là lần đầu tiên cảm nhận được khí tức lưu động. Đi theo ta. Nghe được Ngư Thanh Y lìa tiếng la, mấy người nào dám mỏi mòn chờ đợi, đi theo Ngư Thanh Y thì hướng một chỗ bay đi. Mà phương hướng này chính là cùng dưới chân chi lộ tương phản. Thanh Y lìa sư muội, phát hiện cái gì? Gió. Đám người cũng không phải người ngu, trải qua Ngư Thanh Y lìa vừa nhắc nhở như vậy, đều cảm nhận được trong không khí cái kia có chút lưu động khí lưu. Chỉ bất quá trước đó bọn hắn quá bận rộn buôn tập, không để ý đến điểm này. Mà Ngư Thanh Y dịch thì tương đối mất cảm, có thể phát hiện cái này cũng không ngoài ý muốn. Tìm được. Một cái đảo ngược cổng vòm khảm nạm tại trên vách tường. Cửa ra vào hai cái không biết tên hung thú pho tượng tản mát ra một cô âm sát chi khí. Mà khí lưu kia 96, nam, không chính là từ cái này, một cổng vòm trong khe cửa truyền ra. Mấy bị ngăn cản một chút. Đạo thần nói xong, một tôn thần linh màu vàng nóng xuất hiện, hai cánh tay dùng sức đẩy tại trên cổng vòm. Theo một thần thứ hai tiếng ma sát, cửa lớn từ từ mở ra. Đi. Mấy người tuần tự đi vào, theo một tiếng vang động trời âm thanh, cái kia huyết môi đại quân bị ngăn tại ngoài cửa. Hô làm ta sợ muốn chết, kém chút ta liền thành mấy vạn năm đến cái thứ nhất bị con muỗi giết chết thánh tử. Mấy người bình phục tâm tình, vừa mới hết thảy thực sự làm cho tâm thần người căng cứng. Lần này tiên mộ chi hành, có thể nói là biến đổi bất ngờ, hoàn toàn vượt ra khỏi đám người khống chế. Ngư Thanh Y lìa rượi lưng vào cầm vòm, bộ ngực sữa theo thở dốc trên dưới chập trùng. Thái Dương cũng có chút mồ hôi. Cách môn này, nàng thậm chí còn ẩn ẩn có thể nghe được cái kia huyết môi phát ra tiếng oanh minh. Đột nhiên, một cố cảm giác đã từng quen biết xông lên đầu. Cảm giác kia lại tới. Sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệnh, lần này cảm giác so với lần trước mạnh không biết bao nhiêu. Chẳng lẽ viên hạt tử cái kia hạ thăm chỉ là hiện tại? Ngư Thanh Y liền một mặt im lặng. Cái này kỳ thật cũng chẳng trách Viên Hữu Quyết, hắn chỉ là cái coi bói, cũng không phải có thể gặp phải tương lai, cũng chỉ có thể đại thể tính cái cắt hung thôi. Đạo thần cũng cảm thấy Ngư Thanh Y liền tâm tình. Có thể nào Thanh Y liền sư muội? Sư Minh, ta cảm giác có chút không đối, lần trước ta gặp được tập kích lúc chính là loại cảm giác này. Mà lần này Ngư Thanh Y liền nhìn thật sâu đạo thần một chút. Ta cảm giác càng thêm mãnh liệt, cảm giác có bất hảo chuyện muốn phát sinh. Đạo thần nhíu chặt lông mày, trong mắt mang theo một vòng lo lắng, hắn cũng không hoài nghi Ngư Thanh Y liền lời nói. Rất nhiều người đều có loại này tiên tiên linh giác. Liền ngay cả những cái kia thế gian giới người bình thường cũng có. Chư vị, chúng ta khả năng gặp được phiền toái. Thanh âm của hắn nhàn nhạt vang lên, để ở đây mấy người thần sắc đều có chút nghiêm trọng. Ngư Thanh Y Lìa đem cảm giác của mình nói ra, Tô Phán Hề kéo Ngư Thanh Y Lìa cánh tay, có thể cảm nhận được nàng phát ra từ nội tâm lo lắng. Lý Tuyền Cơ lại ném ra mấy cái minh châu, trong nháy mắt chiếu sáng cái này mộ huyệt. Cùng trước đó khác biệt, nơi này càng thêm xa hoa, giống như là một tòa dưới mặt đất dãy cung điện một dạng. Chúng ta hành sự cẩn thận, bên ngoài có cái kia đàn mối, mà lại cửa vào đã từ lâu đóng lại, chúng ta chỉ có thể hướng về phía trước, tìm mặt khác lối ra. Lời nói này đến không giả, mặc dù biết rõ gặp nguy hiểm, nhưng là đám người đã sớm không có đường lui. Chương 88, thần hoàng bất tử dược, kinh ngạc đám người. Một, Chương 88, thần hoàng bất tử dược, kinh ngạc đám người. Một, ai cũng không có 100% năm chắc có thể từ cái kia huyết môi trong đại quân giết ra ngoài. Đi thôi, Tô sư muội cùng Thanh Y Lìa đi theo ta, hai người các ngươi một tổ, mặc kệ phát sinh cái gì, đều không cần tách ra. Nghe đạo thần lời nói, mấy người gật gật đầu. Năm người từ từ hướng về mộ huyệt chỗ sâu đi đến. Đều là chút đổ vô dụng thời gian quá lâu. Mấy người nhìn xem trong tay đã sớm linh tính hoàn toàn không có binh khí pháp bảo, khẽ lắc đầu. Bọn hắn thăm dò mấy cái gian phòng, cũng không gặp được nguy hiểm gì, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì đồ vật chân quý. Ngược lại vàng bạc tài bảo ngược lại là phát hiện không ít. Đi, đi tới một chỗ, xem ra giống như là phòng luyện đan, hy vọng có thể lưu lại tốt hơn đồ vật đi. Mấy người đi ra đại điện, cũng đều có chút ủ rũ. Gặp được nhiều như vậy nguy hiểm, nếu là không thu hoạch được gì, vậy nhưng thật sự là vận rủi tới cực điểm. Không nên à, chúng ta mấy cái không nói là thiên mệnh chi tử đi, cũng là đại khí vận gia thân, sao có thể như vậy không may? Lý Tuyền Cơ hơi nhướng mày, chẳng lẽ giữa chúng ta có mi bút? Nghe nói như thế, Ngư Thanh Y đi cùng Tô Phán Hề hai nữ bật cười, hai người khác cũng đều trên mặt ý cười. Cái này khiến bầu không khí hơi có vẻ dễ dàng chút. Lý Tuyền Cơ cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái phát. Ta có dự cảm, sau đó chúng ta sẽ phát. 10 phút sau, dầm đám người nuốt ngụm nước miếng. Ta nói không sai đi, chúng ta phát. Mấy người nhìn xem hồ lô này đan dược, cựu phẩm thần đan, hơn nữa còn có 6 mai. Mấy người luôn cảm thấy có chút không biết, đây là đan dược gì? Mọi người thấy cái kia màu ngà sữa đan dược, phía trên có mấy đạo tinh tế đường vân màu vàng, tản ra nồng đậm đan hương. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng không từng nghe tới loại đan dược này. Có lẽ là thời đại thượng cổ đan dược, chúng ta trở về tại Lý, tinh tế nghiên cứu, cựu phẩm thần đan a. Lý Tuyền Cơ được chia hai viên, những người khác một người một viên. Ngư Thanh Y Lìa mặc dù không biết đan dược này là vật gì, nhưng là có như thế một viên cựu phẩm thần đan tại, coi như không dùng được, cũng có thể dùng để phòng bản nhất. Phía sau mấy người lại đem còn lại mấy cái đại điện thăm dò một lần, cũng không phát hiện thứ gì đáng tiền. Ngược lại là linh thạch linh tinh thu hoạch không ít. Mấy người đứng tại sau cùng trước đại điện, trong mắt mang theo màu nhiệt huyết. Dựa theo cách cục đến xem, sau cùng đại điện khả năng chính là chủ mộ thất cũng chính là mộ chủ nhân vị trí mua. Trong này khẳng định giữ thứ đáng tiền nhất, thậm chí chuẩn đế binh cũng có khả năng. Đi thôi. Mấy người đẩy ra cửa đại điện này. Một cỗ khí tức mục nát từ trong điện truyền ra. Đây là quan tài. Mọi người thấy cái kia bị treo ở không trung quan tài, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Mà Ngư Thanh Ý khi nhìn đến cái kia quan tài trong mắt, toàn thân lông tơ nổi lên. Có cái gì ở bên trong? Kỳ thật không cần Ngư Thanh Ý liền nhắc nhở, mấy người cũng đều cảm thấy một cỗ như có như không nguy hiểm từ huyền quan kia từ truyền ra. Sẽ không thật dị tộc kia chuẩn đế sống lại đi. Nghe được Lý Tuyền Cơ thì thào âm thanh, mấy người sắc mặt đều có chút khó coi. Nếu thật là dạng này, chỉ sợ sau đó liền sẽ có một trận đại chiến. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Mấy người hướng trên huyền quan nhìn lại, một gốc đóa hoa màu đỏ rực có chút lay động, giống như là một cái ngay tại nhảy múa vũ giả. Sắc như hỏa diễm, cánh như phượng linh, Tô Phán Hề thanh âm run nhẹ nhẹ. Đây là thần hoàng bất tử dược. Nghe được Tô Phán Hề lời nói, trên mặt mọi người kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi lên. Trong truyền thuyết bất tử dược, Tô Phán Hề nhìn xem gốc kia vũ động tiên thảo, trùng điệp nhẹ gật đầu. Chính là thần hoàng bất tử dược, ta từng tại giao trì thánh địa trong điện tịch thấy qua liên quan tới thuốc này miêu tả. Ta giao trì sư tổ Đông Hoàng sáng lập giao trì thánh địa, thần thú phượng hoàng là hộ giáo thần thú, này không chết tiên thảo là bộ tộc phượng hoàng sen lẫn tiên thảo. Nhưng là theo ghi chép, tại thái cổ lúc liền bị đánh cắp, bộ tộc phượng hoàng từng hao phí vô số thời gian, nhưng là từ đầu đến cuối chưa từng tìm tới, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này gặp được nàng, có chút cảm thán. Đột nhiên, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, thân thể có chút run rẩy. Thế nào, Tô sư muội? Tô Phán Hề nhìn về phía mấy người, trong mắt mang theo sợ hãi. Không chết tiên dược mỗi 1.9005 nở rộ một lần, ăn bất tử dược người có thể sống lại một đời. 520 bất luận tu vi cao thấp đám người cũng đều minh bạch nàng ý tứ. Nhìn về phía cái kia bất tử thuốc dưới huyền quan, mặt lộ ngưng trọng. Nếu là thật sự như Tô Phán Hề nói tới, gốc này thần hoàng bất tử dược là năm đó vượng tộc mất đi cây kia. Cái này mang ý nghĩa trong quan tài tồn tại đánh cắp gốc này bất tử dược, thậm chí ăn vào không chết tiên dược. Chẳng lẽ thứ này một mực sống đến bây giờ? Vậy hắn nên mạnh bao nhiêu? Chẳng phải là danh hào kia đám người cũng không nói ra miệng, thực sự quá mức nghe rợn cả người. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng thành đạo. Giữa thiên địa một thế chỉ cho phép một người thành đạo, nếu là người này thành đạo, vậy chúng ta sư tổ lại là như thế nào thành đạo? Đám người thoáng nhẹ nhàng thở ra, cũng cảm thấy Khương Thái Thanh nói có đạo lý. Lý Tuyền Cơ mặt lộ hung ác, mấy vị hiểm hộ ta đi hái xuống cái kia thần hoàng bất tử dược. Lý sư minh, không chết tiên dược cần dùng không phải vàng không phải một đồ vật bảo tồn, hái xuống lập tức bảo tồn lại, cần phải chú ý. Lý Tuyền Cơ trọng trọng gật đầu, thân hình lấp lóe, hướng về không chết tiên dược lao đi. Không chết tiên dược tựa hồ cũng cảm nhận được hắn, có chút chập chờn. Như 8 nước 50 thủ 29 phát 6 mới 5 sách 01 lấy được. Coi chừng. Lý Tuyền Cơ cảm nhận được một cỗ nguy hiểm tới người, nhưng là thần hoàng bất tử dược đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể từ bỏ. Ngay tại tay hắn lập tức sẽ đụng phải thần hoàng bất tử dược thời điểm. Một cái bàn tay gầy guộc đống nhiên xuất hiện, nắm thật chặt cổ tay của hắn. Ai? Không kịp nghĩ nhiều, Lý Tuyền Cơ trên thân dâng lên một vòng hồng quang, một thân áo giáp màu đen tới người. Một thanh hỏa hồng trường đao xuất hiện, nở rộ vạn đạo quang mang hướng về cánh tay kia chém tới. Một trận tiếng sắt thép va chạm truyền ra. Cánh tay khô cạn kia vậy mà không có chút nào tổn thương, nhưng là cũng hơi buông lỏng ra Lý Tuyền Cơ cổ tay. Thừa dịp khe hở này, thân hình hắn nhanh lùi lại, lui trở về bên người mọi người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa mới nếu không phải là mình Huyền Thiên chiến thể kích phát, hắn chỉ sợ cũng muốn bàn giao ở nơi đó. Kỳ thật vừa mới tại hắn sắp cầm tới thần hoàng bất tử dược lúc, một mực toàn thân chú ý mấy người liền thấy huyền quan kia mở ra một cái khe. Chương 89, thần hoàng bất tử dược, kinh ngạc đám người. 2, chương 89, thần hoàng bất tử dược, kinh ngạc đám người. 2, cho nên mới mở miệng nhắc nhở, nhưng lại không nghĩ tới Lý Tuyền Cơ lòng tham bên dưới, dẫn đến kém chút bị khống trụ. Liền ngay cả Lý Sư Minh bản mệnh vũ khí cũng không làm bị thương nó. Nhìn xem cái kia tay khô héo cánh tay, mọi người để ý cảnh giới. Đúng lúc này, cánh tay khô héo kia chậm rãi chế trụ huyền quan, từ từ đẩy ra. Tiếng ma sát tại cái này yên tĩnh trong lăng mộ lộ ra như vậy chói tai, không ngừng kích thích đám người này thần kinh. Theo quan tài bị triệt để mở ra, đám người rốt cục thấy được trong quan tài kia cảnh tượng. Một cái toàn thân gầy còm dị thường, một thân cổ, đạ bạ, áo người nằm ở nơi đó, mà cánh tay chính là người này. Không cảm giác được bất luận cái gì tu vi, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm giác được một câu nguy hiểm từ trên người hắn truyền đến. Đây chính là Nhung. Đạo thần thì thào mở miệng. Đột nhiên người này chậm rãi ngồi dậy, bị tóc dài che khuất khuôn mặt, để cho người ta thấy không rõ lắm hắn đến cùng là người hay quỷ. Không đối, sai. Ngư Thanh Y thì trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Thế nào Thanh Y vậy? Hắn không phải Nhung. Ngư Thanh Y thì kinh hô để đám người sững sờ, liền ngay cả trong quan tài kia người tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người. Thời gian trở lại vài phút trước, khi người này xuất hiện trong ngay mắt, Ngư Thanh Y thì cả người tinh thần đều căng thẳng lên. Cái kia cũ cảm giác nguy hiểm càng ngày càng nặng, nhưng là luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Thẳng đến hắn nhìn thấy người này quần áo, mặc dù cũng rất cũ kỹ, cũng không phải là hiện tại kiểu dáng, nhưng là có một chút khác biệt. Trong quan tài này người quần áo cũng cùng trước đó bích họa có chỗ khác biệt, cũng cùng những cái kia tiên hào khác biệt. Mặc dù thấy không rõ người này khuôn mặt, nhưng cái này rõ ràng cùng trong bích họa dị tộc khác nhau một trời một vực. Chẳng biết tại sao, nàng có loại cảm giác người trước mắt này là nhân tộc. Mọi người ở đây y nguyên kinh ngạc tại Ngư Thanh Y Lì lời nói lúc, trong quan tài kia người giật giật cứng ngắc cái cổ. Nhung, tên quen thuộc. Ngay tại người này mở miệng thời điểm, mấy người nhao nhao lui lại, toàn trận mà đợi. Hiện tại bọn hắn rốt cục xác định một chút chính là người trước mắt này còn sống. Ngư Thanh Y thì trên mặt khẩn trương, nhưng là vẫn lấy hết dũng khí mở miệng. Tiền bối, ngài là nhân tộc sao? Nhân tộc, nhân tộc, nhân tộc. Hắn không ngừng lặp lại, thanh âm càng lúc càng lớn, toàn bộ mộ thất đều đung đưa. Ta là ai? Ta vì sao ở chỗ này? Điệt La hại ta. Điệt La là ai? Từng tiếng gầm thét truyền đến, huyền quan kia nổ thành mảnh vỡ. Một bộ màu lam khô lâu từ bên trong rơi xuống, cùng nhau rơi xuống còn có một tôn chỉ có 1m5 lớn nhỏ huyết sắc quan tài nhỏ. Mà cái kia thần hoàng bất tử dược chính bám vào cái này quan tài nhỏ phía trên. Cái này mọi người thấy cố kia màu lam xương khô, nhịn không được có loại hoang đường cảm giác. Nếu đây là cái kia tên là Nhung dị tộc chuẩn đế, cái kia người trước mắt này là ai? Còn có cái kia huyết sắc quan tài nhỏ bên trong là ai? Lý Tuyền Cơ nhịn không được nết nết miệng. Gia hỏa này sẽ không tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm người ta mộ huyệt đi, mặc dù nghe rất hoang đường, nhưng mọi người lại tìm không ra lý do khác. Nhất là đang nghe Ngư Thanh Ý thì hỏi thăm sau, mấy người cũng có suy đoán. Người thần bí này có thể là nhân tộc, nhưng là không biết là vị nào đại năng. Nhìn bộ dáng bây giờ, tựa hồ đầu óc có chút khó dùng. Chúng ta nên làm cái gì? Mặc dù người trước mắt có thể là nhân tộc, nhưng là đám người cũng sẽ không bởi vì hắn là nhân tộc liền cảm thấy may mắn. Tranh thủ thời gian tìm địa phương rời đi, nơi này không phải mọi món chờ đợi chi địa. Mấy người trọng trọng gật đầu, mặc dù thu hoạch không nhiều, nhưng là viên kia cựu phẩm thần đan đầy đủ lần này mạo hiểm. Vì để phòng bất nhất, hay là nhanh chóng rời đi nơi này liền tốt. Nhưng mà, ngay tại mấy người muốn lặng lẽ thời điểm rời đi, người thần bí kia bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn về phía mấy người. Hắn giống như để mắt tới chúng ta cảm thấy cũng là, bằng không chúng ta chào hỏi lại đi. Mấy người chán nổi gân xanh lên, một mặt bất tiện nhìn lấy Lý Tuyền Cơ. Lý Tuyền Cơ tựa hồ cũng cảm thấy chính mình cái này cười lạnh hoa cũng không tốt lời, có chút lúng túng sờ lên náo túi. Các ngươi là ai? Thanh âm giàn mua vang lên, mấy người lập tức cảm thấy khí huyết sôi trào, thể nội linh lực có bạo động chi ý. Ở đây mấy người đều không phải là kiến thức thiện cận người, đồng đều sắc mặt đại biến. Thật sự là chuẩn đế, tối thiểu nhất cũng là đại thánh gia sư ta bá đều không có cho ta cảm giác này, chúng ta nên nói như thế nào? An ngay nói thật đi. Lý Tuyền Cơ đi ra phía trước, một mặt nghiêm mặt. Tiền bối ngài tốt, tại hạ Khổng Tuyên, nhân tộc tiểu bối, đến từ Khổng Tước đại thế giới Khổng gia, lão tổ tên là Lỗ Bực, chính là siêu thoát cảnh đại năng. Mà chúng ta tới này là nghe nói nơi đây có bảo vật, chuyên tới để tầm bảo. Không cẩn thận ngộ nhập nơi đây, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Mấy người nhìn xem Lý Tuyền Cơ cái kia một mặt chính khí dáng vẻ, khóe miệng run nhẹ nhẹ. Mà tại khoảng cách tiên mộ không biết bao xa một cái trong đại thế giới, một cái thân mặc hoa lệ áo bào nam tử âm nhu, nhịn không được hắt xì hơi một cái. Thế nào, ai tại nhắc tới ta khổng mẫu người? Hắn cau mày. Chẳng lẽ là Lý Tuyền Cơ hàng kia? Hừ, lần sau đừng để ta gặp được ngươi, nếu không tuyệt đối để cho ngươi chịu không nổi. Nghe được Lý Tuyền Cơ lời nói, người thần bí không nhúc nhích, tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Vậy ta là ai? Cái kia một mặt chính khí biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Ngươi hắn điều là ai? Ta sao có thể biết? Tiền bối, ngài đừng đùa tiểu tử, ta sao có thể biết ngài là ai? Vậy ta là ai? Ta là nhân hoàng. Đối với, ta là nhân hoàng. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân tản mát ra làm người ta kinh ngạc sát khí. Mấy người ra sức chống cự, không để cho sát khí nhập thể. Đột nhiên, người thần bí này nhìn về phía mấy người, trong mắt huyết sắc tràn ngập, giống như quỷ giống như ma. Chư vị, ta nghĩ chúng ta thật gặp được phiền toái. Vị tiền bối này là tên điên. Ngươi còn nhiều miệng, cầu thí Khổng Tuyên, toàn lực xuất thủ. Người thần bí kia giỗi ra khô cạn cánh tay, trong nháy mắt xuất hiện một cái nguyên khí đại thủ, hướng về mấy người chụp tới. chí ít đại thánh. Các minh đệ tỉ muội, muốn sống, chớ nương tay. Lý Tuyền Cơ trong nháy mắt hóa thành một tôn huyền giáp chiến tướng, thanh trường đao kia hướng về đại thủ chém tới. Ngay sau đó mấy người khác cũng thi triển thủ đoạn, trong nháy mắt toàn bộ trong huyệt mộ bị khí tức cuồng bạo bao phủ. Mấy người đều không phải là người tầm thường, mà đạo thần càng là đứng hàng nửa bước thánh nhân. Hắn đứng ở trước nhất, giống một tôn trận mắt kim cương. Mấy người khác cũng lẫn nhau phối hợp tác chiến, đem người thần bí này vây vào giữa. Chương 90, bạo động tiên mộ, mất tích thánh nữ Ngư Thanh Yiye. Chương 90, bạo động tiên mộ, mất tích thánh nữ Ngư Thanh Yiye. Ta không tin, chúng ta mấy cái còn đấu không lại một cái cổ nhân không thành. Võ Thánh Đoạt Tiên. Hai tay của hắn cầm đao, như lời kia bản bên trong chiến tướng cùng lão giả đánh nhau. Nói là chiến đấu, cái kia lão giả thần bí chỉ bất quá động một cánh tay mà thôi. Nhìn thấy cảnh này, đạo thần cũng tranh thủ thời gian công sát đi lên. Ngư Thanh Yiye vận chuyển huyền công, từng cái lôi đỉnh cự chỉ từ hư không rơi, Khương Thái Thanh cũng không cam chịu rất lại phía sau, vô số phong hỏa lôi điện thuật pháp từ đầu ngón tay hắn ra ngoài. Mà Tô Phán Hề trên thân tuôn ra một cỗ lửa nóng khí tức. Cái này khiến Ngư Thanh Y hơi sửng sở. Một cái to lớn lửa hoàng xuất hiện, không gian trong nháy mắt hỗn loạn. Phượng Hoàng, nàng có chút lưu luyến, cái này so với chính mình Thanh Loan cần phải mạnh không ít. Mặc dù Thanh Loan cũng vì phượng tộc, nhưng là cùng Bách Điểu Chi Vương so sánh, cũng là kém không ít. Cái kia lão giả thần bí tựa hồ cũng phát hiện mấy người cũng không phải là hạng đơn giản. Các ngươi lừa ta, đều phải chết. Hai tay khép lại, một đạo huyền diệu đến cực điểm khí tức từ trên người hắn truyền đến. Cái này sao có thể? Mấy người bay ngược mà quay về, mang trên mặt ngạc nhiên. Vừa mới ngay tại sắp đắc thủ thời điểm, từ trên người lão giả xuất hiện cùng bọn hắn công kích giống nhau như đúc công kích, mà lại muốn so bọn hắn càng thêm cường đại. Mấy người nhìn về phía Ngư Thanh Y Lìa, Thanh Y Lìa sư muội, ngươi có thể nhận biết bí pháp này? Ngư Thanh Y Lìa cũng là một mặt kinh ngạc, nàng cũng minh bạch mấy người ý tứ, bởi vì cái này một màn trước mắt cùng nàng cái kia tha hóa tự tại pháp thực sự có chút tương tự, nhưng là giống như lại có chút khác biệt. Ngư Thanh Y Lìa khẽ lắc đầu, không biết, nhưng là ta có thể xác định bí thuật này cùng bản thân ta sử dụng khác biệt. Mấy người nghe đến lời này, trên mặt đều có chút khó coi. Dùng tuyệt chiêu, ta có thể không tin hắn cái gì đều có thể bắt trước. Tốt. Hợp đạo cảnh tu vi toàn lực bộc phát, riêng phần mình sát chiêu mạnh nhất xuất thủ. Nhưng là để bọn hắn rung động một màn xuất hiện, tại trước mặt bọn hắn, xuất hiện giống nhau như lúc chiêu thức. Cái này sao có thể? Theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mộ huyệt bắt đầu kịch liệt run rẩy. Muốn sụt. Đánh không lại, chúng ta thừa dịp loạn tranh thủ thời gian còn chưa chờ nói xong. Cái kia lão giả thần bí ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, toàn bộ mộ huyệt nổ tung. Mà gánh chịu cái này, mộ huyệt tiểu thế giới tàn phiến cũng vỡ vụn thành mấy khối. Ngư Thanh Y chỉ cảm thấy mình bị không gian loạn lưu lôi cuốn, hướng về nơi xa bay đi. Đạo thần nhìn xem Ngư Thanh Y Liễu, trong mắt mang theo vội vàng. Thanh Y Liễu sư muội, ánh mắt hắn xích hồng, thần linh màu vàng nóng xuất hiện, ra sức hướng về Ngư Thanh Y Liễu bên này chụp tới. Ngư Thanh Y Liễu nghe được tiếng la của hắn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn cầm lên tràn ngập hai mắt màu đỏ ngòm. Sau đó liền bị cuốn vào trong không gian loạn lưu, biến mất không thấy gì nữa. Mà tới cùng nhau còn có trước đó huyết sắc quan tài nhỏ cùng thần hoàng bất tử dược. Nhìn xem Ngư Thanh Y Liễu thân ảnh biến mất tại không gian loạn lưu bên trong, đạo thần ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Một cỗ thánh nhân cảnh khí tức từ trên người hắn truyền đến. Cái kia phía sau thần linh màu vàng nóng cùng đạo thần hợp làm một thể, một tôn ba đầu sáu tay to lớn pháp tướng xuất hiện. Đạo thần đột phá. Còn chưa chờ đám người nói cái gì, đạo thần biến thành thần linh pháp tướng tay không xé mở hư không, nhưng lại không có nhìn thấy Ngư Thanh Ý liền nửa phần thân ảnh. Mấy người khác sắc mặt cũng đều có chút khó coi, không nghĩ tới hay là xảy ra ngoài ý muốn. Theo không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, tiên mộ chấn động, vô số tiểu thế giới mảnh vỡ bị xé nát. Đạo thần sư minh, chúng ta rời đi trước, tin tưởng Thanh Ý sư mọi người hiện tự có thiên tướng. Đúng vậy à, đạo thần sư minh, nếu chúng ta ra lại sự tình, Thanh Y sư muội làm sao bây giờ? Thần linh màu vàng nóng phát ra gầm lên giận dữ, mang theo một vòng không cam lòng, đưa tay bảo vệ mấy người hướng về tiên mộ bên ngoài bay đi. Tại hắn thực lực cường hãn bên dưới, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Mấy người xông ra tiên mộ sau, nhìn xem cái này bạo động cấm khu, sắc mặt đều có chút khó coi. Sư minh, trước không nên gấp gáp, mặc dù nói như vậy, nhưng là ai cũng không biết bị không gian loạn lưu thôn vệ Ngư Thanh Y đến cùng là cắt là hung. Nhìn xem đạo thần điều này bộ dáng gấp gáp, hiện tại cuối cùng nhất hối hận không ai qua được Lý Tuyền Cơ. Nếu không phải hắn muốn tới nơi này, cũng sẽ không xuất hiện được này. Đạo thần sư minh, ta đạo thần đưa tay đánh gãy Lý Tuyền Cơ lời nói. Tuyền Cơ sư đệ, ta biết ngươi muốn nói cái gì, việc này không phải lỗi của ngươi, vốn chính là chúng ta tự nguyện mà đến. Mà lại, chiếu cố nàng muốn là chuyện của ta, sai cũng là lỗi của ta. Không cầu hoa tươi không nhìn xem một màn này, hai người khác cũng đều có chút không dễ chịu. Khương Thái Thanh thần sắc khẽ động. Đạo thần sư minh, ngươi có hay không thanh ý gì sư muội đồ vật, cái gì cũng tốt. Nghe được Khương Thái Thanh lời nói, đạo thần nhìn thật sâu hắn một chút. Sau đó từ trong chiếc nhẫn lấy ra một khối mạch nha đường. Mấy người sắc mặt có chút cổ quái, nhưng là lúc này nhưng không ai nói cái gì. Khương Thái Thanh khỏe miệng có chút run rẩy, nhưng là cũng không có nói cái gì. Lấy chỉ làm bút, hư không làm giấy, một đạo pháp trận phức tạp hình thành, viên kia nhìn qua có chút buồn cười mạch nha đường lơ lửng ở phía trên. Run nhẹ nhẹ. Thanh Y sư muội không có việc gì, nhưng là Thái Hư dẫn linh không cách nào cảm ứng được vị trí của nàng, hẳn là bị cái gì cản trở. Nghe nói như thế, trên mặt mấy người rốt cục đã thả lỏng một chút. Nhìn xem còn tại bạo động cấm khu. Các ngươi trở về đi, ta ở chỗ này nhất định phải tìm được Thanh Y sư muội. Nghe đạo thần lời nói, mấy người khe khẽ thở dài. Chúng ta mấy người cùng đi, nhất định phải cùng một chỗ trở về, sư minh, chúng ta sẽ cùng một chỗ tìm kiếm. Đạo thần nhìn thật sâu mấy người một chút, nặng nề gật đầu. Tốt. Không trong bất chi bất giác, thời gian một năm đi qua. Trừ đạo thần bên ngoài, những người khác đã trở về. Tìm trọn vẹn một năm, vẫn không có hạ lạc, nhưng là Thái Hư dẫn linh chi pháp biểu hiện, Ngư Thanh Ý Liễu cũng không có tính mệnh chi uy. Đạo thần liền đuổi mấy người về trước đi. Lại qua một năm, đạo thần bàn ngồi tại tiên mộ bên ngoài, mặt không thay đổi nhìn xem tòa cấm địa này. Đạm mạc trong mắt thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia mềm mại, nhưng là thoáng qua liền biến mất không thấy. Giống như nụ cười của hắn đều theo cái kia tuyệt thế vô song thiếu nữ biến mất cùng nhau bị mất. Mà Thiên Tuyển Thánh Nữ Ngư Thanh Ý gì thất lạc tại cấm khu tiên mộ tin tức cũng truyền ra ngoài. Kinh ngạc cũng có, tiếc hận cũng có, cười trên nỗi đau của người khác cũng có. Chương 91, huyết sắc quan tài, tim đập thanh âm. Chương 91, huyết sắc quan tài, tim đập thanh âm. Tất cả mọi người cảm thấy Ngư Thanh Ý gì chỉ sợ là vẫn lạc tại trong tiên mộ. Nhưng là Thiên Tuyển Thánh Địa chưa từng có đi ra làm sáng tỏ cái gì, thậm chí không có hủy bỏ Ngư Thanh Ý gì thánh nữ danh hiệu. Mà có ít người cũng tin tưởng Ngư Thanh Ý gì nhất định còn sống. Nguyên thị tỷ muội từ không cần sách, bọn hắn ngày đêm là Ngư Thanh Ý Liễu cầu phúc. Phong Bạch Linh cũng là như thế, hắn tin tưởng nữ hải kia sẽ không cứ như vậy vẫn lạc. Mà đối với những cái kia nói Ngư Thanh Ý Liễu nói xấu người, hắn chưa bao giờ buông tha, lúc này tất cả mọi người biết Thiên Tuyển ngoại môn ra một cái của nhân. Mà sân nhỏ Võ Đô Võ Diệu Vân cũng nhận được tin tức này. Nàng từng không chỉ một lần muốn lên đường tiến đến tìm kiếm, nhưng đều bị lao tổ cùng Thanh Loan quyến nhủ. Diệu Mây, lấy thực lực ngươi bây giờ, trừ đem chính mình góp đi vào, đi lại có thể thế nào? Thiên Tuyển cũng không tuyên bố nàng vẫn lạc tin tức đã nói lên nàng hiện tại cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Thiên Lộ đem khải, ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện. Ngươi muốn tin tưởng nàng. Thanh Loan quái khiếu vài tiếng. Nàng là tuyệt thế thiên tiêu, đời này nhất định phải kinh lịch một chút gặp chắc trở. Ngươi không cần phải lo lắng, đến lúc đó đường lên trời mở ra, tin tưởng nhất định sẽ gặp lại nàng. Võ Diệu Vân mới đình chỉ đi tìm Ngư Thanh Ý Liễu tâm tư, càng thêm điên cuồng tu luyện. Mà tại trong hai năm này, càng ngày càng nhiều thiên tiêu yêu nghiệt hành không xuất thế. Mà khác ngũ đại thánh địa cũng có thánh tử thánh nữ lần lượt mà ra. Cũng có người từng không chỉ một lần nhìn thấy có được tuyệt thế tiên thể cường giả tuổi trẻ xuất hiện, mà theo đường lên trời tới gần, đại thiên thế giới cũng càng ngày càng náo nhiệt. 49 tiên tông, 71 thế gia, mấy trăm võ đạo hoàng triều, mấy triệu môn phái nhỏ thiên tài bội xuất, người người đều cảm thán đó là cái thời đại tốt. Mà năm đó hoành động đại thiên thế giới tuyệt đỉnh yêu nghiệt Ngư Thanh Ý gì cũng dần dần bị mọi người quên mười. Không biết nhiều bao lâu, Ngư Thanh Ý đi từ trong hôn mê tỉnh lại, lắc lắc có chút mê mùi đầu, trong mắt mang theo mờ mịt. Ta ở đâu? Ta nhớ được bị không gian phong bạo cuốn đi từng màn hồi ức phun lên não hải. Lão giả thần bí gầm thét, hỗn loạn địa cung, cùng nói thần cái kia thấu triệt tâm phi gào thét. Ngư Thanh Y Lìa đứng người lên, nhìn xem cảnh tượng xung quanh. Nàng hiện tại ngay tại một khối cỡ nhỏ mảnh vỡ lục địa bên trên, bốn phía đều là phá toái lục khối. Ta còn tại trong tiên mộ sao? Ngư Thanh Y Lìa có chút bất đắc dĩ, đã trải qua không gian loạn lưu chính mình thế mà còn ở nơi này. Nên để sư minh bọn hắn lo lắng khẽ thở dài một cái, nhưng bây giờ thực sự không phải nên than thở thời điểm. Kiểm tra một chút tình trạng thân thể của mình cùng trên người mang theo đồ vật, cũng không có mất đi cái gì, nên nghĩ biện pháp ra ngoài. Vừa nghĩ tới tiên mộ 7, 83 quỷ dị, Ngư Thanh Ý tâm tình càng thêm bức thiết chút. Chỉ là làm như thế nào đi đâu? Nơi này hết thảy nhìn qua đều không có cái gì khác biệt, khắp nơi chính là phá toái lục hối, mà khác bất luận cái gì tiêu chí đều không có. Lại trở về, Ngư Thanh Ý sắc mặt khó coi nhìn xem chính mình thiết lập ký hiệu, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Toàn bộ tiên mộ giống như là một cái cự đại mê trận, tiến vào người nơi này vô cùng có khả năng mê thất. Ngư Thanh Ý liền mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng là nàng đích xác là lạc đường, có chút lo lắng dậm chân. Chỉ nghe thấy một tiếng tạch tạch vang lên. Không thể nào, ta cũng vô dụng lực. A Ngư Thanh Ý liền mau chóng rời đi mảnh vụn này, hướng về nơi xa tránh đi. Chờ hắn quay đầu thời điểm, liền thấy để nàng rung động một màn. Nguyên bản lục khối phá toái, một tôn huyết sắc quan tài xuất hiện ở trong đó, trên xuống thần hoàng bất tử dược có chút lay động. Cái này nàng ngơ ngác nhìn một màn này. Đây không phải trong quan tài kia quan tài sao? Vậy mà cũng đến nơi này, Ngư Thanh Ý liền nhịn xuống muốn qua nhìn một chút xúc động. Chỉ cần không tìm đường chết, ta sẽ không phải chết. Ngư Thanh Ý liền lẩm bẩm ở kiếp trước một ít tiết mục ngắn. Đối với nàng cái này, một cái biết rõ phim kinh dị kịch bản người mà nói, chỉ cần nàng không có tò mò tâm, vậy nàng cái này con mèo nhỏ liền sẽ vĩnh viễn an toàn. Ngư Thanh Y thì trong nháy mắt hóa thành trường hồng hướng về phương hướng ngược nhau bay đi, hoàn toàn không có đang nhìn cái kia huyết quan một chút, giống như nó hoàn toàn không tồn tại một dạng. Không biết bay bao lâu, nhìn thật sâu một chút trước mắt quỷ dị huyết quan, lập tức quay đầu. Sau đó không lâu, thật coi lão nương dễ khi dễ sao? Ngư Thanh Y thì nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn xem khoảng cách nàng không xa huyết quan cùng phía trên thần hoàng bất tử dược. Chính mình vì tránh né cái này quỷ dị đồ vật, phí hết sức chín châu hai hổ, nhưng là cuối cùng phí công, thật giống như đi như thế nào đều sẽ về tới đây một dạng. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng là thứ quỷ gì. Trong nháy mắt ba kiện thánh binh tới người, huyền nữ pháp tướng xuất hiện, trong tay bấm niệm pháp quyết, chuẩn bị kỹ càng chữa lâm bí thuật. Từng bước một hướng về huyết quan chuyển đi. Cái kia huyết quan phía trên thần hoàng bất tử dược run nhẹ nhẹ, kia hỏa hồng cánh hoa vũ động càng thêm bội vàng. Ngay tại Ngư Thanh Ý liền lập tức liền muốn đụng phải huyết quan thời điểm, phía trên bộc phát ra một đạo huyết tinh chi khí, sau đó tại Ngư Thanh Ý liền mở mịt trong ánh mắt, hóa thành một đạo huyết quang hướng nơi xa bay đi. Thần hoàng bất tử dược thật chặt bám vào phía trên. Ta ngươi đứng lại đó cho ta. Ngư Thanh Ý thì không kịp nghĩ nhiều, hướng về huyết quan đuổi theo. Tại trong cấm địa xuất hiện kỳ quái một màn. Phía trước một gốc tiên thảo gắt gao nắm lấy huyết quan phi nhanh, phía sau một vị khuôn mặt tuyệt sắc thiếu nữ một đường đuổi theo. Ngươi chạy cái gì? Ta cũng không phải người xấu. Tranh thủ thời gian dừng lại, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái. Cái kia huyết quan đang nghe Ngư Thanh Ý thì kêu to sau, tốc độ càng nhanh. Hừ, thật sự cho rằng tỷ tỷ đuổi không kịp ngươi. Một cỗ chiến xa bằng đồng theo đón gió biến lớn, Ngư Thanh Y Lìa đứng ở trên chiến xa, hai cái mặc giáp vậy thú hư ảnh xuất hiện, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tiếng giống, giống như ngựa giống như trâu. Đuổi. Cái kia hai cái mặc giáp vậy thú giống như là nghe hiểu Ngư Thanh Y Lìa mệnh lệnh, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, bốn vó phi nhanh, hóa thành một đạo thanh quang hướng về huyết quan đuổi theo. Tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Ngư Thanh Y Lìa đứng ở trên xe, trong mắt mang theo ý cười. Nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Từ một cái túi vải bên trong xuất ra một khối phương đường đặt ở trong miệng, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Trước đó một mực căng thẳng thần sắc, cho tới bây giờ mới trầm tĩnh lại. Bây giờ nàng đã tiếp nhận chính mình lạc đường hiện thực, cùng lo lắng, không bằng ổn định lại tâm thần, từ từ suy nghĩ biện pháp. Chương 92, trong quan tài mắt vàng, chẳng lẽ ngươi chính là Tề Thiên Đại Thánh? 1. Chương 92, trong quan tài mắt vàng, chẳng lẽ ngươi chính là Tề Thiên Đại Thánh? 1. Mà trước mắt trọng yếu nhất chính là đuổi kịp vết con này, cái này có thể là chính mình đi ra hy vọng. Chỉ cần không còn gặp được cái kia quỷ dị lão giả, hẳn không có mặt khác nguy hiểm. Không đại khái đi. Cái kia huyết quan tựa hồ cũng cảm ứng được phía sau chiến xa bằng đồng tao, phía trên huyết sắc tràn ngập, tốc độ vậy mà lại nhanh mấy phần. Cái này khiến Ngư Thanh Y có chút hiếu kỳ. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, trong quan tài máu này nhất định có đồ vật gì. Cũng không biết thứ này vì sao vừa nhìn thấy chính mình liền muốn chạy trốn. Ta là người tốt. Ngươi dừng lại, chúng ta hảo hảo tâm sự. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Một người một quan tài không biết bay bao xa, bên người lục khối càng lúc càng lớn, thậm chí xuất hiện rất nhiều cự hình lăng mộ. Ngư Thanh Y Lìa lúc này cũng bắt đầu cẩn thận, nàng biết mình đã tiến nhập tiên mộ hạch tâm phạm vi. Nơi này hết thảy đều là nàng chưa từng thấy qua. Đột nhiên, Ngư Thanh Y Lìa nhìn thấy cái kia huyết quan tốc độ dần dần chậm lại. Tại nàng ánh mắt nghi hoặc bên trong, hướng về một chỗ tiên phần bay đi. Chẳng lẽ Ngư Thanh Y Lìa không có dừng lại, theo sát cái kia huyết quan? Quả nhiên như hắn suy nghĩ, cái kia huyết quan dừng lại tại một chỗ to lớn phần mộ trước. Cái này to lớn phần mộ đã sớm phá thoái, liền ngay cả mộ bia kia liền cắt thành vài đoạn. Mà huyết quan liền dừng lại ở chỗ này, không nhúc nhích, giống như là đang nhìn cái này đại mộ. Ngư Thanh Y Lìa lặng lặng đứng tại huyết quan cách đó không xa, không có quấy rầy nó. Đây là thân nhân của ngươi sao? Một tiếng thanh âm êm ái từ Ngư Thanh Y Lìa trong miệng truyền ra. Cái kia huyết sắc quan tài nhỏ khẽ chấn động, tựa hồ giống như là tại đáp lại Ngư Thanh Y Lìa hỏi thăm. 5.7 Ngư Thanh Y Lìa đi từ từ tiến lên, thanh lý mất cái kia phá toái trên tấm bia đá bụi bặm. Cổ xưa văn tự đã sớm mơ hồ không rõ. Cái kia huyết quan tựa hồ kinh ngạc tại Ngư Thanh Y Lìa cử động, từ từ tới gần Ngư Thanh Y Lìa ân. Lần này không chạy. Ngư Thanh Y Lìa mang trên mặt ý cười, nạ bán huyết quan này. Huyết quan cũng không có phản ứng gì, ngược lại cái kia thần hoàng bất tử dược hơi rung nhẹ, tựa hồ đang đáp lại Ngư Thanh Ý Liễu, biểu thị bọn hắn không phải chạy trốn. Nhìn xem cái này không đủ năm thước huyết sắc quan tài nhỏ, Ngư Thanh Ý Liễu mang trên mặt hiếu kỳ. Nàng rũa ra cái kia tuyết trắng chân nhắn bàn tay, nhẹ nhàng bao trùm tại huyết quan phía trên. Một tiếng nhịp tim mạnh mẽ hữu lực âm thanh từ huyết quan bên trong truyền đến. Đây là? Ngư Thanh Ý Liễu mở to hai mắt, nhìn xem cái này huyết sắc quan tài nhỏ. Đột nhiên, huyết quan khẽ chấn động, chậm rãi mở ra một đạo nhỏ bé khe hở. Ngư Thanh Ý Liễu nhìn về phía khe hở kia khe hở, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Bởi vì nàng từ đó cũng không cảm nhận được bất kỳ địch ý nào. Một vệt kim quang hiện lên, Ngư Thanh Y thì hơi kinh hãi. Ngay sau đó huyết quan từ từ mở ra, hào quang màu vàng nóng kia có chút chớp động mấy lần. Con mắt, ngay tại nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, trong huyết quan rỗi ra một cái mọc đầy lông trắng tay đến, giữ lại huyết quan biên giới. Cương thi. Ngư Thanh Y thì sắc mặt đại biến, lông trắng mắt vàng, đây rõ ràng là trong truyền thuyết cương thi tướng thần. Phi, ai là cương thi? Ta cũng không phải loại kia đồ chơi. Người nữ hoa này tranh thủ thời gian tránh ra, ta muốn đi ra. Ngư Thanh Y thì nghe nói như thế, không nói hai lời liền hướng một bên bay đi. Mà cái kia một mực phụ thuộc lấy huyết quan bất tử dược giống như là dài quá chân một dạng, nhảy đến Ngư Thanh Y đi trên bờ vai, gắt gao bắt lấy y phục của nàng. Ngư Thanh Y liền một mặt mộng bức nhìn xem đầu vai thần hoàng bất tử dược, mà cái kia bất tử thuốc giống như là có thể minh bạch tiếng lòng của nàng mở dạng, có chút chập chấn thân thể, có lấy gương mặt của nàng, rất giống một cái chó ghẻ một dạng. Mà đúng lúc này, cái kia huyết quan nổ bể ra đến, một cái không đủ cao năm thước nhân hình sinh vật từ đó nhảy ra ngoài. Một thân Ngư Thanh Y liền nhìn chòng chọc vào thân ảnh kia, nhìn xem hắn con mèo kia mặt lôi công miệng dáng vẻ, đàn cầu khẽ nhếch. Đại thánh gia. Cái kia trắng khỉ giống như là nghe được Ngư Thanh Y Lìa thanh âm, gãi gãi cái mông, liếc nhìn xung quanh. Từ đâu tới ra? Sau đó hắn nhìn xem Ngư Thanh Y Lìa ánh mắt, rồi ra cái kia mọc đầy lông trắng bàn tay chỉ chính mình. Ngươi đang nói ta? Ta cũng không phải ngươi ra, ngươi người nhận là người. Ngư Thanh Y Lìa cái trán gân xanh run nhẹ nhẹ, mang trên mặt sắc mặt giận dữ. Ngươi con khỉ này, ngươi cố ý đuổi nghịch ta phải không? Trắng khỉ một mặt mờ mịt, hắn không có a nhưng nhìn Ngư Thanh Y Lìa dáng vẻ, trong lòng của hắn hoài nghi, thật chẳng lẽ là chính mình sai? Đã nhiều năm như vậy, gọi ra là một loại tập tục. Tại Ngư Thanh Y thì hoàn toàn dưới tình huống không biết, trên thế giới này bao nhiêu một cái gặp mặt cũng là người ta gọi ra con khỉ. Vị cô nương này, ta ngủ thật lâu, đối với trên đời này sự tình không hiểu rõ lắm, mong rằng thứ tội. Nhìn xem con khỉ này bộ dáng này, Ngư Thanh Y thì cũng hết giận sạch sẽ. Nàng nhìn từ trên xuống dưới cái này trắng khỉ, trừ màu lông khác biệt, thấy thế nào cũng giống như chính mình nhận biết Tề Thiên Đại Thánh. Ngươi thật không phải Tề Thiên Đại Thánh? Tề Thiên Đại Thánh? Trắng khỉ một mặt chấn kinh, lại có thể có người xưng hô như vậy chính mình, đây là như thế nào cuồng vọng? Trong mắt của hắn hiện lên vẻ kích động. Nữ hoa, ngươi nhanh nói cho ta, cái kia Tề Thiên Đại Thánh là người nào? Ngư Thanh Y liễu bước bước mi tâm. Thứ nhất, ta không gọi nữ hoa hoa, ta có danh tự, ta gọi Ngư Thanh Y liễu. Thứ hai, ngươi đến cùng là ai? Thứ ba, ngươi tại sao lại xuất hiện ở cái này trong tiên mộ? Ngừng ngừng ngừng. Ngươi cô gái này, Ngư tiên tử, sao nhiều vấn đề như vậy, ngươi hỏi một cái, ta hỏi một cái, lúc này mới công bằng. Ngư Thanh Y thì trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Tốt lắm, cái này trắng khỉ dùng mình một cái, luôn cảm thấy Ngư Thanh Y thì trong nụ cười này có cái gì không đúng. Bất quá hắn cũng không cảm thấy bất luận cái gì ác ý, hắn bộ tộc này, lấy linh giác nhất thắng, biết nguy hiểm, hiểu lòng người. Nhìn ngươi là nữ hoa hoa phân thượng, ngươi hỏi trước đi. Vậy được rồi, ta hỏi là ngươi là ai? Trắng khỉ thẳng tắp còn xuống thân thể, một cỗ hào khí từ trên người hắn dâng lên. Ta chính là đấu chiến thánh tộc Tôn Tiểu Thánh là cũng. Đấu chiến thánh tộc Tôn Tiểu Thánh. Ngư Thanh Y liền nhìn trước mắt không đủ năm thước con khỉ lông trắng, trong mắt mang theo một tia rung động. Cái này đấu chiến thánh tộc chính là thái cổ bảy đại hoàng tộc một trong, cũng là năm đó cùng nhân tộc cùng một chỗ ngăn cản quá huyết sắc náo động bộ tộc. Cùng nhân tộc giao hảo, lại không nghĩ rằng thế mà có thể ở chỗ này nhìn thấy. Mà lại càng làm cho Ngư Thanh Y gì kinh ngạc là cái này đấu chiến thánh tộc lại là một mặt con khỉ giống, trừ lông tóc, cơ hồ cùng ở kiếp trước trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không giống nhau như lúc. Chương 93, trong quan tài mắt vàng, chẳng lẽ ngươi chính là Tề Thiên Đại Thánh? 2, chương 93, trong quan tài mắt vàng, chẳng lẽ ngươi chính là Tề Thiên Đại Thánh? 2, nàng không khỏi có chút hoài nghi, trên thế giới này chẳng lẽ lại thật có Tôn Ngộ Không phải không? Nếu không vì sao trùng hợp như thế? Ngay tại nàng đang nghĩ ngợi việc này lúc, Tôn Tiểu Thánh liền vội không thể đợi bắt đầu hỏi. Đây là năm nào? Ngươi là ai? Ngư Thanh Y liền mỉm cười. Nhân hoàng lịch 179,000490006 năm này nhân hoàng tới phía ta. Ngươi tại sao lại tại trong quan tài kia, lại tại sao lại ở chỗ này, ngươi cùng cùng Nhung có quan hệ gì, lại cùng tên điên kia tiền bối có quan hệ gì, mà trước mắt chi mộ lại là người nào? Ngư Thanh Y liền một hơi đem chính mình vấn đề tất cả đều hỏi lên. Ngươi chỉ cần trả lời xong những này, mặt khác đều sẽ nói cho ngươi. Tôn Tiểu Thánh khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía cái kia phá toái đại mộ, trong mắt mang theo một tia hoài niệm cùng yêu thương. Thái cổ thời điểm, huyết sát náo động, ta phụ thân cùng nhân tộc Thác Bạn Kình Thiên cộng đồng lui địch. Đại chiến không biết đánh bao lâu, vô số đại năng tại lần kia đại chiến bên trong vẫn lạc. Nhưng là không có ai biết cái kia mấy đại tộc vì sao phát động cái này huyết sát náo động, ta phụ thân tại kết thúc chiến tranh sau, liền một mình tiến vào Thần Thoại Thiên Đình tìm kiếm đáp án. Ngư Thanh Ý liền nghe đến đó biến sắc. Thần Thoại Thiên Đình, đó là bảy đại trong cấm khu thần bí nhất một cái. Không có ai biết nó ở nơi nào, nó khi nào xuất hiện, nó bên trong đến cùng có cái gì. Có người nói đó là tại thái cổ trước đó thời đại, từng có người thành lập vô thượng thiên đình, muốn chinh phạt tiên giới, nhưng là cuối cùng thiên đình phát thoái, thiên đình chi chủ bị trên trời tiên nhân giết chết, vĩnh truy luyện ngục. Mà trước mắt con khỉ phụ thân vậy mà đi thiên đình. Tại trước khi đi, hắn từng tìm xin nhờ thiên cơ bộ tộc đo lường tính toán tộc ta vận mệnh, tại đằng sau, liền đem ta phong ấn tại trong huyết quan kia thiên cơ bộ tộc. Ngư Thanh Y gì trong lòng hơi động, cái này thiên cơ bộ tộc cùng cái kia thiên cơ cửa viên hạt tử chẳng lẽ có quan hệ thế nào, nhưng là cái này đã qua hơn 100.0005, mà lại viên hạt tử quả thật cũng là nhân tộc, làm sao có thể cùng thái cổ dị tộc có quan hệ đâu? Tôn Tiểu Thánh mang trên mặt nghi hoặc. Ngươi không biết thiên cơ bộ tộc? Chưa từng nghe nói. Tôn Tiểu Thánh tựa hồ cảm thấy có chút khó tin, cái kia thiên cơ bộ tộc mặc dù không vào trong đại tộc, nhưng cũng là danh chấn một phương. Bởi vì bọn hắn có thể bói toán tương lai cát hùng, vô số người đem chi phục làm thượng khách, vì sao trước mắt nữ hoa này lại không biết? Ngư Thanh Y liền nhìn xem trong mắt của hắn nghi hoặc, khẽ thở một hơi. Tôn Tiểu Thánh, vạn tộc đã trọn vẹn mười mấy vạn năm chưa từng xuất hiện, mà bây giờ là nhân tộc thống trị đại thiên thế giới, có thể nào khả năng? Coi như lúc đó vạn tộc tổn thất nặng nề, cũng không có khả năng hắn nhìn thấy Ngư Thanh Y liền con mắt, bằng vào thiên phú, hắn có thể thanh trừ biết đến Ngư Thanh Y liền cũng không nói dối. Há hốc mồm, muốn hỏi chút gì, nhưng là cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng, tiếp tục giảng thuật chuyện xưa của mình. Mà trước mắt phần mộ là trong tộc ta thúc thúc mộ, ở trong trận đại chiến đó, hắn vẫn lạc, ta phụ thân đem hắn mai táng ở chỗ này. Nói đến đây, trên mặt hắn mang theo một cỗ nộ khí. Ngư Thanh Y liền cũng cùng minh bạch hắn nộ khí vì sao mà đến, bởi vì đại mộ này rõ ràng bị người phá hủy, có người tới đây mở ra mộ huyệt, đánh cắp Tôn Tiểu Thánh thúc thúc thi hải. Hô Tôn Tiểu Thánh kịch liệt thở dốc, muốn bình tĩnh trở lại. Hầu ca, như thực sự khí hoảng, không bằng phát tiết ra ngoài cho thỏa đáng. Nghe Ngư Thanh Y liền lời nói, hắn khẽ lắc đầu. Không được, một ngày nào đó ta sẽ biết đến cùng ai đánh cắp thúc thúc di hải, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Về phần ngươi nói cái kia tên là Nhung người, hẳn là trước đó trong mộ kia chủ nhân. Hắn là Thanh Quốc tộc hoàng, nhưng là tại thật lâu trước đó liền bất lạc, nhưng là tộc nhân của hắn muốn phục sinh hắn, thành lập một tòa treo ngược chi mộ, như toan dùng tà pháp phục sinh hắn. Nhưng là cuối cùng lọt vào phản vệ, Thanh Quốc bộ tộc toàn bộ biến thành Thiên Nô, một chủng tộc mạnh mẽ bị sinh sinh xóa đi. Thiên Nô, có phải hay không một chút người mặc cũ kỹ quần áo, thân thể tuyết trắng quái vật hình người. 907 người gặp qua. Ngư Thanh Y lìa nhẹ gật đầu, những cái kia tiên hảo tại thái cổ lúc lại bị gọi Thiên Nô. Ta phụ thân vì an trí ta, đem ta thay mận đổi đảo giấu tại cái kia Thanh Quốc hoàng trong quan tài, mà đợi ngày khác. Nhưng là nói đến đây, cái này trắng khỉ cái kia lông xù trên khuôn mặt phun lên một vòng sợ hãi. Có một ngày tới một người điên, hắn chạy đến trong quan tài, một mực hỏi ta là ai, hỏi ta có phải hay không lừa hắn. Nói đến đây, Tôn Tiểu Thánh có chút hỗn loạn. Hắn bị hành hạ không biết bao lâu, thẳng đến người kia hoàn toàn ngủ say, mà giấc ngủ này chính là mười mấy vạn năm. Ngư Thanh Y Lì cũng rốt cuộc hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối. Ngươi thật sự không biết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Nhìn thấy Tôn Tiểu Thánh cái kia một mặt sụp đổ dáng vẻ, Ngư Thanh Y Lì phun ra lưỡi đỏ. Sau đó, cũng đem chỗ biết đến sự tình em hai nói. Tôn Tiểu Thánh một bên nghe, biểu hiện trên mặt biến ảo vô thường, theo Ngư Thanh Ý cuối cùng thoại âm rơi xuống, hắn thật sâu thở dài. Ta minh bạch vậy mà đã qua lâu như vậy, mà lại vạn tộc lại để cho xuất thế. Trong lòng của hắn mang theo hoài nghi, vì sao cha mình muốn để mình bây giờ tỉnh lại, vậy có phải hay không cũng coi như đến bây giờ một màn này. Hai người càng trò chuyện càng ăn ý, Ngư Thanh Ý liền rất muốn biết thái cổ sự tình, mà Tôn Tiểu Thánh cũng đối hiện tại sự tình cảm thấy rất hứng thú. Cuối cùng còn kém xưng huynh đạo đệ. Tiểu Ngư Nhi, ngươi nói cái kia Tề Thiên Đại Thánh đến cùng là người nào? Ngư Thanh Ý liền nghĩ nghĩ, trong tay tiên quang phun trào. Tề Thiên Đại Thánh, thân như huyền thiết, hỏa nhãn kim tinh, trường sinh bất lão, còn có 72 biến, một cái bổ nhào mây a chính là cách xa bạn giảm. Nghe được Ngư Thanh Ý liền miêu tả, Tôn Tiểu Thánh trong mắt mắt vàng lấp lóe. Tốt tốt tốt, anh hùng thật sự cũng, ta cũng muốn làm cái này Tề Thiên Đại Thánh. Nghe được Tôn Tiểu Thánh gieo họ, Ngư Thanh Y thì trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc. Hầu ca, ngươi tương lai có tính toán gì không? Nô tìm ta phụ thần, thuận tiện tìm tới là ai trộm ta thúc thúc di hải. Về phần mặt khác sao, hắn cặp kia trong mắt vàng lộ ra một tia mê mang. Bây giờ thời đại này đã sớm không phải hắn quen thuộc bộ dáng. Năm đó thân bằng hảo hữu cũng đều bị mai táng tại dòng sông của thời gian bên trong. Về phần nên đi nơi nào, Tôn Tiểu Thánh cũng có chút mê mang. Ngư Thanh Y thì có thể cảm nhận được hắn cái kia mê mang, cái này cùng nàng mới vừa tới đến phương thế giới này thời điểm giống nhau như lúc. Không có quen thuộc thân bằng, cũng không phải biết rõ thế giới. Chương 94, Đại Thánh cùng Tiên Tử, kịch bản này không đúng a. Chương 94, Đại Thánh cùng Tiên Tử, kịch bản này không đúng a. Hầu ca, ở trước đó ngươi trước hết đi theo ta đi. Tôn Tiểu Thánh quay đầu nhìn về phía bên người thiếu nữ, từ trong ánh mắt của nàng có thể cảm nhận được nàng chân thành. Tiểu Ngư Nhi, ngươi là người tốt. Ngư Thanh Y liền mặt sạm lại nhìn xem con khỉ này, chính mình không hiểu thấu liền bị phát thẻ người tốt. Nàng cũng không phải là nhất thời cao hứng, mà là thực tình muốn trợ giúp một chút Tôn Tiểu Thánh. Hai người đều có tương tự kinh lịch, để nàng có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Càng quan trọng hơn là nàng ở kiếp trước một mực rất sùng bái cái kia thỉnh kinh trước tuyệt thế yêu vương. Điều này cũng làm cho nàng có loại cảm giác thân thiết, tựa như gặp được đồng hương một dạng, cho dù hắn không phải người kia. Hầu ca, ta hiện tại hỏi ngươi một vấn đề rất nghiêm túc. Nghe nói như thế, Tôn Tiểu Thánh khỉ kia mặt nghiêm chỉnh. Chuyện gì? Ngươi biết làm sao từ nơi này ra ngoài sao? Tôn Tiểu Thánh cười khan một tiếng, gãi gãi cái mông. Ta không biết Ngư Thanh Ý liễu bộ sáng bóng cái chán, lần này toàn xong. Chẳng lẽ phụ thân ngươi năm đó không có nói cho ngươi sao? Không có à, hắn đem ta nhét vào trong quan tài liền rời đi, cuối cùng cho ta nói chính là đã đến giờ, tự sẽ đi ra trong chớp nhoáng này. Ngư Thanh Ý cảm giác Tôn Tiểu Thánh trà cũng là hố hàng. Đem nhi tử ném ở trong cấm khu, để hắn tự sinh tự diệt đã hoàn hảo. Tính toán, vậy chúng ta lại nghĩ biện pháp đi. Đột nhiên nàng nhớ ra cái gì đó, vươn tay một phát bắt được cái kia thần hoàng bất tử dược. Hầu ca, thứ này từ lâu tới. Tôn Tiểu Thánh con mắt vòng vo vài vòng, sau đó có chút khục lắm điều vài tiếng, cái đuôi cũng là tùy ý vung vậy mấy lần. Nhặt được. Ngư Thanh Ý liền một mặt im lặng nhìn xem Tôn Tiểu Thánh, liền xem như đồ đần đều biết hắn đang nói láo. Bất quá cũng có thể đoán được, đây khả năng là Tôn Tiểu Thánh phụ thân vì nhi tử đi phượng tộc nơi đó trồng được. Nhưng là bây giờ nên làm gì đâu? Nào, ngươi tranh thủ thời gian nhận lấy đi, về sau không cần lấy ra, bộ tộc phượng hoàng tìm rất nhiều năm. Tôn Tiểu Thánh nhìn xem Ngư Thanh Ý gì trong tay gốc kia bất tử dược. Tiểu Ngư Nhi, thứ này liền tặng cho ngươi đi, coi như là quà ra mắt, dù sao ta cũng không cần đưa cho Ngư Thanh Ý đi. Cả người ngốc tại nơi đó, có chút khó tin nhìn xem Tôn Tiểu Thánh. Đây chính là bất tử dược a? Đúng a, thế nào? Bất tử dược? Ta cũng không phải kẻ điếc, Tiểu Ngư Nhi ngươi không cần lớn tiếng như vậy. Ngư Thanh Y liền nhìn xem trong tay bất tử dược, lại nhìn xem Tôn Tiểu Thánh, nhìn xem hắn cái kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, giống như là hoàn toàn không thèm để ý cái này bất tử dược mở dạng. Ngươi thật đưa cho ta? Ách, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Ngư Thanh Y hít sâu một hơi, nhìn thật sâu Tôn Tiểu Thánh một chút. Hầu ca, phần đại lễ này, Thanh Y liền nhớ kỹ. Không cần không cần, cũng không phải thứ gì đáng tiền. Đem trong tay thần hoàng bất tử dược thu lại, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở vòng tay chỗ sâu nhất. Hầu ca, ta cũng không có cái gì có thể đưa ngươi. Tiểu Ngư Nhi, chúng ta thế nhưng là bằng hữu. Ngư Thanh Y thì hơi sững sờ, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Đúng vậy a, bằng hữu. Mặc dù cùng Tôn Tiểu Thánh nhận biết không lâu, nhưng lại giống quen biết thật lâu lão bằng hữu một dạng. Tôn Tiểu Thánh cho nàng cảm giác rất tinh khiết, không mang theo một tia kỷ niệm. Kỳ thật Tôn Tiểu Thánh cũng giống như thế, mặc dù hắn cảm thấy trước mắt nhân tộc này thiếu nữ dáng dấp thật rất xấu, nhưng là ở chung đứng lên hay là thật thoải mái. Lấy linh giác của hắn, hắn tự nhiên có thể biết ai là thực tình cùng hắn giao hảo. Mà từ Ngư Thanh Y thì nơi này, hắn cảm nhận được một cỗ tán đồng cảm giác cùng thân thiết cảm giác, đây mới là hắn có thể như thế hào phóng đưa ra bất tử dược nguyên nhân. Hắn Tôn Tiểu Thánh nhận định bằng hữu, đó chính là cả đời bằng hữu. Tiểu Ngư Nhi, ta đi sửa sang một chút thuốc thúc mộ, ngươi chờ ở đây một chút. Ngư Thanh Y liền nhìn xem cái kia hơi có vẻ còn xuống thân ảnh, mỉm cười. Mặc dù Tôn Tiểu Thánh nói không cần lễ vật, nhưng là Ngư Thanh Y có thể nào thật không cho. Hầu ca, ta nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi một cái đại lễ. Trong nội tâm nàng âm thầm hạ quyết tâm. Hầu ca, đợi lát nữa, ta cũng tới hỗ trợ. Hai người bỏ ra chút thời gian, đem cái này phá toái đại mộ sửa đổi tốt, nhìn xem cái kia một lần nữa dựng nên mộ địa. Hai người trên mặt đều lộ ra nụ cười hài lòng. Hầu ca, hôm nay trước hết nghỉ ngơi một hồi, đợi ngày mai chúng ta lại đi tìm đường vừa vặn rất tốt. Đang có ý này. Tiểu Ngư Nhi, ta còn chưa bao giờ nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật. Lại đến điểm. Ngư Thanh Y Lì nhìn xem miệng lớn nhai lấy cuốn trứng Tôn Tiểu Thánh, một mặt một bức. Tướng ăn này rất giống cái quỷ chết đói. Bất quá, vừa nghĩ tới hắn xác thực đã không biết bao lâu chưa từng ăn qua đồ vật, liền mở ra túi vải đem một đống lớn đồ vật đổ ra. Ăn từ từ, còn có rất nhiều. Tốt tốt, quá hạnh phúc. Ngư Thanh Y liền nuốt nước miếng một cái, cũng cầm lấy một ít gì đó bắt đầu ăn. Thật hạnh phúc. Tại cái này điên tĩnh trong tiên mộ, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng con khỉ liễu dịu tiếng kêu, cùng một giọng nói ngọt ngào nữ hài thanh âm. Rất là quỷ dị. Ngày hôm đó đằng sau, hai người đã tại trong tiên mộ du đãng hai ngày. Hầu ca, ngươi cái kia linh giác thật có hiệu quả. Tôn Tiểu Thánh cũng là một mặt mờ mịt, theo lý thuyết cũng không có vấn đề a tính toán, ta còn có mặt khác một chiêu. Ngư Thanh Y liền nghe đến lời này, nhãn tình sáng lên, Tôn Tiểu Thánh dù sao cũng là đấu chiến thánh tộc, khẳng định có cái gì bản lĩnh cuối cùng nói không chừng. Vì sao không sớm một chút lấy ra? Tôn Tiểu, Nạp Triệu, Thánh Hàm Hàm cười một tiếng, sau đó từ trong lỗ thai lấy ra một cây gậy sắt màu đen. Lúc đầu vũ khí này hắn một mực đặt ở trong túi trữ vật, nhưng là nghe được Ngư Thanh Y liền nói Tề Thiên Đại Thánh đều là đem vũ khí đặt ở trong lỗ thai cho nên hắn cũng học dạng này. Căng căng trướng. Màu đen huyền thiết côn không ngừng lớn lên, mãi cho đến một người cao. Tại Ngư Thanh Y gì cái kia ánh mắt hiếu kỳ bên trong, Tôn Tiểu Thánh tìm khối bằng phẳng khối vụn hô. Như ý gậy sắt, theo ta tâm ý, đổ. Ngư Thanh Y gì trong nháy mắt ngốc trệ. Hầu ca, ngươi Tôn Tiểu Thánh nhìn xem gậy sắt ngã xuống phương hướng, nhãn tỉnh sáng lên. Tiểu Ngư Nhi, biết đường, cùng ta đây tới. Nói xong ngã nhào một cái hướng về nơi đó bay đi. Ngư Thanh Y liền ngơ ngác nhìn xem cái kia đạo dần dần thu nhỏ thân ảnh, một mặt một bước. Nhanh. Nơi xa truyền đến một tiếng thúc giục, Ngư Thanh Y liền dậm chân, mau đuổi theo đi lên. Từ xa nhìn lại, một đầu khỉ một tiết tử, luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng bộ dáng. Nhìn xem Tôn Tiểu Thánh một mặt lúng túng bộ dáng, Ngư Thanh Y liếc mắt, cũng không có trách hắn. Dù sao cái này tiên mộ thực sự quỷ dị. Chương 95, trộm mộ tổ hai người, đào xuyên cái này tiên phần. Chương 95, trộm mộ tổ hai người, đào xuyên cái này tiên phần. Làm sao có thể vô dụng đây? Đây chính là ta phụ thân nói cho ta làm sao lại mất linh nữa nha. Ta thử một lần nữa, trướng. Ngư Thanh Y thì không có đi quay rời hắn, mà là tìm cái địa phương làm xuống tới, cười híp mắt nhìn xem Tôn Tiểu Thánh. Rốt cục đang thử mấy lần sau, Tôn Tiểu Thánh triệt để từ bỏ. Hắn đem trong tay huyền thiết côn dùng sức hướng trên mặt đất cắm xuống. Tức chết ta đây, đây là nơi quái quỷ gì? Ngay tại cái kia huyền thiết côn cắm vào trên mặt đất lúc, toàn bộ mảnh vỡ lục địa chấn động lên. Ngư Thanh Y thì trợn mắt hốt mồm, Tôn Tiểu Thánh một mặt mở miệng. Ta cũng vô dụng được a. Vị kia tại trên mảnh vỡ đại mộ đột nhiên vỡ vụn ra, một đạo sâu không thấy đáy đen kịt rãnh sâu xuất hiện. Đã nứt ra, 96. Tôn Tiểu Thánh đệm lên mũi chân, cẩn thận từng ly từng tí đi hướng khe hở kia, trong mắt mắt vàng lấp lóe. Ngư Thanh Y Lìa cũng bay tới, hai người cứ như vậy nhìn xem khe hở. Hầu ca, ngươi có hay không một cái ý nghĩ? Tiểu Ngư Nhi, như vậy không tốt đâu, cái này gọi về thu lại lợi dụng. Lúc này thu lại lợi dụng là ý gì? Nô chính là như vậy như vậy, như vậy như vậy. Tôn Tiểu Thánh nhãn tình sáng lên. Tiểu Ngư Nhi, ngươi nói có thể quá đúng. Chúng ta liền thu về lại lợi dụng một chút. Nói xong cầm lên huyền thiết côn liền nhảy xuống. 907 Tiểu Ngư Nhi, đi theo đằng sau ta, ngươi quá yếu. Ngư Thanh Y liền mặt sầm lại, mình đã biết tu vi của hắn. Cùng đạo thần mấy người một dạng, đều là hợp đạo chi cảnh, đây là hắn tại phong ấn trước tu vi, cái này hơn 100.000 năm qua cùng tuổi của hắn một dạng, không chút nào chướng. Bất quá dựa theo Tôn Tiểu Thánh thuyết pháp, chỉ cần mấy trận đại chiến, là hắn có thể đột phá tới độ kiếp cảnh. Ngư Thanh Y liền cũng không già mồm quay quang, thả người nhảy lên, cũng tiến nhập khe hở kia bên trong. Tòa này đại mộ cùng trước đó phần mộ kia có rất lớn khác nhau. Lộ ra đơn sơ rất nhiều, mà lại phong cách cũng không giống nhau, liền ngay cả Tôn Tiểu Thánh đều không rõ ràng ngôi mộ này là lúc nào. Dựa theo lối nói của hắn, tiên mộ tại thái cổ thời điểm đã tồn tại, chỉ là không có hiện tại lớn như vậy mà thôi. Thái cổ một trận chiến, vô số cường giả vẫn lạc, vì có thể có một chỗ an trí những cường giả kia. Vạn tộc ngay tại tiên mộ bên ngoài xây dựng ngồi xuống ngồi lại mộ, đến mai táng những cái kia chiến tử tộc nhân. Trải qua nhiều năm như vậy, bây giờ tiên mộ mới có quy mô lớn như vậy. Tôn Tiểu Thánh mắt vàng đánh giá nơi này hết thảy. Ngư Thanh Y Liễu cũng vận chuyển công pháp, trong mắt tiên khí lở lở, thấy rõ cái này trong mộ cảnh tượng. Khắp nơi đều là phá toái vật bồi táng, đã sớm linh tính hoàn toàn không có, hơi đụng một cái liền vỡ thành một phấn. Hắc, nơi này cũng không có bảo bối. Tôn Tiểu Thánh cầm huyền thiết côn cái này, đặt bên trong thọc một chút, nơi đó nhìn một chút, đến thật có mấy phần trộm mộ dáng vẻ. Một người phía trước, một người ở phía sau, nhắm mắt theo đuôi hướng về chỗ sâu đi đến. Phần mộ này mặc dù lớn, nhưng là ở trong đó cách cục lại là không gì sánh được đơn giản. Cũng không có gặp được bất luận cái gì cơ quan cùng nguy hiểm, hai người liền đi tới phần mộ chỗ sâu. Nhìn xem cái kia đã sớm nát không thành dạng quan tài. Tôn Tiểu Thánh tùy ý đẩy ra cái kia quan tài, một bộ đã sớm hóa thành đá khô lâu xuất hiện. Nhìn nó bộ dáng, bất quá chừng 7 thước, xương sọ mọc sừng, răng sắc bén. Dạ Xoa tộc. Ngư Thanh Y Liễu cũng bu lại. Cũng là vạn tộc một trong sao? Đúng vậy, ở vào hoàng tộc phía dưới, cũng là tương đối cường thịnh vương tộc. Ngư Thanh Y Liễu nhìn từ trên xuống dưới xương khô này, khẽ bước cằm. A, đây là vật gì? Tôn Tiểu Thánh từ xương khô phía dưới, tìm tới một viên lớn chừng ngón cái màu sắc rực rỡ hồng y. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá nhiều năm như vậy y nguyên linh tính cũng giảm, chắc hẳn cũng không phải phàm vật đi. Ngư Thanh Y liền ném cho Tôn Tiểu Thánh, Tôn Tiểu Thánh cầm ở trong tay xoa mấy lần, liền thu vào trong ngực. Hai người lại tìm một phen, nhưng là cũng không lại tìm đến thứ gì. Dù sao thời gian trôi qua quá lâu. Từ trong phần mộ đi ra, trong lúc nhất thời hai người có chút thất vọng, chỉ tìm tới một cái không biết tên màu sắc rực rỡ cầu pha lê, cũng không có mặt khác thu hoạch. Đột nhiên, một khối pha toái lục khối chậm rãi tung bay tới. Hai người nhãn tình sáng lên, liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kia hưng phấn. Hầu ca, ngươi đến ta đến. Tiểu Ngư Nhi, ngươi cái này tay chân lẹo khẹo một bên nghỉ ngơi. nói xong cũng hướng về phần mộ kia nhảy đi, mấy lần liền đến phần mộ này bên trên. Sau đó lơ đãng huyền thiết côn liền đánh vào phần mộ kia phía trên. Phần mộ này cũng liền không cẩn thận vỡ ra một cái khe. Thành, Tiểu Ngư Nhi, cùng ta đây tới. Hoa, lần này không sai, lại có một chút hiếm thấy vật liệu. Quan tài này nhìn qua cũng không tệ à, muốn hay không cái này không được đâu Tiểu Ngư Nhi, ngươi dạy ta muốn phế vật lợi dụng, để ở chỗ này rất đáng tiếc. Tựa như là dạng này ai bắt đầu từ hôm nay, trong tiên mộ xuất hiện hai cái người giả bị đụng tiên mộ trộm mộ tổ hai người. Một cái con khỉ lông trắng phía trước, thiếu nữ tuyệt sắc ở phía sau, hai người phân công minh xác. Phối hợp quá có thể nói là không chê vào đâu được. Phàm là chỗ đến, không có một chỗ đại mộ là hoàn chỉnh, đều lưu lại hai người bước chân. Nhưng là nói thật, thu hoạch xác thực không có bao nhiêu, cũng liền ước đâu đâu đi. Ngư Thanh Y trên khuôn mặt dáng tươi cười đã rất lâu không có dừng lại. Hôm nay liền cái này. Hai người nhìn trước mắt che khuất bầu trời cự hình lăng mộ, trong mắt mang theo lửa nóng. Bọn hắn đã ở chỗ này điều nghiên địa hình đã mấy ngày. Tòa lăng mộ này là bọn hắn nhìn thấy lớn nhất, cũng là huy hoàng nhất khí phái. Nhưng là cũng không có bất luận manh mối gì lưu lại cái này mộ chủ nhân tin tức, bất quá chỉ xem tạo hình này, mặt này tích, chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu. Hầu ca, bên trên. Con khỉ một mặt hưng phấn, trong tay huyền thiết côn đón gió mà lớn dần, thẳng đến hơn 100 mét mới dừng lại. Cùng gậy sắt này so sánh, hắn liền lộ ra như vậy nhỏ bé, nhưng là ai cũng không thể coi thường thực lực của hắn. Trước đó Ngư Thanh Y Lìa nhịn không được cùng hắn so tài mấy chiêu, mấy lần liền bị áp chế. Ngư Thanh Y Lìa bây giờ khăn tắm nguyên hồn 9 tầng, khoảng cách cái kia luyện thần bất quá cách xa một bước. Nàng cảm thấy mình đến luyện thần, còn có thể không phải con khỉ đối thủ. Từ cái này đó có thể thấy được, thái cổ hoàng tộc đến tột cùng như thế nào cường đại. Theo một tiếng vang thật lớn, cái này phần mộ khổng lồ mở một đạo nhỏ bé khe hở, nhưng là cũng đầy đủ hai người thông qua. Cùng trước đó lô mãng khác biệt, lần này hai người coi chừng rất nhiều. Ngư Thanh Y thì cầm ra một thanh đan dược vung ra, mười mấy đan binh siêu siêu bẹo bẹo đứng lên. Chương 96, yêu khí tung hoành dày vang, sơ bộ đại yêu chi mộ. Chương 96, yêu khí tung hoành dày vang, sơ bộ đại yêu chi mộ. Hầu ca, để bọn hắn đi vào tìm hiểu tìm hiểu. Con khỉ xem xét Ngư Thanh Y lìa chiêu này, nhãn tình sáng lên. Lập tức đại đạo chi trung chấn động, một cỗ huyền diệu đạo vận chuyển đến. Tôn tiểu thánh từ trên mông rút ra một túm lông trắng, dùng sức thổi. Mấy chục con tôn tiểu thánh xuất hiện, liễu díu ồn ào lấy. Ngư Thanh Y lìa một mặt một bước, ngơ ngác nhìn một màn này. Hầu ca, ngươi vừa mới xảy ra chuyện gì? Vừa mới hơi đốn ngộ một chút, may mắn mà có ngươi cho ta linh cảm. Khỉ con bọn họ, các ngươi cũng xuống dưới tìm kiếm tình huống. Những con khỉ kia liễu díu đáp lại hắn, sau đó nhao nhao nhảy vào trong khe hở. Ngư Thanh Y thì chẳng biết tại sao, trong nháy mắt có loại cảm giác bị thất bại. Đốn ngộ là tình huống như thế nào? Trong nháy mắt học được một đạo bí thuật lại là cái gì tình huống? Lắc đầu, đem loại cảm giác này khu trừ ra ngoài. Ta cũng sẽ không thua đưa cho ngươi. Trong mắt nàng hiện lên một đạo vẻ kiên định. Sau đó, đồng dạng đạo vận xuất hiện, Ngư Thanh Y thì lâm vào đốn ngộ bên trong. Tôn tiểu thánh gãi gãi cái mông, con cá con này mà còn có thể thôi. Chính là dáng dấp quá xấu. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ngư Thanh Y liền mở to mắt, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Nàng không nghĩ tới chính mình thế mà thật đốn ngộ mà lại thu hoạch khá lớn. Tiểu Ngư Nhi, ngươi vừa mới ngộ đến cái gì? Nô hầu ca, ngươi nhắm mắt lại, không cho phép nhìn lén. Tôn tiểu thánh nhắm mắt lại, vò đầu bứt tai, thực sự quá mức hiếu kỳ, con cá con này mà đến cùng học được ngộ đến cái gì? Tốt, ngươi mở mắt ra đi. Nghe nói như thế, Tôn tiểu thánh tranh thủ thời gian mở to mắt, nhìn trước mắt nói cười yến yến tiểu nữ, trong mắt mang theo nghi hoặc. Ngươi để ta nhìn cái gì? Ngư Thanh Y liễu mỉm cười. Đột nhiên, Tôn tiểu thánh đột nhiên quay đầu, nhìn thấy con sau còn có một cái Ngư Thanh Y liễu hắn trái phải nhìn quanh, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Ngư Thanh Y liễu bí thuật này, cùng mình vừa mới hoàn toàn khác biệt. Mắt vàng lấp lóe, một vệt thần quang bắn ra. A, đều là Tiểu Ngư Nhi. Đúng vậy a, đều là ta. Hai cái Ngư Thanh Y thì trăm miệng một lời nói. Tôn tiểu thánh một mặt hưng phấn, bí thuật này thực sự quá mức thần kỳ, so với hắn khỉ kia lông phân thân mạnh quá nhiều. Dạy ta, dạy ta. Ngư Thanh Y thì hơi nhíu lên lông mày, không phải nàng không muốn dạy, mà là không biết nên dạy thế nào. Đây thật ra là nàng từ hắn hóa tự tại đại pháp bên trong, căn cứ cái này lông khỉ phân thân, cùng trong truyền thuyết nhất khí hóa tam thanh sở nổ đến, có thể phân thân ra một cái giống nhau như lúc chính mình. Hầu ca, ta cũng không biết nên nói như thế nào, ta đại thể nói với ngươi một chút. Tốt, tốt. Tôn tiểu thánh mang trên mặt hưng phấn, hai tay vỗ tay, ngồi tại Ngư Thanh Y Lìa bên người trông mong mà đợi, giống như là một cái nghe phu tử dạy học hài đồng bình thường. Ngư Thanh Y Lìa làm bộ khục lắm điều một tiếng, đem chính mình cảm ngộ đều nhất nhất nói tới. Hầu ca, không biết ngươi nghe hiểu sao, nhìn xem đã sớm tiến vào đốn ngộ Tôn tiểu thánh. Ngư Thanh Y Lìa khẽ thở dài một cái, quả nhiên trước đó không phải ngoài ý muốn a. Ngư Thanh Y Lìa ngẹo đầu đánh giá Tôn tiểu thánh, chẳng lẽ đại thánh cũng là đấu chiến thánh tộc? Đột nhiên, hắn có loại hoang đường cảm giác. Chẳng lẽ lại ở kiếp trước cái kia trong thần thoại sự tình thật là có nguyên hình phải không? Bất quá nàng là không có cách nào tìm tới nguyên tác giả cùng hắn hảo hảo tâm sự. Đợi trong một giây lát, Tôn tiểu thánh mở to mắt, nhảy lên cao ba thước, trong nháy mắt phân ra một cái giống nhau như đúc phân thân. Cùng trước đó lông khỉ phân thân khác biệt, phân thân này bất kể ở phương diện nào đều cùng bản thể giống nhau như đúc. Cái này mang ý nghĩa chống rông tăng cường gấp đôi chiến lực. Ha ha, hầu ca ta thành. Trong bất chi bất giác, bị Ngư Thanh Y liền mang theo, hắn cũng thừa nhận chính mình hầu ca thân phận. Mặc dù trước đó hắn một mực nói mình là đấu chiến thánh tộc, mới không phải cái kia hương dạ yêu hầu. Nhưng là có đôi khi, trong thay đổi một cách vô tri vô giác liền có thể ảnh hưởng một người. Hai cái Tôn tiểu thánh nún nhảy một cái, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, được không vui sướng? Đúng lúc này, Ngư Thanh Y cùng Tôn Tiểu Thánh biến sắc, nhìn về phía cái kia sâu thẳm khe hở. Hầu ca, ta đan binh cũng bị mất, ta những cái kia đám khỉ con cũng mất. Vậy còn có vào hay không? Tôn Tiểu Thánh ngẩng đầu nhìn đại mộ này, trên mặt cũng mang theo xoắn xuýt. Để ta ngẫm lại làm. Tiểu Ngư Nhi, cho ta áp trận. Nói xong, một bóng người xuất hiện, hai cái Tôn Tiểu Thánh mang theo huyền thiết côn liền nhảy xuống. Ngư Thanh Y liền cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đuổi theo sát. Đây cũng là ai mộ? Vì sao to lớn như thế? Hầu ca, ngươi có nghe nói hay không qua hình thể lớn như vậy sinh linh? Tôn Tiểu Thánh gãi gãi cái mông. Ta cũng không biết, chỉ là nghe nói có chút yêu tộc đại năng bản thể khả năng rất lớn. Bất quá ta cũng chưa từng gặp qua chính là. Ngư Thanh Y lìa khẽ gật đầu, nhìn xem nơi này hết thảy, chẳng lẽ lại thật sự là một cái cự yêu phần mộ không thành. Hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng về mộ huyệt chỗ sâu đi đến, trên đường đi cũng chưa gặp được nguy hiểm gì. Những cái kia đan binh thi hải cũng chưa từng nhìn thấy, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn ở chỗ này cũng không gặp được nguy hiểm. Hầu ca, vì để phòng bất nhất, hay là để đan binh đi ở phía trước? Tôn Tiểu Thánh nhìn Ngư Thanh Y lìa trong tay thành kia đê giai đan dược, khẽ gật đầu. Mười mấy cái đan binh đứng lên, khí tức bất quá luyện thể chi cảnh, nhưng là thắng ở không sợ tiêu hao. Nhìn xem bọn hắn biến mất tại đường hành lang chỗ sâu, hai người cũng đi theo. Đây là cái gì? Những cái kia đan binh đang cùng một chút quỷ ảnh màu đỏ chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng là những quỷ ảnh kia giống như không có thực thể, đan binh vũ khí chẳng tại phía trên, đều xuyên qua, đồng thời có tạo thành tổn thương gì. Để ta ngẫm lại, luôn cảm thấy ở đâu nghe qua không cầu hoa tươi quá lâu, nhớ không rõ. Quỷ ảnh màu đỏ, không có thực thể. Hắn khẽ nhăn một cái mũi, trong mắt mắt vàng sáng lên. Ta biết đây là yêu quỷ. Truyền thuyết đại yêu sau khi ngã xuống, yêu khí tụ mà không tiêu tan, mà ở tại di hải phía trên sẽ sinh ra yêu quỷ. Những vật này hữu hình vô thể, sẽ cho người tâm trí mê loạn. Nghe xong Tôn Tiểu Thánh lời nói, trước đó suy đoán cũng liền chứng thực nơi này đúng là một tòa đại yêu phần mộ. Hơn nữa nhìn bộ dạng này còn không phải bình thường đại yêu, tối thiểu cũng là đại thánh cấp bậc. Vậy chúng ta nên như thế nào tiêu diệt bọn hắn? Tiểu Ngư Nhi, không cần lo lắng, những vật này mặc dù nhiều, nhưng là rất yếu. Chỉ cần nguyên thần công kích liền tốt. Không, Ngư Thanh Y lìa khẽ gật đầu, tử phủ bên trong. Cái kia tiểu xảo nguyên hồn anh hài hì hì cười một tiếng. Vô số nguyên thần kiếm quang từ đó bay ra, hướng về những này màu đỏ yêu quỷ chém tới. Chương 97, lĩnh vực thần cấm, cùng giai vô địch. Chương 97, lĩnh vực thần cấm, cùng giai vô địch. Mà Tôn Tiểu Thánh tự nhiên không cam lòng rất lại phía sau, mấy trăm màu vàng khỉ nhỏ nhảy nhảy nhót nhót hướng về yêu quỷ đánh tới. Một hồi, những quái vật này liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Mà Ngư Thanh Ý Liệt cũng tìm được trước đó một nhóm kia đan binh mảnh vỡ. Xem ra chính là gãy ở chỗ này. A, những vật này là cái gì? Ngư Thanh Ý Liệt nhìn xem trên đất huyết sắc thảo dược, phía trên tản ra nhàn nhạt yêu khí. Chẳng lẽ đây là yêu thánh cỏ? Ngư Thanh Y Lìa nhớ kỹ trước đó đọc qua đan kinh thời điểm, đã từng thấy qua loại dược thảo này ghi chép. Sinh trưởng tại yêu khí tràn ngập chi địa, là yêu huyết đan chủ dược. Mà yêu huyết này đan có thể tăng trưởng huyết khí, cũng là một loại cực kỳ hi hữu thất phẩm tiên đan. Nhưng là ghi chép nói loại dược thảo này đã sớm diệt tuyệt. Ngư Thanh Y Lìa vẫn nhìn nơi này, đầy đất yêu thánh cỏ, liền muốn minh bạch sự tình ngọn nguồn. Nơi này một mực phong bế, còn giữ mười mấy vạn năm trước dáng vẻ, mà lại nơi đây là lớn yêu chi mộ, yêu khí tự nhiên không cần nhiều lời, đều có thể sinh ra yêu quỷ, dùng để thúc đẩy sinh trưởng những yêu này, thành quả cũng là lại dễ dàng bất quá. Phát. Ngư Thanh Y từ trong vòng tay xuất ra một cái cuốc nhỏ đào thuốc, ngồi xổm người xuống, một mặt hưng phấn quét sạch những yêu này thành quả. Tôn Tiểu Thánh một mặt hiếu kỳ, đưa tay nắm một cái, ném vào trong miệng. Phi phi phi, một ô yêu mùi tanh, không thể ăn, không thể ăn. Sau đó từ trong túi xuất ra một khối ngọt bánh ngọt bắt đầu ăn đinh. Xóa đi trên trán đổ mồ hôi, Ngư Thanh Y liền một mặt thỏa mãn nhìn xem túi sách của mình. Mà nơi đây yêu thành quả cũng bị nàng đào sạch sẽ, chỉ còn lại có sạch sẽ đất trống. Đương nhiên nàng thu hoạch cũng là to lớn, chỉ là những yêu này thanh cỏ cầm tới bên ngoài đi liền sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nàng đương nhiên sẽ không như vậy, chờ trở lại thiên tuyển sau, nàng tìm người cho luyện thành yêu huyết đan. Người tu luyện tinh khí thần thiếu một thứ cũng không được, cường đại huyết khí cũng là thực lực cường hãn một cái dấu hiệu. Cũng tỉ như truyền thuyết kia thập nhị tiên thể thái cổ thánh thể chính là lấy huyết khí chứ danh, tương truyền thánh thể lại thành huyết khí liệt thiên, nhưng so sánh đế tôn. Tôn Tiểu Thánh thấy cảnh này, từ trên một tảng đá nhảy xuống, hai ba lần đem táo cao nhét vào trong miệng. Tiểu Ngư Nhi, người rốt cũng tốt, các loại ta hoa đều muốn cảm ơn. Ngư Thanh Y lìa lườm hắn một cái, gia hỏa này vừa mới ăn quên cả trời đất, còn 907 thật coi nàng không có phát hiện phải không? Đằng sau trên đường đi lại vì gặp được nguy hiểm gì? Đương nhiên cũng chưa từng nhìn thấy bảo vật gì. Trong nháy mắt, hai người đều có chút thất vọng, lớn như vậy mộ huyệt, chẳng lẽ chỉ có những cái kia yêu tinh cỏ sao? Cái này cũng quá nghèo chút. Xuyệt. Tôn Tiểu Thánh ngăn trở Ngư Thanh Y lìa đường đi, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Thế nào, hầu ca? Nơi này có yêu khí. Ngư Thanh Y trong nháy mắt không biết nên nói cái gì cho phải, luôn cảm thấy Tôn Tiểu Thánh nhập hí quá sâu. Nơi này khắp nơi đều là yêu khí. Bất quá nhìn thấy hắn bộ dạng này, Ngư Thanh Y thì cũng biết sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Ngón tay nhẹ nhàng lắc lư, những cái kia đan binh trong nháy mắt gia tốc, hướng về bên trong phóng đi. Chỉ nghe được một tiếng thu giống, tất cả đan binh đều bị xé thành mảnh nhỏ. Tiểu Ngư Nhi, thay ta lục trận, ta ngược lại muốn xem đến cùng là yêu quái gì. Nói xong cầm lên trong tay huyền thiết côn hướng về bên trong bay đi. Mà cái kia còn xuống thân thể trong nháy mắt thẳng tắp, một cô đấu khí màu vàng nóng tới người. Đây chính là đấu chiến bộ tộc truyền thừa công pháp, Cửu chuyển thiên công. Đấu chiến bộ tộc là chiến mà sinh, Cửu chuyển thiên công, đấu thiên chiến địa. 9, 6, 5, 0. chỉ gặp bóng ma kia chỗ một cỗ gió tanh truyền đến, một cái cự thú màu máu xuất hiện. Khí thế của nó vậy mà không thua gì Tôn Tiểu Thánh, cũng liền mang ý nghĩa hắn thực lực cũng chí ít đạt tới hợp đạo cảnh. Ngư Thanh Y gì trên thân bảo quang rung động, bên cạnh đứng Tôn Tiểu Thánh, trong mắt mang theo ngưng trọng. Đây là yêu quỷ, có thể đản sinh ra cường đại như thế yêu quỷ, đại yêu này khi còn sống đến cùng ra sao thực lực? Huyết sắc yêu quỷ toàn thân yêu khí tràn ngập, lợi trảo vung xuống, mang theo gió tanh, lại có cùng Tôn Tiểu Thánh tư thế ngang nhau. Đương nhiên đây cũng là Tôn Tiểu Thánh không có lấy ra bản lĩnh thật sự nguyên nhân. Không biết bao lâu, chưa bao giờ gặp địch nhân, thật vất vả gặp được một cái có thể đánh đối với đấu chiến bộ tộc tới nói, đây chính là lòng ngứa ngáy rất. Toàn thân kim quang lập lòe, mặc dù vóc dáng không đủ năm thước, nhưng là vẫn anh vĩ dị thường, tựa như cái kia hạ phàm thiên thần bình thường. Ngư Thanh Y liền nhìn chằm chằm chiến trường, thấy thế nào đều cảm thấy thiếu chút gì. Nô thiếu thứ gì đâu? Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên. Đúng rồi, thiếu một thân đẹp trai chiến giáp a, liền một bộ da này áo, cũng quá dùng mình chút. Vẫn muốn không ra cho Tôn Tiểu Thánh đưa lễ vật gì Ngư Thanh Y Liễu, lần này cuối cùng có chú ý nếu Tôn Tiểu Thánh cực kỳ sùng bái Tề Thiên Đại Thánh, vậy mình liền đưa hắn một thân cùng khoản chiến giáp liền tốt. Nhưng là nghĩ đến đây, khẽ thở dài một cái. Chính mình giống như sẽ không rèn đúc chi pháp à, nếu để cho người khác làm thay, luôn cảm thấy thiếu chút cái gì. Ngay tại Ngư Thanh Y có chút thất thần thời điểm, một trận âm phong đánh tới. Một tiếng tê minh ở bên tai vang lên. Thứ gì? Ngư Thanh Y không kịp nghĩ nhiều, trên thân thánh binh phát ra nhàn nhạt bạch quang, công kích kia vậy mà thoáng cái chỉ hoãn chút, tựa như là thời gian trở nên chậm một dạng. Đây chính là đến từ thần tầm bộ tộc cái kia xấu hổ áo ngực công năng, có thể làm cho công kích ở một mức độ nào đó trì hoãn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ngư Thanh Y cấp tốc lui lại, thanh liên hộp kiếm kích phát, năm đạo lưu quang trong nháy mắt chém về phía cái kia thần bí yêu ảnh. Theo một tiếng kim thiết va chạm thanh âm vang lên, Ngư Thanh Y cũng thấy rõ cái kia tập kích nàng đến cùng là vật gì. Lại một cái yêu quỷ. Những này cường đại yêu quỷ vậy mà đã có thực thể. Tôn Tiểu Thánh bên kia cũng phát hiện Ngư Thanh Y gì tình huống bên này, không khỏi có chút nóng nảy. Tiểu Ngư Nhi, chờ một lát ta một lát, các loại ta giải quyết khở hàng này, phải ngươi. Ngư Thanh Y liền mỉm cười. Hầu ca, ta cũng không phải bình hoa, ngươi an tâm đối địch chính là, chỉ là luyện thần yêu quỷ, có thể làm khó dễ được ta. Nghe được lời này, Tôn Tiểu Thánh cười hắc hắc, lộ ra sâm bạch răng nanh. Là lý này, vậy chúng ta liền so tài một chút ai trước giải quyết đối thủ vừa vặn rất tốt. Hầu ca, thua cũng không nên khóc nhẹ a. Không Tôn Tiểu Thánh mắt vàng khẽ đảo, hắn Tôn Tiểu Thánh đấu thiên chiến địa, đời này chưa bao giờ khóc qua. Chẳng qua nếu như chính mình thua, trên mặt mũi cũng khó nhìn qua được. Chương 98, Tiểu Ngư Nhi, ta cũng cùng nhau a. 1. Chương 98, Tiểu Ngư Nhi, ta cũng cùng nhau a. 1. Đến lúc đó còn thế nào khi Tiểu Ngư Nhi đại ca? Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, trong tay huyền thiết côn lực đạo nặng thêm mấy phần. Mà Ngư Thanh Ý thì từ không cam lòng rút lại phía sau, thanh liên hộp kiếm kiểm chế cái này luyện thần yêu quỷ, trên thân tràn ngập tiên linh khí. Sau lưng huyền nữ hình bóng lóe lên một cái rồi biến mất, 10 ngón đột nhiên rơi xuống. 10 đạo lôi đình màu tím rơi xuống, hướng về cái kia yêu quỷ bộ tới. Đối với yêu vật quỷ vật tới nói, lôi đỉnh chính là địch nhân lớn nhất. Tại lôi đỉnh màu tím xuất hiện trong nháy mắt, yêu này quỷ phát ra một thân gào thét, toàn thân yêu khí bộc phát, vậy mà tránh thoát thanh liên hộp kiếm kiểm chế. Cái này khiến Ngư Thanh Y khe khẽ thở dài. Cái này thanh liên hộp kiếm thiếu thốn quá mức nghiêm trọng, chỉ còn lại có 5 trôi đoạn kiếm, thực lực không đủ hoàn chỉnh 2/3. Nếu là dùng để đối phó những cái kia hơi yếu địch nhân coi như có thể, nhưng là đối mặt cường giả chân chính, cũng có chút không đáng chú ý. Nếu là có thể tập hợp đủ toàn bộ đoạn kiếm, như vậy 11 thanh phi kiếm đều xuất hiện, còn có thanh liên kiếm đồ phụ trợ, diện sát một cái chỉ là yêu quỷ, như giết gà đồ cậu nhĩ. Nhìn xem không ngừng đến gần yêu quỷ, Ngư Thanh Ý đi trong mắt lóe lên một đạo niệm ai. Thật sự cho rằng đột phá hộp kiếm kia liền có thể làm bị thương chính mình làm thiên tuyển thánh nữ chẳng phải là quá mất mặt chút. Lâm. Một tiếng quát nhẹ lối ra, vô số kinh văn thần bí bao trùm tại Ngư Thanh Ý đi trên thân, lóe lên đằng sau, dung nhập nàng làn ra 1.2 phía dưới. Ngư Thanh Ý chỉ cảm thấy mình tới một cái cảnh giới kỳ diệu. Nàng có loại không hiểu cảm giác, nàng bây giờ chính là vô địch. Đây chính là Lâm chữ bí thuật tác dụng, tiến vào lĩnh vực thần cấm, đồng cấp vô địch. Nhưng là sử dụng người kia vốn là đồng cấp vô địch, vượt cấp chiến đấu, dễ như trở bàn tay. Cái kia yêu quỷ tựa hồ cũng ý thức được không đối, nhưng là đã không có thời gian cho nó cân nhắc. Một quyền đánh ra, nhẹ nhàng phảng phất cây bông bình thường. Nếu là người khác xem ra, chỉ coi là khoa chân múa tay thôi. Nhưng là giờ khắc này, cái kia yêu quỷ đột nhiên tê minh đứng lên, loại khí tức kia vậy mà để nó cảm nhận được sợ hãi tử vong. Nó từ sinh ra đến bây giờ, chưa từng có gặp qua sợ hãi. Một tiếng gào thét qua đi, yêu khí tan đi. Ngư Thanh Y liễu nhàn nhạt thu hồi nắm đấm. Gã đất chó xanh ngươi. Mà liền tại Ngư Thanh Y liễu giải quyết chiến đấu cùng một thời gian, Tôn Tiểu Thánh thủ bên trong huyền thiết côn hất lên, cùng đem cái kia hợp đạo yêu quỷ đập cái vỡ nát. Hô thật thoải mái a. Hai người lẫn nhau, trong mắt đều mang ý cười. Ngang tay như thế nào? Là cũng. Tùy ý tìm kiếm một chút yêu này quỷ thi hải, vậy mà phát hiện 2 viên yêu đan. Nhưng là cùng yêu thú yêu đan khác biệt, yêu đan này quỷ khí âm trầm. Hai người cũng có chút không hiểu rõ, chỉ coi là bởi vì những yêu quỷ này so với yêu tới nói, càng giống quỷ vật đi. Nhìn xem cái này trống rỗng đường hành lang, theo cái này 2 cái đại yêu quỷ chết đi, liền ngay cả yêu khí đều phải nhặt chút. Đi thôi, hầu ca. Tôn Tiểu Thánh nâng lên gậy sắt, nện bước bắt tự bước, nên ngang đi thẳng về phía trước. Nhìn xem hắn cái này phách lối bộ pháp, Ngư Thanh Ý che miệng cười trộm. Đen kịt trong đường hành lang thỉnh thoảng thổi qua một trận âm phong, nhưng là từ khi cái kia 2 cái đại yêu quỷ sau khi tử vong, liền ngay cả phổ thông yêu quỷ đều biến mất không thấy. Thật giống như bởi vì sợ 230 mà giấu đi. Kỳ thật Ngư Thanh Ý liền đoán không sai, những yêu quỷ này mặc dù linh trí thấp kém, nhưng là cũng không đại biểu cho bọn chúng không biết nguy hiểm gì. Mà hai người diệt sát đại yêu quỷ sự tình, bọn chúng đều có chỗ cảm giác, tự nhiên không dám tiếp tục tìm sự tình. Cái này cũng liền đưa đến hai người tại sau đó, không còn có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Nói cho cùng, tòa này đại yêu chi mộ cũng không tồn tại cơ quan nào đó bây giờ. Cái này cùng yêu tộc tập tính có quan hệ, yêu tộc đều là từ phi điểu tẩu thú một loại tu luyện mà đến. Mặc kệ tu luyện tới loại cảnh giới nào, từ đầu đến cuối mang theo một tia đến từ thú loại giá tính. Cái này cũng liền đưa đến yêu tộc phần lớn ngay thẳng khoái ý, không có cái gì tâm địa gian dảo. Không phục liền làm, đánh không lại liền nhận sợ hãi, đây chính là yêu tộc thiên tính. Cũng là bởi vì cái này mới đưa đến yêu tộc thường xuyên bị người ám hại, cướp đoạt trên người thiên tài địa bảo. Đến mức bây giờ thời đại này, tại nhân tộc quật khởi đồng thời, yêu tộc nhưng cũng xuống dốc. Bây giờ chỉ nghe tại sâu trong tinh không vẫn còn yêu tộc hoàng đỉnh, cũng không thường thường tại đại thiên thế giới hành động. Nhưng là cũng có chút yêu tộc lựa chọn cùng nhân loại cùng tồn tại, cũng tỉ như giao chỉ phượng tộc, bọn hắn chính là như vậy. Đây đều là để bên ngoài lời nói. Ngư Thanh Y cùng Tôn Tiểu Thánh hai người đi tại dưới đất này trong huyệt mộ, tiếng bước chân vang xào xạc, tại cái này điên tĩnh trong địa cung lộ ra như vậy rõ ràng. Đến mức tiếng vang không ngừng, giống như là có vô số người tại hành tẩu bình thường. Theo càng lúc càng thâm nhập cái này mộ huyệt, Tôn Tiểu Thánh cũng thu hồi cái kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, toàn thân cảnh giới, hai mắt thỉnh thoảng hiện lên một vệ kim quang. Hai người nhắm mắt theo đuôi xuyên qua hành lang rất dài, đường hành lang cái kia bừng, lại có quang mang truyền đến. Chẳng lẽ đây là đi đến đấy phải đi ra ngoài? Hai người hướng về lối ra đi nhanh, chạm mặt tới bạch quang, kích thích hai người cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Các loại dần dần thích ứng bạch quang này, một màn trước mắt lại làm cho hai người thật lâu không có hoàn hồn. Đó là như thế nào to lớn cảnh tượng? To lớn trống trải trong địa cung, hiện đầy tản ra huỳnh quang linh thảo. Quang mang kia chính là những linh thảo này phát ra. Mà đó cũng không phải để cho người ta kinh ngạc địa phương, rung động hai người thì là ở vào giữa địa cung cố kia kình thiên che lớp mặt trời hải cốt to lớn. Cả tòa địa cung yêu khí đều là xuất từ nó thân, những cái kia yêu quỷ cũng là như vậy. Mà nó cũng chính là tòa địa cung này chủ nhân chân chính. Ngư Thanh Y liền ngửa đầu muốn nhìn rõ ràng hải cốt này toàn cảnh, nhưng lại thấy không rõ toàn cảnh, chỉ có thể nhìn cái đại khái. Nhìn xem bộ dáng giống như là bốn chân cự thú, nhưng là bởi vì da thịt sớm đã không thấy, chỉ có thể đại khái tưởng tượng một chút. Ngư Thanh Y liền đoán chừng hẳn là cùng loại với hùng sư hổ báo một loại sinh vật. Mà Tôn Tiểu Thánh thủ dựng tròi hóng mắt nhìn thấy cái này che lấp mặt trời hải cốt, trong mắt mang theo cảm thán. Tiểu Ngư Nhi, cái này nhưng so sánh ta tại Thái Cổ thấy qua yêu hoàng còn muốn lớn hơn không ít. Nghe nói như thế, Ngư Thanh Y liền cũng là hiếu kỳ. Ngươi còn gặp qua yêu hoàng?